Chương 46, bao cỏ mỹ nhân lại gây chuyện. Chương 46, bao cỏ mỹ nhân lại gây chuyện. Dương Quá nghe tiểu long nữ lần này lời tâm huyết, trong lòng vừa cảm động và phần, lại mơ hồ có chút lung túng. Hắn biết do cô tâm tính thuần chân, không dành thế sự, e sợ cho nàng nhất thời không xem xét kỹ, đem đêm đó chuyện bật tốt lên, trước mặt mọi người tổn hại nàng băng thanh ngọc khiết danh tiếng. Còn nữa, hắn cũng cố kỵ một bên Lộc Thanh Đốc mặt mũi, nếu nhân Doan Chí Bình chi tội, hoàn toàn chân mặt mũi khiến Lộc đại ca mất thể diện, đó cũng là tuyệt đối không thể. Để tránh tự nhiên đâm ngang, Dương Quá đem tiểu long nữ tay mềm vững vàng giữ tại lòng bàn tay, hòa nhã nói, cô, chuyện chỗ này, chúng ta đi thôi. Tốt. Tiểu long nữ trong mắt chỉ còn dư Dương Quá một người bóng dáng, nàng mà nói, Dương Quá nói chính là chí lý, tự nhiên không có không theo. Mắt thấy hai người liền muốn dắt tay rời đi, Quách Tĩnh cũng không kiềm chế được nữa, đột nhiên quát to một tiếng, Dương Quá, ngươi đứng lại đó cho ta. Đây là Quách Tĩnh lần đầu tiên gọi thẳng Dương Quá tên đầy đủ, đã là giận dữ. Sư Minh. Lộc Thanh Đốc trong lòng biết nếu lại quanh tay đứng nhìn, cục diện sợ đem bùng nổ không ngăn nổi, hắn cướp tới Quách Tĩnh trước người, ngăn trở đường đi, trong miệng đội la lên, Sư Minh sư tỷ chậm đã. Tiểu đệ nơi này có một vật, chính là vài ngày trước, hai vị một vị cố nhân triển chuyển phó thác, nhất định phải tự tay giao cho Hiền Khang Lệ. Mấy ngày trước đây nhân Quách Tĩnh hoàng dung bệ bội nhiều việc chào hỏi quần hùng thiên hạ, không dành để ý tới Lộc Thanh Đốc cái này toàn chân giáo đệ tử đời bốn, nên chuôi này kim đao một mực chưa từng đưa ra. Giờ phút này tình thế cấp bách, chính là cơ hội tốt. Đợi Lộc Thanh Đốc từ trong lực trịnh trọng bưng ra chuôi này kim quang sáng sủa đòn đao, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đều là cả người run một cái, ánh mắt trong nháy mắt bị vững vàng hút lại. Lộc Thanh Đốc lầm tưởng thời cơ, vội vàng rồi nói tiếp, sư minh, vị cố nhân kia nói, nàng cuộc đời này thiếu sót sư minh sư tỷ rất nhiều. Đao này, coi như nàng thân là tiểu muội, bổ đưa cho sư minh sư tỷ năm đó thành thân một phần tới muộn quà tặng. Hoa tranh. Quách Tĩnh trong miệng thì thảo, bất kể thế sự biến thiên, ân đoán dây dưa, kia ở Mạc Bắc Thảo Nguyên cùng chúng tuổi thiếu niên, cùng Tha Lôi An đáp tình nghĩa, cùng Hoa Tranh Thanh Mai trúc mã tình cảm, ở Quách Tĩnh cái này trọng tình trọng nghĩa hán tử trong lòng, không làm được chút xíu giả. Đầu ngón tay chạm đến kia lạnh buốt vào đao, chuyện cũ như thủy triều mãnh liệt tới. Vị này uy trấn giang hồ Quách đại hiệp, nhất thời lại cũng giật mình lo lắng xuất thần, ánh mắt trôi hướng xa xôi đi qua. Là Quách Tĩnh trong lòng trăm mối đan xen, trong lòng thầm nghĩ, nếu bàn về cha mẹ chi mệnh, môi trước lời nói, ta Quách Tĩnh cuộc đời này, chỉ sợ không phải là cưới Hoa Tranh muội tử, chính là cùng một cô nương kết duyên, như thế nào lại hữu duyên cùng Dung Nhi gần nhau bắt đầu. Ta chỉ nói coi chừng Quách Dương hai nhà ước định chính là thiên kinh địa nghĩa, lại cưỡng bức qua Nhi cưới hắn không thích người, thật là không nên. Nghĩ đến đây, Quách Tĩnh trong lồng ngực kia cổ bộ phát tức giận, liền không khỏi tiêu tán ba phần. Vậy mà, vừa chuyển động ý nghĩ, cây kia sâu cuốn cố lệ giáo luân thường lại nổi lên trong lòng, hắn mày rậm lần nữa khóa chặt, thầm nghĩ, nhưng vô luận như thế nào, hắn cùng với kia Long cô nương cuối cùng là thầy trò danh phận. Ta ha có thể trơ mắt xem đứa nhỏ này, hành này có ngoan luân thường, khi sư bội tổ chuyện. Quách Tĩnh cả đời đều sẽ Dương Khang đi lạc lối quy tội bản thân chưa hết minh trưởng chi trách, giờ phút này trong lòng kia phần bảo vệ Dương Quá không đạp lỗi đường chấp nhiệm, thực là nặng như Thái Sơn, cho dù bính lại tính mạng, hắn cũng không muốn thấy Dương Quá làm sai chuyện. Quách Tĩnh trong lòng thiên nhân giao chiến, mâu thuẫn xoắn xuýt đến cực điểm, nhất thời hoàn toàn mờ mịt luống cuống, đứng thẳng bất động tại chỗ. Đợi hắn từ nơi này lung tung trong suy nghĩ dãy rủa hoàn hồn, trước mắt đâu còn có Dương Quá cùng tiểu long nữ bóng dáng. Hoàn Dung tâm tư bực nào là lướt, đã sớm nhìn thấu trượng phu nội tâm dãy rủa. Nàng chẳng qua là nhẹ nhàng nắm chặt Quách Tĩnh khoan hậu lại khẽ run bàn tay, đầu ngón tay chuyển tới không tiếng động ấm áp cùng hiểu, lại cũng chưa nhiều lời một chữ. Sư phụ, ngài đối Dương Quá cố ý muốn kết hôn Long cô nương chuyện này, rốt cuộc nhìn thế nào? Lộc Thanh Đốc thừa dịp Hồng Thất Công gặm xong một con gà béo, đang mút lấy ngón tay cái hở, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hồng Thất Công đem dầu mỡ ngón tay ở cũ rách xiêm áo bên trên tùy ý lau một cái, mí mắt cũng không mang, không để ý mà nói, cái gì nhìn thế nào? Người ta hai cái hoa nhi ngươi tình ta nguyện, tình căn thâm trùng, lại không có làm phiền người ngoài nửa phần, muốn thành hôn là được hôn, trời sập không xuống. Hắn ở một cái, trong giọng nói mang theo trải qua tang thương sau thông suốt cùng tiêu sái, chuyện trên đời này nhi à, quản được tới sao? Tự mình trong lòng thông quái, lại không bị thương người hại lý, chính là chính đạo. Sao khổ học kia khúc gỗ, chết ốm mốc mèo quy củ không thả. Rất hiển nhiên, trải qua rất nhiều bác cái, trong lời nói đối đồ đệ Quách Tĩnh vu hủ khá khinh khỉnh. Lộc Thanh Đốc gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đang muốn thuận thế định nọt đôi câu sư phụ lòng dạ rộng mở, kiến thức siêu phàm loại vậy, chẳng qua là lời chưa mở miệng, chán lại ba một tiếng, bị một cây dính sợi thị xương gà thẳng tăm tắp đập trúng, đau đến hắn ai ra một tiếng. Ngu ngốc. Hồng Thất Công cười mắng một tiếng, trừng hai mắt mắng, tiểu tử ngươi, tâm tư cũng phiêu đi nơi nào? Mới vừa dạy ngươi kháng long hữu hối tinh túy ở chỗ nào? Là ở có phát có thu, có lưu dư lực. Đánh đi ra lực đạo nếu có 10 phần, ở lại tự thân lực đạo liền nên có 20 điểm. Một mực chỉ cầu cương manh tàn nhẫn, đem lực đạo đem hết dùng hết, đó là mãng phu gây nên. Hắn vừa nói vừa tiện tay ra dấu, trưởng phong dù chưa nôn thực, cũng đã đánh trên đất lá rụng quanh quần bay lượn, phải biết vật cực tất phản, cương cường sau, phải có suy yếu cái này là thiên địa chí lý. Trường pháp như vậy, làm người xử thế, cũng lại như là một mình ngươi người tu đạo, chẳng lẽ liền điểm này âm dương tiêu trường, doanh hư hữu độ đạo lý cũng không hiểu? Là đệ tử ngu đột. Lộc Thanh Đốc xoa chán, ủ rũ cúi đầu đáp một tiếng, trong lòng âm thầm kêu khổ, biết rõ bản thân võ học thiên phú đúng là bình thường. Năm đó ở toàn chân giáo cũng là cảm thấy ở võ nghệ tiến lên đồ vô vọng, mới ngược lại say mê đạo tàng, trời xui đất khiến luyện thành kia tiên tiên công, nếu không phải vì vậy, chỉ sợ ngay cả đứng ở Hồng Thất Công trước mặt tư cách cũng không có. Từ sáng sớm đến đây khác, Hồng Thất Công đã đem uy trấn thiên hạ hàng long thập bát trưởng dốc túi truyền cho. làm sao chúng ta Lộc đạo trưởng võ học thiên tư cùng Quách Tĩnh bình thường có hạn, chiêu thức dù miễn cưỡng ghi nhớ, mỗi lần thi triển ra, không phải kinh lực đắn đo khó định, chính là chiêu thức hàm tiếp ngắc ứ, thủy chung không cách nào lĩnh ngộ trong đó kia cổ thu phát tùy ý thần thủy. Cũng may tâm tư hắn trầm tĩnh, đối với võ học một đạo cũng không bắt buộc, bộ này tùy tính tùy tâm thái độ, cũng gọi là hồng thất công rất là không nói. Hai người đang khi nói chuyện, lại thấy Quách Tĩnh, Hoàng Dung vợ chồng mang theo Vũ Đô Nho, Vũ Tu Văn huynh đệ hai người, vẻ mặt vội vã tìm tới. Hồng thất công vừa thấy Hoàng Dung, lập tức giống như thấy cứu tinh, chỉ Lộc Thanh Đốc kêu ca kể khổ: "Dung Nhi a Dung Nhi, ngươi nói lao khiếu hóa ta có phải hay không mệnh phạm quá tuổi? Cả đời đã thu ba đồ đệ, chứ ngươi gia viên này thất khiếu linh lung tâm, còn lại hai cái." Hắn liếc mắt một cái bên cạnh thành thật Quách Tĩnh cùng trước mắt mặt không có vấn đề Lộc Thanh Đốc, khoa trương lắc đầu than thở: "Ai, tất cả đều là thật tâm khúc gỗ, không khai khiếu. Thật đáng giận chết ta rồi." Hoàng Dung giờ phút này cũng không rảnh cùng sư phụ nói cười, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trên gương mặt tươi cười tràn đầy vẻ lo lắng: "Sư phụ, lão nhân gia ngài cùng Lộc sư đệ có từng thấy phụ nhi?" Nguyên lai hôm qua Dương Quá trước mặt mọi người cự hôn, Quách phủ sâu cảm giác mất hết thể diện, xấu hổ khó làm dưới, hoàn toàn bị tức rời nhà trốn đi, đến nay xa ngút ngàn dặm vô tung ảnh. Quách Tĩnh vợ chồng nguyên tưởng rằng nàng chẳng qua là thiếu nữ tâm tính, hoặc giả giận dỗi nuốt ở một bên nhìn lén Hồng Thất Công truyền thụ Lộc Thanh Đốc tuyệt học, lúc này mới tìm tới. Vừa nghe Hồng Thất Công cùng Lộc Thanh Đốc đều nói chưa từng thấy qua, vợ chồng hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, trong lòng về điểm kia may mắn trong nháy mắt hóa thành hư không, vẻ rầu rĩ càng đậm. "Ai nha?" Lộc Thanh Đốc trong lòng đột nhiên run lên, thầm kêu không ổn, ta thế nào đem cái này bao cỏ mỹ nhân rời nhà trốn đi chuyện quên. Rốt cuộc là sau khi xuyên việt qua thời gian quá dài, năm tháng rất xưa, Lộc Thanh Đốc đối thần điều hiệp lữ trí nhớ, nhiều hơn tập trung với Dương Quá, Tiểu Long nữ đây đối với vai chính kinh thế chi yêu cùng Kim Luân loại này trùm phản diện bên trên, về phần Quách phủ loại này vai phụ phần diễn, đã sớm mơ hồ không rõ. Giờ phút này trải qua Hoàng Dung nhắc tới, mới đột nhiên ngạc nhiên biết, anh hùng đại hội sóng gió sau, ngay sau đó chính là Quách phủ trốn đi, tiến tới đưa tới Dương Quá, Tiểu Long nữ song kiếm hợp bích, đối kháng Kim Luân pháp vương kinh điển tiểu đoạn. Hồng Thất Công được yêu quý đổ vợ chồng trong lòng nóng như lửa đốt, trên mặt nhẹ nhõm vẻ mặt chợt liễm, trầm giọng an ủi: "Tĩnh Nhi, Dung Nhi, chớ hoảng sợ. Phú Nhi một tiểu nha đầu, cước trình có thể có bao nhanh? Đoán cũng đi không xa. Chúng ta cái này chia nhau đi tìm, chính là đem phụ cận lật lật ngửa lên, cũng nhất định phải đem nàng tìm về tới." Lời còn chưa dứt, xa xa đột nhiên truyền tới một tiếng thê lương bi sảng hí dài. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một thất thần tuấn phi phàm đỏ thấp ngựa, như một đạo màu đỏ nhanh như tia chớp từ trang ngoài chạy nhanh đến, chính là Quách Tĩnh bật cưỡi tiểu hường mã. Giờ phút này nó chạy tới chủ nhân trước người, bờm dài tán loạn, cả người mồ hôi tuôn như nước, trong lỗ mũi phun nặng nề hơi trắng, không ngừng mà dùng đầu đi cọ Quách Tĩnh cánh tay, lộ ra nóng nảy và phần. Quách Tĩnh vợ chồng vừa thấy tiểu hồng mã một mình trở về, trên yên không người, tâm đột nhiên chìm xuống. Nữ nhi nhất định là gặp gỡ bất trắc. Hoàng Dung có thai, vốn là không thể kích động, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, thân hình hơi lắc lư, Quách Tĩnh vội vàng đưa tay đỡ, bản thân cũng là tâm loạn như ma, mắt hổ trợn tròn, vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt. "Hai người các ngươi, đừng nóng đội." Hồng Thất Công quyết đoán, trong nháy mắt đè xuống trong lòng mọi người hốt hoảng, mở miệng nói: "Tĩnh Nhi, ngươi theo ta một đường, dọc theo tiểu hồng mã tới phương hướng truy xét. Dung Nhi ngươi người mang lục giáp, không thích hợp đi xa bốn bà, mang theo đôn nho, Tu Văn ở phụ cận cẩn thận siêu tầm, không thể bỏ qua cho dấu vết nào." Nói Hồng Thất Công ánh mắt chuyển hướng Lộc Thanh Đốc, giọng điệu không thể nghi ngờ: "Thanh Đốc, ngươi che chở ngươi sư tẩu tỷ cùng hai vị sư điệt chu toàn, nếu có sơ suất, chỉ hỏi đến ngươi." Dứt lời, hắn lập tức truyền lệnh phụ cận đệ tử cái bang, hỏa tốc vung ra lời lớn, dò xét Quách đại tiểu thư tung tích. Trong lúc nhất thời, mới vừa còn tràn ngập gà nướng mùi thơm nhẹ nhõm không khí không còn sót lại gì, thay vào đó chính là mưa gió sắp đến khẩn trương cùng túc sát. Chương 47, lời nói trong đêm chương 47, lời nói trong đêm bốn người đang siêu tầm hồi lâu, thủy chung không thấy Quách phủ bóng dáng. Hoàng Dung quan tâm sẽ bị loạn, trong lòng như có lửa đốt, đang tự lo âu khó an lúc, chợt nghe khúc quanh truyền tới một tiếng thanh thúy kêu gọi: "Mẹ!" Hoàng Dung đột nhiên quay đầu, không phải là mình kia tùy hứng trốn đi nữa nhi Quách phủ lại là ai? Mắt thấy Quách phủ áo quần dù hơi lộ ra xốc xếch, nhưng quanh thân cũng không vết thương, khí tức cũng còn vững vàng. Hoàng Dung nỗi lòng lo lắng lúc này mới đột nhiên trở về thực chỗ, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Vậy mà, đợi nàng ánh mắt rời về phía Quách phủ sau lưng, lại thấy Dương Quá cùng Tiểu Long nữ đứng sóng vai. Hai người quần áo dính bụi đất bụi cỏ, mấy chỗ địa phương giống bị lưỡi sắt phá vỡ, khí tức cũng hơi lộ rồn rập, lộ vẻ mới vừa trải qua một phen kịch đấu. Trải qua Quách phủ thút tha thút thít địa một phen kể lể, Hoàng Dung mới biết nguyên ủy. Nguyên lai nữ nhi bị tức trốn đi, bất hạnh đụng vào đang muốn rời đi Kim Luân pháp vương một nhóm, bị này bắt đi. Trong lúc nguy cấp, đúng lúc gặp Dương Quá cùng Tiểu Long nữ đi ngang nơi đây, hai người song kiếm hợp bích, thi triển ra tinh diệu tuyệt luân ngọc nữ tô tâm kiếm pháp, hướng rắn bức lui võ công cái thế Kim Luân pháp vương, lúc này mới đem Quách phủ tòng long đầm hang cọp trong cứu ra. Hoàng Dung nghe vậy, trong lòng lòng cảm kích tột cùng. Trên nàng trước một bước, hướng về phía Long Dương hai người sâu sắc khẽ chào, lời nói khẩn thiết: "Long cô đường, Quan Nhi, lần này tiểu nữ được thoát đại nạn, toàn nhờ hai vị trưởng nghĩa ra tay, ân cứu mạng, suốt đời khó quên." Tiểu Long nữ tính tình trong trẻo lạnh lùng, đối cái này nghiêm túc trịnh trọng nói cảm ơn chẳng qua là khẽ gật đầu, coi như là đáp lại. Dương Quá lại hoảng hốt xông về phía trước, hai tay hư đỡ Hoàng Dung, khắp khuôn mặt là hoảng hốt cùng chân thành: "Quách bá mẫu, ngài mau mời lên. Ngài cùng Quách bá bá đối đai ta ân trọng như núi, như cùng đến cốt nhục chí thân, phù muội tựa như cùng ta thân muội tử bình thường. Nhà mình huynh trưởng cứu hộ muội tử, chính là thiên kinh địa nghĩa, như thế nào xứng đáng bá mẫu lớn như vậy lễ? Ngài như vậy, thật đúng là làm ngại chết Quan Nhi." Dương Quá lời nói này, nói đến có tình có lý, Hoàng Dung nghe vào trong tai, trong lòng cũng là dòng nước ấm tuôn trào, cảm động phi thường. Vậy mà, nàng ánh mắt trong lúc lơ đãng quét qua Dương Quá cùng Tiểu Long nữ thủy chung chưa từng bừng ra, xít sao tướng giắt tay, chân mày không khỏi lần nữa hơi nhíu lên, một cái ý niệm ở đấy lòng quanh quẩn không đi, qua nhi đứa nhỏ này, tâm địa thuần thiện, lòng hiệp nghĩa, rất có vài phần mục tỷ tỷ năm đó phong cốt, đúng là khó được. Hắn hôm nay không tiếc tính mạng cứu phụ nhi, phần tình nghĩa này, ta cái này làm trưởng bối, lại có thể nào trơ mắt xem hắn đắm chìm với cái này không cho phép tồn tại trên đời tình thầy trò, tự hủy tương lai, gánh vác thiên phu sở chỉ tiếng xấu, tự tuyệt với nhân luân đại đạo. Nghĩ đến đây, Hoàng Dung trong lòng kia phần cảm kích cùng dầu dĩ đang bảo tăng thêm nặng nề. Nàng cùng Quách Tĩnh nhiều năm hoạn nạn bên nhau, tiềm di mặc hòa dưới, năm đó cái đó cách kinh phản đạo tiểu yêu nữ bây giờ lại cũng tiêm nhiễm mấy phần trượng phu cây kia sâu cuốn cố vu hủ khí. Hoàng Dung tâm tư thay đổi thật nhanh, trên mặt lại không lộ chút nào, lôi kéo Quách Phủ tay, đối Dương Quá nói, Quá Nhi, ngươi nếu như thế nói, Quách bá mẫu liền không còn nói những thứ kia khách khí lời khách sáo. Hôm nay tất cả mọi người cũng bị giật mình liên lụy, nhất là Phủ Nhi. Ta nhìn không bằng như vậy, chúng ta lân cận tìm sạch sẽ khách điếm nghỉ ngơi một đêm, thứ nhất, cũng tốt để cho ta hơi tận tâm ý, cảm tạ Long cô nương lần này hết sức giúp đỡ. Thứ hai, cũng là vì Phù Nhi ép một chút, như thế nào? Dương Quá bản ý không muốn cùng mọi người nhiều làm dây dưa, nhưng thấy Hoàng Dung tỉnh chân ý thiết, lại là trưởng bối mời mọc, thực tại không tiện lợi mặt không tuân theo, chỉ đành phải gật đầu đáp ứng, vậy do bá mẫu an bài. Một bên Lộc Thanh Đốc thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng đã sớm rõ ràng Hoàng Dung hành động này dụ ý, hắn âm thầm rủa thầm, đây rõ ràng là hạng trang mua kiếm, ý ở bái công muốn tìm cơ bổng đánh nguyên lương. Trong bụng dù cảm giác khinh khỉnh, thậm chí có chút thay Long Dương hai người bất bình, nhưng giờ phút này nhiều người phức tạp, hắn thân là mới vừa nhập môn tiểu sư đệ, thực tại bất tiện trực tiếp điểm phá Hoàng Dung tâm tư, chỉ đành phải ấn xuống trong lòng chút khó chịu đó, im lặng không lên tiếng đi theo đám người, lại nhìn sự thái như thế nào phát triển, đi được tới đâu hay tới đó. Đêm đó, ở một gian sạch sẽ khách sạn dùng qua sau bữa cơm chiều, Hoàng Dung quả nhiên bắt đầu hành động. Nàng bất động thanh sắc đẩy ra Quách Phủ, để cho nàng đi tìm Vũ Thị huynh đệ cùng nhau luyện võ, liền chuyển hướng Tiểu Long nữ, mang trên mặt ôn nhuận nét cười, Long cô nương, hôm nay làm phiền ngươi, nếu không chê, được không đến ta trong phòng ngồi tạm chốc lát, tiểu nữ có chút lời thân thiết muốn cùng cô nương nói một chút. Dương Quá tâm tư dù cũng nhanh nhẹ, nhưng vốn đối Quách Tĩnh Hoàng Dung vợ chồng kính trọng, hoàn toàn không phát hiện Hoàng Dung thâm ý, chỉ nói là bá mâu muốn cùng cô nhàn thoại ra thưởng, chưa từng suy nghĩ nhiều. Ở Tiểu Long nữ sau khi rời đi, Dương Quá liền cùng Lộc Thanh Đốc cùng ở một phòng, vừa đúng mượn cơ hội này, hướng vị này Diệp huynh cũng bạn Lộc đại ca khuynh thổ trong lòng tích tụ. Đêm khuya thanh vắng, ánh nến đung đưa đỏ. Dương Quá ngồi ở bên cạnh bàn, nhíu chặt lông mày, trong mắt tràn đầy mê mang cùng dãy rủa, thấp giọng nói, "Lộc đại ca, trong lòng ta thực tại không biết nên như thế nào cho phải. Cô nàng ở lâu cổ mộ, không nhiễm hồng trần, không biết phòng ngoài lễ phép thâm nghiêm, nhưng ta bao nhiêu là biết được. Ta cố ý muốn kết hôn bản thân sư phụ làm vợ, ở trong mắt người ngoài, không khác nào phản nghịch nhân luân, không bằng cầm thú. Thế nhưng là, Dương Quá thanh âm nghẹn ngào, hai quả đấm nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, cô đối đãi ta thẳng tính mục trực, tấm lòng trong sáng, ta Dương Quá chính là tan xương nát thịt, cũng quyết không phụ nàng. Ta từng muốn, ghê gớm từ nay trốn vào cổ mộ, cùng cô gần nhau cả đời, không để ý nữa thế gian những thứ kia lời làm thiếu, quản hắn hồng thủy ngũ trời. Nhưng mỗi nhớ đến cha đẻ gây nên, cọc cọc kiệt kiện, đều là bất trung bất nghĩa, nghiệp chướng nặng nghề làm ác. Thân ta vì Dương gia con cháu, nếu không thể làm chút lợi quốc lợi dân chuyện, lấy chuộc cha khiên, ngược lại vì vậy lánh đời ở tư, không hỏi thương sinh, vậy ta Dương gia danh dự hẳn là vĩnh viễn không rửa sạch ngày. Ta lại làm sao có mặt mũi đứng ở giữa thiên địa? Bây giờ Dương Quá bất quá mười mấy tuổi, cái này trung hiếu tình nghĩa, tư tình đại nghĩa nặng nghề công xiềng, ép tới vị thiếu niên này anh hiệp gần như không thở nổi. Ngươi thế nhưng là cái dám a? Lộc Thanh Đốc nghe không nhịn được, không khách khí chút nào cắt đứt hắn, tức giận nói, ngươi muốn cưới Long cô đường, vậy thì đường đường chính chính hai bên yêu nhau, bái đường thành thân, làm phiền người ngoài chuyện gì? Cũng không phải là trắng trợn cướp đoạt dân nữ, giết người phóng hỏa. Dương Quá nghe vậy sửng sốt một chút, ngạc nhiên nâng đầu, Lộc đại ca, ngươi không ngăn cản ta? Ta ngăn cản ngươi làm gì? Lộc Thanh Đốc liếc mắt, ngáp dài nói, có câu nói là thà hủy đi 10 ngọn miếu, không hủy một cọc cưới. Ngươi cùng Long cô nương hai bên yêu nhau, muốn trở thành hôn là được hôn, cùng người khác có quan hệ gì đâu? Người nào đó giọng mang chế nhạo, không để lại dấu vết trong đất một cái căn phòng cách vách đang cố gắng Hoàng Dung, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm Dương Quá nói, Dương huynh đệ, ngươi nghe kỹ cho ta. Chỉ cần ngươi làm việc quang minh lỗi lạc, bên trên không hổ ngày, hạ không hổ địa, trung gian xứng đáng với lương tâm của mình, không đi làm kia thương thiên hại lý, họa quốc ương dân chuyện. Như vậy, ngươi cười ai là vợ, ái mộ người nào, đó là ngươi bản thân chuyện, quan người ngoài thí sự. Thế nhưng là, Dương Quá vẫn vậy bị cái đó nặng nghề ý niệm đè ép, ta cũng biết, cưới bản thân sư phụ, đó chính là loạn. Cái đó luôn chữ, phản phất có nặng ngàn cân, xương mắc tại cổ họng giữa, vô luận như thế nào cũng phun không ra. Dương Quá người này chính là như vậy, tính cách quá khích, ngươi càng không để cho hắn như thế nào, nàng càng muốn như thế nào, ngược lại thì ngươi chống đỡ hắn, hắn nhưng lại trở nên băn khoăn nặng nghề. Lộc Thanh Đốc đơn giản nếu bị hắn giận đến bật cười, mà không nói bố bản, loạn cái đầu ngươi a. Ta hỏi ngươi, ngươi cùng lòng cô nương nhưng có chút xíu liên hệ máu mủ. Không có chứ. Đã phi huynh muội, lại phi cô cháu, đây coi là cái gì loạn? Thôi cái từ kia, bần đạo một đạo sĩ, cũng thực khó nhai răng. Lộc Thanh Đốc có chút từ ngượng ngùng nói, hắn dừng một chút, giọng điệu mang theo vài phần dễ cận cùng nắm được tình đời sắc bén, cười nói, hơn nữa, ngươi có phải hay không coi trọng mình lắm? Ngươi cho là người trong cả thiên hạ cũng ăn no dỗi việc, cả ngày không có chuyện làm, liền nhìn chằm chằm ngươi Dương Quá cười hay. Trên cái thế giới này, trừ những thứ kia ăn no không có chuyện làm, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức kỳ thực một bụng nam đạo nữ sướng vệ đạo sĩ, còn ngươi nữa vậy quá mức quan tâm ngươi Quách bá bá Quách bá mẫu, coi đời này tuyệt đại đa số người, ai sẽ quan tâm người cười ai? Tuổi gạo dầu muối tương giấm trà, cuộc sống của mình cũng qua hay không qua đâu. Lộc Thanh Đốc nói, duỗi cái hết sức răng eo, đi tới bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ trầm trầm bóng đêm, thanh âm mang theo một loại nhìn tấu thế sự chây lười, tiểu tử, ta cho ngươi biết cái đạo lý. Đừng nói là ngươi, chính là kia cựu ngũ chí tôn hoàng đế Lao Nhi, hắn hậu cung giai lệ 3,000, đạo đức cá nhân là hoang dâm vô độ hay là thành tâm quả dục, lại có bao nhiêu trăm họ chân chính quan tâm? Trăm họ quan tâm là hắn có thể hay không để cho thiên hạ thái bình, trăm họ có thể hay không ăn no mặc ấm, an cư lạc nghiệp. Không nói khác, liền nói kia đại đường thái tông hoàng đế Lý Thế Dân, Huyền Vũ môn biên cố, giết minh đồ đệ, bước thoái vị và vị, sau đó càng nạp em dâu vì phi, tuổi già thái tử nhận cản mưu phản bị phế, trong đó chẳng lẽ không có lỗi lầm của hắn? Nói riêng về những thứ này đạo đức cá nhân, bức cha, thí huynh, gia đầu, giết con, nếu theo những thứ kia hủ nho cách nói, hắn chẳng phải là tội ác tày trời, núi trúc không ghi hết tội. Hắn xoay người, ánh mắt như điện, đâm thẳng Dương Quá đáy lòng, thế nhưng là, ngàn năm dưới, người nào không khen Lý Thế Dân là một đời minh quân? Vì sao? Cũng bởi vì hắn chăm lo quản lý, khai sáng trinh quan chi trị. Bởi vì hắn đối ngoại khai cương thác thổ, tứ di phục vòng, đối nội khinh giao bạc phú, cùng dân nghỉ ngơi. Bởi vì hắn để cho đại đường trăm họ vượt qua ngày tốt. Đây mới thực sự là lưu danh sử xanh. Đây mới thực sự là đại trượng phu gây nên. Trăm họ cảm niệm ân đức của hắn, ai còn sẽ nhéo hắn những cái kia cung đình bí sự không thả. Lộc Thanh Đốc đi tới Dương Quá trước mặt, vỗ một cái bờ vai của hắn, ngự trọng tâm trường nói, cho nên nói, đừng nói là ngươi như vậy, hai bên yêu nhau, bạn không làm sai cái gì. Chính là ngươi thật có chút ít đạo đức cá nhân bên trên tỉ bết, nhưng chỉ cần ngươi có thể đổi trời đất, làm ra một phen lợi quốc lợi dân, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh đại sự nghiệp. Như vậy, đời sau nhắc tới ngươi Dương Quá, chỉ biết giơ ngón tay cái lên, khen một tiếng đại anh hùng chân hào hán. Nên nói lời tâm huyết đã nói tận, Lộc Thanh Đốc cũng không phải kia lại nhại không ngừng thuyết giáo người, chẳng qua là để cho chính Dương Quá suy nghĩ thật kỹ, ngay sau đó đến giữa góc, mặt hướng sao bắt đầu phương hướng, khuynh chân ngồi xuống, trong miệng thấp giọng niệm tụng lên bắt đầu kinh như cùng ở tại trên Trung Nam Sơn vậy làm lên một khóa. Làm xong một khóa, hắn để nguyên áo gục xuống trên giường, an tâm ngủ, chỉ để lại Dương Quá một người ngồi một mình dưới đèn, nhìn nhảy ánh nến, trắng đêm khó ngủ, trong lòng phiên giang đảo hải, lật đi lật lại nhai nuốt lấy Lộc Thanh Đốc kia lần kinh thế hai tục nhưng lại khiến người tỉnh ngộ lời nói. Chương 48, đi mà trở lại Kim Luân. Chương 48, đi mà trở lại Kim Luân. Ngày kế tảng sáng, phương đông chân trời vừa mới dâng lên trắng bạc. Thân là toàn chân nói sĩ Lộc Thanh Đốc đã sớm làm xong quá sớm, mà đêm qua chằn trọc trở mình, suy nghĩ hồi lâu Dương Quá, giờ phút này còn đang trên giường ngáy khò khò, hô hấp thâm trầm. Lộc Thanh Đốc nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, muốn thấu một hớp mới mẻ sáng sớm khí, liền thấy lau một cái trắng thuần bóng dáng như khói nhẹ vậy phiêu nhiên tới, chính là Tiểu Long Nữ. Nàng mặt ngọc lạnh lẽo, giữa hai lông mày che đậy tan không ra buồn đoán cùng quyết tuyệt, rất hiển nhiên Hoàng Dung đêm qua cùng nàng nói, hiệu quả sáng rõ. Nàng đi thẳng tới Dương Quá trước cửa phòng, đối gần trong gang tấc Lộc Thanh Đốc thì làm như không thấy, chỉ lặng lặng địa đứng ở ngưỡng cửa ngoài, hai mắt vô tận đau thương, lướt qua ngưỡng cửa, thật sâu ngưng mắt nhìn trên giường ngủ say Dương Quá. Nàng ngón tay ngọc nhỏ dài khẽ nhúc đích, từ trong tay áo nhặt ra một cái nhỏ như lông châu kim châm, ở cửa gỗ bên trên phá hư của công, khắc xuống mấy hàng quyên tú lại lộ ra cô tuyệt chữ viết. Khắc thôi, lại không nửa phần lưu luyến, bạch đi tung bay, xoay người liền hướng nắng sớm hơi lộ ra phương hướng đồng bình lướt đi. Từ đầu đến cuối, Tiểu Long Nữ cũng không có nhìn Lộc Thanh Đốc một cái, dù là biết được nàng trời sinh tính tình như vậy, Lộc Thanh Đốc cũng không khỏi được sờ lỗ mũi một cái, thấp giọng rủa xả một câu, tốt mà, vận đạo lại lớn như vậy cái người sống xử ở chỗ này, Long cô nương cho nên ngay cả khỏe mắt liếc qua cũng lười đáp, thật là. Suy nghĩ một chút cũng không biết nên nói cái gì cho phải, Lộc Mẫu người xoay người sải bước đi vào phòng trong, không khách khí chút nào một cái tát vỗ vào Dương Quá trên đầu, tiểu tử thối, tỉnh lại đi. Mặt trời chiếu tận mông. Tê. Dương Quá bị đau, giật mình tỉnh lại, vớt tỉnh táo mắt ngáy ngủ, ôm đầu mặt u đoán nhìn về phía nhiều hắn thanh mộng Lộc Thanh Đốc, Lộc đại ca, ngươi làm gì nha? Trời còn chưa sáng hẳn đâu. Con ngủ. Ngủ tiếp vợ ngươi liền thật bay, tám thất ngựa cũng đuổi không trở lại. Lộc Thanh Đốc tức giận kéo lên hắn, kéo tới cửa, chỉ trên đất kia mấy hàng mới khắc, ở nắng sớm trong hơi phản quang chữ viết, nhìn một chút, Long cô nương để lại thư đi. Dương Quá như bị sét đánh, buồn ngủ trong nháy mắt hoàn toàn không có, đợi thấy rõ nội dung, sắc mặt hắn đột nhiên trắng bệnh, trong mắt tràn đầy hoang mang cùng đau đớn, lẩm bẩm nói, cô, nàng vì sao phải đi? Ta còn đứng ngây đó làm gì? Lộc Thanh Đốc gặp hắn thất hồn lạc phách, giận không nên thân địa một chỉ xa xa kia gần như muốn biến mất thân ảnh màu trắng, người còn chưa đi xa, mau đuổi theo a, đã muộn liền thật không còn kịp rồi. A. Dương Quá như ở trong mộng mới tỉnh, đột nhiên hoàn hồn, cũng không nói hoài tới sửa sang lại nghi dung, vậy bạn nắm lên áo khoác hướng trên người một khoác, liền hai lưng cũng hệ được siêu siêu bẹo bẹo, tựa như mũi tên rời cung lao ra cửa đi, hướng Tiểu Long Nữ rời đi phương hướng vung chân chạy như điên, trong miệng lo lắng gọi, cô, chờ ta một chút. Lộc Thanh Đốc đứng ở cửa, nhìn Dương Quá kia lảo đảo nhưng lại dị thường cố chấp bóng lưng, cùng với phương xa kia xóa quật cường phiêu động trắng tuần, cuối cùng ở trong tầm mắt dần dần hợp lưu, đi xa. Người tìm ta đuổi, ngươi mọc cánh khó thoát, lần này Dương Quá là thứ nhất thời gian đuổi Tiểu Long Nữ. Tiệc cái gì tuyệt tình cốc công tôn chỉ, nghĩ đến là không có cơ hội đi ra phá đám. Lại qua ước chừng nửa canh giờ, Hoàng Dung, Quách Phủ cùng Vũ Thị huynh đệ cũng lục tục đứng dậy. Nghe nói Lộc Thanh Đốc kể lại Tiểu Long Nữ đã đi, Dương Quá đuổi theo chuyện, Hoàng Dung chẳng qua là hơi ngẩn ra, ngay sau đó than nhẹ một tiếng, ánh mắt phức tạp, trung quy không có nhiều lời. Lộc Thanh Đốc xem Hoàng Dung vẻ mặt, trong lòng khẽ nhúc nhích, không nhịn được mở miệng nói, "Sư tỷ, ngươi cùng sư huynh năm đó chuyện cũ, ta đã từng từ Hoa Tranh công chúa, Khưu sư gia bọn họ trong miệng nghe qua một hai. Thứ cho sư đệ nói thẳng, bằng tâm mà nói, ngươi thật cảm thấy Dương Quá cưới Long Cô Đường, là cái gì tội ác tày trời, táng tận tiên lương hiểm nguy tội lớn sao?" Cái này, Hoàng Dung nghe vậy, thân thể mềm mại không dễ phát hiện mà run lên, phản phất bị điểm trúng tâm sự. Nàng sở dĩ trăm phương ngàn kế mong muốn chia rẽ Long Dương hai người, căn nguyên chẳng qua là ở không muốn thấy trượng phu Quách Tĩnh vì chuyện này đau lòng nhức óc. Vì giữ gìn trong lòng trượng phu kia phần không thể nghi ngờ lễ giáo lớn phòng, nàng mới có thể làm cái tên xấu xa này nhân duyên ác nhân. Trong lúc bất chi bất giác, Hoàng Dung nghĩ đến khi còn bé bản thân. Nàng là ai? Nàng là Đông Tà Hoàng Dược Sư hòn ngọc quý trên tay, là năm đó bị bao nhiêu đạo học tiên sinh trách vì tiểu yêu nữ tồn tại. Lễ giáo, luân thường. Ở nàng Hoàng Dung hay là thiếu nữ lúc, những thứ đồ này không phải là không nàng cười đùa tức giận mắng, thậm chí dẫm ở dưới chân trói buộc. Giờ phút này bị Lộc Thanh Đốc cái này hỏi, giống như thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt đánh thức nàng bị Quách phu nhân thân phận đè nén đã lâu bản tâm. Đúng nha. Hoàng Dung trong mắt lóe lên một tia bừng tỉnh cùng tự giễu, thì thào nói nhỏ, hai người bọn họ thật lòng yêu nhau, hai bên yêu nhau, đã không thương thiên hại lý, lại không e ngại người ngoài nửa phần. Ta đây là sao khổ nguyên do? Lần này, ngược lại thật sự là ta cái này làm trưởng bối, quá mức cố chấp, xin lỗi Quan Nhi. Nghĩ đến đêm qua trong phòng bản thân nói với Tiểu Long nữ những thứ kia lời ngon tiếng ngọt, Hoàng Dung trong lòng càng là dâng lên một trận mãnh liệt hồi ý, thậm chí cảm thấy phải tự mình cùng năm đó những thứ kia quyết giữ ý mình, nhất định phải mạnh xoay Quách Tĩnh cùng Hoa Tranh, mục niệm từ kết nhân duyên khiêu sứ cơ, giang nam thất quái, bao nhiêu tương tự. Vậy làm người ta xin chán ghét, hoặc giả là quá yêu Quách Tĩnh. Phần này thâm trầm yêu thương, để cho Hoàng Dung ca nguyện thu liễm tài năng, giúp chồng dạy con, nhưng cũng để cho nàng giữa bất chi bất giác, dần dần mơ hồ Hoàng Dung cái này độc lập cá thể bên dưới, thành phụ thuộc vào trượng phu ý chí cái bóng. Lộc Thanh Đốc cái này đơn giản vừa hỏi, lại giống như vẹn ra sương mù, để cho nàng lần nữa thấy được cái đó đã từng thông minh một trộn, không bám vào một khuôn mẫu bản thân. Làm hiền thê lương mẫu dù rằng không sai, nhưng nếu vì vậy bản thân bị lạc lối, thành trượng phu phụ thuộc, đó mới là lớn nhất bi ai. Hai người lần này đối thoại, tuy chỉ lác đác mấy lời, ẩn chứa trong đó thâm ý cùng tình ngộ, cũng đã với nhau hiểu ngầm. Đáng tiếc một bên Quách phủ cùng Vũ thị huynh đệ, đều là u mê hạng người, hoàn toàn không hiểu trong đó thiên cơ thâm ý, chỉ cảm thấy không khí vi diệu, không hiểu lắm nhưng có vẻ rất lợi hại. Quách phủ càng là vớt bụng thúc giục, "Mẹ, Lộc sư thúc, các ngươi nói cái gì đó? Nhanh ăn cơm đi, chết đói, ăn no chúng ta thật sớm điểm trở về tìm phụ thân." Lộc Thanh Đốc cùng Hoàng Dung nhìn nhau cười một tiếng, cũng không có nói nhiều, bốn người qua loa dùng qua điểm tâm, mỗi người dắt vật cưới, chuẩn bị lên đường trở về Đại Thắng Quan, cùng Quách Tĩnh hội hợp sau cùng đến Tương Dương thủ thành. Vậy mà, đoàn người mới vừa dục ngựa đi ra trấn nhỏ bất quá gần dặm, phía trước nói đường liền bị mấy cái thân ảnh khôi ngô vững vàng chặn lại. "Ngăn lại đường đi." Thình lình chính là hôm qua thất bại tan tác mà quay trở về Kim Luân Pháp Vương một nhóm. Nguyên lai, mới vừa Dương Quá đuổi theo Tiểu Long nữ sau, trăm chiều khẩn cầu khuyên giải, làm sao Tiểu Long nữ nhân đêm qua Hoàng Dung lời nói tâm kết năng giải, nhất định không chịu quay đầu. Dương Quá không cách nào, chỉ đành phải yên lặng đi theo, một bên biểu lộ cõi lòng, một bên cố gắng khai giải. Hai người chẳng có mục đích lúc hành động, vừa cùng đang muốn rời đi Kim Luân Pháp Vương một nhóm gặp thoáng qua. Kim Luân Pháp Vương thấy Long Dương bên cạnh hai người cũng không quách phù bóng dáng, trong lòng nhất thời sống động lên, thầm nghĩ, kia Quách gia đại tiểu thư nhất định là lạc đàn. Lần này không thể đoạt được minh chủ võ lâm bị, nếu lại tay không mà về, thực tại khó có thể hướng đại hãn giao phó. Tham công chi niệm cùng nhau, hắn lúc này đi mà trở lại, đem người giết cái hồi mã thương, y đồ lần nữa cầm nã Quách phủ. Nào ngờ người tính không bằng trời tính. Kim Luân Pháp Vương ngàn mưu và tính, không có tính tới Dương Quá dù đuổi tiểu long nữ mà đi, Quách phủ bên người lại nhiều Lộc Thanh Đốc bọn họ. Giờ phút này ngõ hẹp gặp nhau, hai bên ánh mắt trên không trung va chạm, không khí trong nháy mắt xuống tới băng điểm, túc sát chi khí tràn ngập ra. Kim Luân Pháp Vương như chim ưng ánh mắt nhanh chóng quét nhìn bốn phía, xác nhận Quách Tĩnh xác thực không ở phụ cận, hoàn toàn yên tâm. Hắn tự phụ võ công thông thần, hôm qua dù ở Long Dương song kiếm hợp bích hạ ăn một chút thiệt thòi nhỏ, nhưng giờ phút này đối mặt bất quá là Lộc Thanh Đốc cái này trẻ tuổi tiểu bối, cùng với Hoàng Dung một cái người đàn bà, cảm thấy nắm chắc phần thắng. Kim Luân Pháp Vương trong mắt hung quang chợt lóe, không do dự nữa, trầm giọng quát lên, ra tay, bắt lại Hoàng Dung cùng nàng nữ nhi, đám người còn lại giết không cần hỏi. Lời còn chưa dứt, trong tay Kim Luân đã hóa thành một đạo chói mắt kim quang, gào thét trước tiên hướng Lộc Thanh Đốc đương đầu chụp xuống. Đặt nhĩ ba cơ múa kim cương sử, giống như phong hổ vậy đánh về phía Vũ thị huynh đệ, Hoắc Đô thì quạt xếp nhẹ lay động, âm tiếu thẳng đến Hoàng Dung yếu hại, thường chiêu tàn nhẫn. Cương địch chợt tới, phía bên mình trừ ba cái bao cỏ, chính là một cái bà bầu, đối mặt loại này cục diện, Lộc Thanh Đốc nói thầm một tiếng không tốt. Sang sảng một tiếng, Lộc Thanh Đốc bên hông trường kiếm đã ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo như giải lụa hàn quang đón lấy Kim Luân, thầm nghĩ, ít nhất đưa cái này phiền toái nhất trước kéo. Bên kia, Hoàng Dung dù người mang lục giáp, nhưng đối địch kinh nghiệm bực nào phong phú, đã cầu động trong nháy mắt điểm ra, bảo vệ quanh thân yếu hại, trong miệng nôn nóng quát: Phù Nhi cẩn thận, Đô Nho, Tu Văn, kết trận. Vũ thị huynh đệ dù trong lòng kinh hãi, nhưng cũng biết sống chết trước mắt, cắn răng rút kiếm, gắng sức tiến lên đón Đạt Nhĩ Ba cuồng mạnh thế công. Quách phủ dù đã sớm bị dọa sợ đến mặt hoa trắng bệnh, nhưng rốt cuộc là Quách Tĩnh nữ nhi, lập tức cũng giơ lên binh khí, cùng lớn tiểu Vũ cùng nhau đối chiến Đạt Nhĩ Ba. Một trận liên quan đến sinh tử kỳ chiến, ở nơi này vùng đồng bằng hoang trên đường bùng nổ, tiếng sắt thép va chạm, tiếng giống giận, tiếng kinh hô nhất thời xé toạc sáng sớm yên lặng. Chương 49, nên tới không có tới chương 49, nên tới không có tới Kim Luân Pháp Vương đầu này đại địch, từ Lộc Thanh Đốc đón lấy. Hoàng Dung thì miễn lực che chở Quách Phủ, Lại Vũ, Tiểu Vũ ba người, cùng Hoắc Đô, Đặt Nhị ba cùng một đám Mông Cổ tinh binh chu toàn. Theo lẽ thường, lấy Hoàng Dung tu vi, dù cho không thể tốc thắng, cuốn lấy Hoắc Đô đám người làm không phải việc khó. Làm sao nàng giờ phút này người mang lục giáp, vận chuyển chân khí ngắt ngứ, một thân kinh thế hai tục công phu hoàn toàn thi triển không ra 50. Quách Phù ba người lại đều là hoa quyền tú thối, gặp này công địch, nơi nào giúp được Hoàng Dung gấp cái gì, không có vướng chân vướng tay, đã là cảm ơn trời đất. Lộc Thanh Đốc khỏe mắt liếc qua liếc thấy Hoàng Dung đám người lâm vào nguy cục, trong lòng khẩn trương, mặc dù có lòng đưa tay giúp đỡ, làm sao tự thân cũng ham sâu vũng bùn. Hắn dù đã luyện thành tiên tiên công sơ quy tuyệt đỉnh cao thủ con đường, chung quy ngày giờ còn thấp, hỏa hầu chưa thuần. So với như mặt trời ban trưa quét tính, còn có mấy phần không bằng. Giờ phút này chống lại Kim Luân Pháp Vương loại này uy chấn Tây vực tông sư cự phách, Lộc Thanh Đốc đem hết toàn lực, cũng bất quá sắp xỉ duy trì cái không thắng không bại chi cục. Hai người lần này ác đấu, quả thật kỳ phùng địch thủ. Kim Luân Pháp Vương năm vòng đều xuất hiện, hoặc như Thái Sơn áp đỉnh, hoặc tựa như rắn độc phệ nhân, kim quang, đồng quang, sắc quang đan vào thành một mảnh khiếp người lưới ánh sáng. Lộc Thanh Đốc thì lại lấy toàn chân huyền môn tâm pháp chính tông làm cơ sở, tiên tiên công tràn trề lưu chuyển, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo thất luyện cũng tựa như bạc cầu đồng, đúng giờ dày đặc như trường giang đại hà, công lúc nhanh chóng tựa như lôi đỉnh trợ kinh. Hai bên trường phong, kiếm khí, vòng ảnh kích động ba chạm, kinh khí bốn phía, quanh mình có cây tận gãy, cắt đá tung bay, đấu cái lực lượng ngang nhau. Thằng nhóc này, tưởng thật được. Kim Luân Pháp Vương một vòng đánh mạnh bị Lộc Thanh Đốc lấy tinh diệu kiếm chiêu hóa giải, không khỏi bật thốt lên khen. Hắn ngang dọc đại mạc Tây vực hơn 10 năm, lịch duyệt bực nào uyên bác. Mấy lần giao thủ dưới, đã phát hiện trong Lộc Thanh Đốc lực chi thuần hậu tinh thuần, vận chuyển chi không câu nệ tựa như, tuyệt không phải dựa vào tà môn ngoại đạo cưỡng ép chộp lấy tiền nhân công lực, rõ ràng là tự thân khổ tu mài đoạt được. Nghĩ hắn Kim Luân tự phụ kỳ tài ngút trời, ở Lộc Thanh Đốc tuổi như vậy lúc, cũng tuyệt không như thế thâm hậu tu vi. Khâm phục hơn, một cố căm căm sát cơ càng là xông thẳng trên đỉnh đầu. Cái này tiểu đạo sĩ năm chưa nhược quan, lại có như thế thành tựu. Nếu lại tha cho hắn tinh tiến mấy năm, tất thành ta Mông Cổ xâm nhập phía Nam Tâm Phúc cự mắc. Hôm nay nhất định phải thừa dịp này cánh chim không gió, bính lại tính mạng, cũng phải đem hắn đánh chết ở nơi này. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Kim Luân Pháp Vương trong mắt hung quang đại thịnh, ra tay lại không nửa phần cất giữ. Long tượng bàn nhược công thúc dục tới tột cùng, từng chiêu không rời Lộc Thanh Đốc quanh thân yếu hại, vòng thế đột nhiên trở nên tàn nhẫn tuyệt luân, lại là không tiếc lấy thương đổi mệnh, cũng phải đem cái này đại họa tâm phúc hoàn toàn diệt trừ. Đối mặt cái này sầu vũ như cuồng phong đoạt mệnh thế công, Lộc Thanh Đốc vẻ mặt nghiêm túc, đem toàn chân kiếm pháp khiến cho giọt nước không loạn. Toàn chân võ công nguyên xuất đạo nhà, giảng cứu trung chính bình thản, quan trọng nhất thủ ngự tự thân, không cầu có công, nhưng cầu không tội. Chỉ thấy hắn trường kiếm nhanh múa, kiếm quang xoèn xoẹt, lại quanh thân bày một tầng gió thổi không lọt màn ánh sáng màu bạc, kiếm khí ngang dọc, suy suy văng rội, giống như thiên la địa võng, thừa mà khó lọt. Dù là Kim Luân Pháp Vương thế công như thủy triều, năm vòng tung bay, lại cũng nhất thời khó có thể công phá cái này thành đồng bách sắt kiếm vòng. Càng làm Kim Luân Pháp Vương tức giận không dứt chính là, Lộc Thanh Đốc ở nơi này nhìn như toàn lực phòng thủ kẽ hở, mũi kiếm chớp nhoáng phun ra nuốt vào, mỗi lần với không thể tin nổi góc độ đâm ra một lượng thức tinh diệu quỷ quyệt phản kích. Đây cũng không phải là toàn chân kiếm pháp cố hữu lộ số, mà là Lộc Thanh Đốc ở học được đả cầu động pháp sau, đem bên trong kỳ khéo léo, biến, huyễn các loại chỗ tinh vi, dung hội quán thông với trong kiếm chiêu. Lấy kiếm làm đồng, đang kỳ tương hợp, cho tới đang trí thuần toàn chân trong kiếm ý, dấu diếm khiến người ta khó mà phòng bị điêu toàn biến hóa, lần lượt khiến cho Kim Luân Pháp Vương trở về vòng tự thủ, thế công trở nên hơi chậm lại. Bên kia, Hoàng Dung đám người tình cảnh càng thêm chật vật. Toàn nhờ nàng Lâm Uy không loạn, liền thủ tài, lấy loạn thạch cây khô vội vàng bảy kỳ môn độn giáp chi trận, mới miễn cưỡng đem Hoắc Đô, Đặt Nhị ba cùng Mông Cổ binh lính khốn ngăn nhất thời. Vậy mà cái này cuối cùng là kế tạm thời, khó có thể kéo dài. Nguyên tắc trong, nhân Hoắc Đô ở anh hùng đại hội lúc thân chúng dương quá chi độc, Kim Luân bên này thiếu người trợ giúp. Bây giờ nhân Lộc Thanh Đốc nguyên cớ, Hoắc Đô bình yên vô sự, hắn cùng với sư huynh Đặt Nhị ba đều là chuẩn nhất lưu hảo thủ, hai người hợp lực, không cầu tốc thắng, chỉ cầu kéo chặt lấy trong trận bốn người, chờ đợi sư phụ giết kia tiểu đạo sĩ, trở lại nấu ăn Hoàng Dung bọn họ. Nếu y theo nguyên tắc, rằng có lúc nên có Đông Tà truyền nhân trình anh tới trước giải vây. Nhưng hôm nay, từ sáng sớm quyết chiến trí nhật bên trên ba xảo, đường núi vắng vẻ, nơi nào gặp được nửa phần viện binh cái bóng. Nên tới không có tới, Lộc Thanh Đốc con này bươm bướm trong lúc vô tình kích động cánh, cuối cùng là hoàn toàn nhiễu loạn nguyên bản câu chuyện quy tích. Kia nhân hắn mà sinh thay đổi, giờ phút này đang hung hăng quét trở về trên mặt của hắn, mang đến hơi lạnh thấu xương cùng nguy cơ, để cho chính hắn không ngừng tiêu khổ. Ký môn trong trận, Hoàng Dung sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ở thời gian dài vận công ngăn địch, hao tâm tổn trí chủ trì trận pháp lưng, lực quá mệt mỏi hạ, nàng bào thai trong bụng bị kích, từng trận đau nhức đánh tới, gần như khiến đứng không vững. Mồ hôi lạnh thấm ướt nặng áo phông, nàng một tay phủ bụng, một tay miễn lực duy trì trận pháp then chốt, khí tức đã là tán loạn không chịu nổi. Lại như vậy hao tổn nữa, nhóm người mình như thế nào trước không nói, trong bụng hài nhi chỉ sợ sẽ phải không gánh nổi. Thấy vậy nguy cấp tình trạng, Lộc Thanh Đốc cũng nữa không nghĩ ngợi nhiều được, trong mắt hắn quyết nhiên chi sắc chợt lóe, lầm tưởng Kim Luân Pháp Vương một vòng đập tới cái hở, hoàn toàn không tránh không né, đem quanh thân tiên thiên nguyên khí trong nháy mắt ngưng tụ với vai trái lưng, cứng rắn dùng thân sắc đón lấy Kim Luân Pháp Vương cái này bỡ bịa nứt đá một kích. Phúc. Một ngụm máu tươi từ Lộc Thanh Đốc trong miệng phun ra. Hắn dựa thế đột nhiên về phía trước nhảy trộm, thân hình như mũi tên rời cùng, rốt cuộc thoát khỏi Kim Luân Pháp Vương chiến đấu, lảo đảo đụng vào kỳ môn trong trận. Cố nén tạng phủ sôi trào, xương vai muốn nứt đau nhức, Lộc Thanh Đốc phấn khởi dư uy, trường kiếm hóa thành một đạo kinh hồng, đem mấy cái mông cổ binh lính trong nháy mắt đâm ngã, vì Hoàng Dung đám người bổ ra một con đường máu. Ngay sau đó hắn cũng chỉ như gió, vô cùng nhanh chóng địa ở Hoàng Dung trên lưng mấy chỗ đại huyệt liền chút mấy cái, đem một cỗ tinh thuần ôn hòa nguyên khí độ nhập này trong cơ thể, giúp nàng tạm thời ổn định khí huyết sôi trào cùng thở thánh thai. Đi mau, ta tới đoạn hậu. Lộc Thanh Đốc lạc giọng hét, thanh âm nhân đau đớn mà hơi phát run. Sư đệ. Hoàng Dung khí tức hơi bình, kinh gấp đan sen. Cơ miệng. Đi. Chớ có hỏng việc. Đáng giá này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lộc Thanh Đốc nào có tâm tư cùng nàng diễn ra kia cái gì phải đi cùng đi, ngươi đi ta không đi xám mọn. Hắn quát chói tai một tiếng cắt đứt Hoàng Dung, tay trái bật kình, không nói lời gì mà đưa nàng hướng ngoài trận đẩy một cái. Đồng thời tay phải trường kiếm quét ngang, đẩy ra Hoắc Đô đâm tới một cái quạt xếp. Lộc Thanh Đốc nhân cơ hội đem Hoàng Dung nâng lên lưng ngựa, trở tay hung hăng một trường vô ở đùi ngựa bên trên. Giá. Tuấn mã phụ đau, vác Hoàng Dung như tên rời cùng, hướng đại thắng quan phương hướng đội ba đi. Lộc sư thúc. Quách phủ đám người sợ tái mặt. Đi. Che chở mẹ ngươi. Nhanh đi tìm người viện binh ta. Lộc Thanh Đốc đưa lưng về phía bọn họ, thanh âm chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ, hắn giơ kiếm ngay ngực, độc đấu mãnh liệt nhào tới cường địch, bóng dáng ở bụi mù cùng trong ánh đao lộ ra dị thường cô thiếu. Quách phủ gặp hắn tắm máu ngăn cản quan, thấy lưu lại uổng chịu chết, chỉ đành phải dương dương cắn răng, lôi kéo bị thương đại vũ tiểu vũ, xoay người dùng ngựa, hướng Hoàng Dung biến mất phương hướng liều mạng đuổi theo. Trong nháy mắt, tiếng vó ngựa đã xa, Kim Luân Pháp Vương sắc mặt tái xanh, đang muốn để khí đuổi theo, trước mắt cũng là tối sầm lại. Chỉ thấy Lộc Thanh Đốc cả người tắm máu, khóe miệng vẫn treo tia máu, thế nhưng thanh trường kiếm lại vững như bàn thạch, tản mát ra quyết tử thảm thiết khí tức, vững vàng ngăn lại toàn bộ đường đi. Kim Luân Pháp Vương trong lòng run lên, biết do nếu không trước giải quyết trước mắt cái này liều chết ngăn đường trẻ tuổi đạo sĩ, tuyệt khó thoát thân đuổi theo. Chương 50, không nên tới đến rồi chương 50, không nên tới đến rồi mắt thấy Hoàng Dung đám người nhanh chóng đi, Kim Luân Pháp Vương tràn đầy phẫn nộ không chỗ xả, chỉ đành phải tướng hùng hùng lửa giận toàn bộ dốc vào với Lộc Thanh Đốc trên người. Mới vừa làm yểm hộ đám người thoát thân, Lộc Thanh Đốc độc đấu Kim Luân Pháp Vương cũng hóa đồ, đạt nhị 32 đại đệ tử cùng một đám mông cổ quân sĩ, tuy chỉ chốc lát, cũng đã thân chúng mấy chiêu. Lộc Thanh Đốc dù có tiên tiên công hộ thể, cũng cảm thấy khí huyết cuộn, gân cốt muốn nứt, nội phủ đã bị không nhẹ chấn động. Giờ phút này cường địch rình rập, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, biết rõ liều mạng tuyệt không sinh lý, vì vậy nhắm ngay Hoắc Đô một chiêu dùng hết khe hở, trường kiếm giả thoáng, làm cho này né người né tránh, mình thì túc hạ một chút, thân hình như du ngư chợt rút về Hoàng Dung bảy kỳ môn độn giáp trong trận. Toàn chân giáo dù chủ tu tính mạng chi đạo, phi lấy kỳ môn độn giáp lớn trông thấy, nhưng đạo tàng mênh mông, Lộc Thanh Đốc cũng là bao nhiêu biết ảo diệu bên trong. Vào trận sau, Lộc Thanh Đốc trong lòng hơi định, cố nén đau đớn, chân đạp cựu cung bắt quái phương vị, ở loạn thạch cây khô giữa xuyên qua đi lại. Hắn không cách nào như Hoàng Dung như vậy vận chủ duy ác, mượn trận pháp lực ngăn địch với ngoài, nhưng ít ra rõ ràng xu thế tránh sinh môn, nghi ngờ địch thái mắt lý lẽ. Vì vậy Lộc Thanh Đốc với trong trận thân hình lơ lửng không cố định, lúc gần lúc hiện, mỗi lần ở kẻ địch sắp hợp với lúc, mượn trận thế na di phương vị, khiến Kim Luân Pháp Vương đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, liền đã xuất bây giờ một chỗ khác đoạn thạch sau. Kim Luân Pháp Vương ở trong trận, như rơi năm dặm trong sương mù, rõ ràng Lộc Thanh Đốc bóng dáng đang ở mấy trượng ra ngoài, nhưng đợi bọn họ nhào tới, lại luôn bù hụt, hoặc là bị mấy khối nhìn như tạp nhạp chất đống đá ngăn trở đường đi. Hoắc Đô giận đến quạt xếp loạn vùng, đặt nhị ba giống giận liên tiếp, Kim Luân Pháp Vương sắc mặt âm trầm như nước, tưởng có một thân kinh thế hai tục võ công, lại bị cái này đống tảng đá vụn vây được bó tay bó chân, có lực khó thi. Đáng ghét, cấp ta hủy đi quỷ này trận. Kim Luân Pháp Vương gầm lên một tiếng, vung lên kim luân liền hướng một chỗ trận nhãn đống đá đập tới. Đồng vòng, thiết luân cũng gào thét đánh tới hướng phương vị khác nhau. Lộc Thanh Đốc trong lòng căng thẳng, hắn có thể kiên trì đến bây giờ, toàn dựa vào cái này thạch trận pháp bị tổn thương, hắn cũng bị dính líu. Lập tức bất chấp thở dốc, cưỡng đề một hớp chân khí, thân pháp triển đến cực hạn, ở trong trận bay vút ngăn trở. Vậy mà, Kim Dung ngòi bút thế giới, mặc dù có loại này kỳ môn độn giáp diệu trận, nhưng cuối cùng là thế giới võ hiệp, không phải lửa xì hẹt người Lộc Thanh Đốc một người, cũng sẽ không phân thân thuật, khả năng này ngăn trở nhiều người như vậy. Mắt thấy trận pháp bị hủy hơn phân nửa, khó hơn nữa dựa vào. Sống chết trước mắt, hắn chỉ có thể bắt một thành, bắt giặc phải bắt đua trước, liều chết cũng phải thương nặng Kim Luân Pháp Vương, chỉ cần hắn ngã xuống, Hoắc Đô, đặt nhị ba không đủ gây sợ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lộc Thanh Đốc mượn còn sót lại trận thế cuối cùng một luồng mê trướng, thân hình như quỷ mị vậy vòng qua đang muốn phá hư một chỗ khác trận nhãn Hoắc Đô, vô thanh vô tức xuất hiện ở Kim Luân Pháp Vương sau lưng ba thước nơi. Trong cơ thể tiên thiên nguyên khí chạy xiết vận chuyển, trong nháy mắt chút vào thân kiếm, trường kiếm phát ra từng tiếng càng rồng âm, Lộc Thanh Đốc ngưng tụ tự thân toàn bộ công lực, sử ra một chiêu nhất kiếm khai thiên. Một chiêu này dù không bằng nhất khí hóa tam thanh tinh diệu huyền ảo, nhưng thắng ở tấn mãnh cương kình, trong toàn chân kiếm pháp lực sát thương mạnh nhất một kiếm. Kiếm quang như thất luyện kinh hồng, ngưng tụ Lộc Thanh Đốc toàn bộ tinh khí thần, đâm thẳng Kim Luân Pháp Vương lưng điểm yếu chết người. Sư phụ cẩn thận sau lưng. Hoàng Dung lưu lại trận pháp, chống đỡ được người, lại không ngăn được tầm mắt, Hoắc Đô tinh mắt, thấy sư phụ bị đánh lén vội vàng là thất thanh. Kim Luân Pháp Vương nghe được cảnh báo, trong lòng báo động cùng tê. Hắn cũng là thân trải trăm trận tuyệt đỉnh cao thủ, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hoàn toàn không xoay người, mà là đem trọn đời công lực rót vào trong cánh tay trái. Kia trầm trọng nhất Kim Luân mang theo xé toạc không khí kêu to, trở tay hướng phía sau mãnh lực quăng nện, vòng ảnh như núi, ra sau tới trước. Lộc Thanh Đốc mừng thầm trong lòng, bản thân xúc thế đánh lén, đối phương vội vàng trở về thủ, đã là nắm chắc phần thắng. Vậy mà, hắn ngàn mưu và tính, lại tính sót cực kỳ trọng yếu một chút, đó chính là hai người giữa binh khí phẩm chất. Trong tay hắn cầm, bất quá là toàn chân giáo định dạng trường kiếm, dù cũng thép luyện chế tạo, nhưng trải qua sáng sớm lên đến nay liên tục các đấu, thân kiếm đã sớm phủ đầy rất nhỏ vết rách. Mà Kim Luân Pháp Vương mặt này Kim Luân, là mông cổ lực lượng cả nước, từ năng công xảo tượng tiên truy bách luyện mà thành, bền chắc không thể gãy, quả thật đương thời thần binh. Keng, xoạt. Một tiếng đinh thai nhức góc sắt thép va chạm nương theo lấy chói hai gãy lìa tiếng vang lên. Lộc Thanh Đốc kia ngưng tụ toàn thân công lực một kiếm, lại bị Kim Luân cứng rắn từ trong đập gãy, nửa đoạn kiếm gãy len ken rơi xuống đất. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, trong lòng hai người ý niệm đồng thời thoáng qua. Lộc Thanh Đốc ánh mắt mãnh liệt, trong tay kiếm gãy thế đi hoàn toàn không giảm chút nào, tuy chỉ hơn nửa thước kiếm phong, nhưng chút vào trên đó tiên thiên công kình lực vẫn vậy ác liệt vô cùng. Kim Luân Pháp Vương cũng là tàn nhẫn quả quyết, trong lòng biết giờ phút này nếu tránh lui chống đỡ, mất tiên cơ, tất bị đối phương sau này sát chiêu thừa lúc, lại cũng không thèm đếm xỉa, liều mạng bị một kiếm này kia đập gãy đối phương trưởng kiếm Kim Luân hơn thế chưa tiêu, thuận thế hung hăng đánh tới hướng Lộc Thanh Đốc lồng ngực. Hai bên hoàn toàn đồng thời mong muốn lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Vì bành, hai tiếng vang trầm đục gần như đồng thời bùng nổ. Lộc Thanh Đốc nửa đoạn kiếm gãy, đâm thật sâu vào Kim Luân Pháp Vương sườn phải dưới, kiếm phong đến đâu, rời nó trái tim yếu hại chỉ kém nửa tấc. Mà Kim Luân Pháp Vương kia ẩn chứa long tượng cự lực Kim Luân, cũng kết thật thật đánh vào Lộc Thanh Đốc ngực, hộ thể chân khí trong nháy mắt giải tán, Lộc Thanh Đốc chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải cự lực đánh tới, xương ngực phát ra rợn người tiếng vỡ vụn, trong miệng máu tươi cuồn phun, cả người giống như diều đứt dây vậy, bay rất ra ngoài, hung hăng đụng nát mấy khối tảng đá, té ra kỳ môn trận ngoài phạm vi, nặng nề rơi xuống bụi bặm. Lưỡi bại câu thương, cực kỳ thảm thiết. Kim Luân Pháp Vương hừ một tiếng, lảo đảo thụt lùi mấy bước, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, sườn phải hạ máu chảy như chút, khí tức trong nháy mắt hề bại đi xuống. Đặt Nhĩ Ba sợ tái mặt, hoảng hốt xông về phía trước đi trước, một thanh đỡ lảo đảo muốn ngã sư phụ. Hoắc Đô thấy vậy, cũng là trong mắt lộ hung quang, hắn trong lòng biết đây là cơ hội ngàn năm một thở, há lại cho Lộc Thanh Đốc thở dốc. Lập tức, Hoắc Đô quát chói hai một tiếng, tiểu tặc nạp mạng đi. Trong tay thép luyện quạt sắt chút vào nội lực, nan quạt danh giới hàn quang loẹt loẹt giống như lưỡi sắt, hướng về phía ngã xuống đất không dậy nổi Lộc Thanh Đốc đỉnh đầu, liền hung hăng rơi đập. Cái này phiến nếu là thật, tuy là sắt đúc kim cương cũng phải óc vỡ toang. Lộc Thanh Đốc cả người đau nhức, ý thức mơ hồ, trơ mắt xem kia đoạt mệnh quạt sắt ở trước mắt cấp tốc phóng đại, nhưng ngay cả một ngón tay cũng không ngẩng lên được. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc, vạn niệm câu hơi lúc. Xuy, xuy. Hai tiếng nhỏ không thể thấy nhưng lại bén nhọn chói hai tiếng xé gió, đột nhiên từ xa xa đánh tới, tốc độ nhanh như chớp nhoáng, thẳng đến Hoắc Đô hai mắt. Hoắc Đô cả người tóc gáy dựng thẳng, một luồng ý lạnh từ xương đôi sông thẳng thiên linh cái, nơi nào còn nhớ được giết người. Thủ đoạn nhanh đổi, thép luyện quạt sắt bá triển khai bảo hộ ở mặt. Đinh, đinh. Hai giờ ngân tinh tinh chuẩn địa đóng ở mặt quạt trên, rõ ràng là hai cây mảnh như lông châu, toàn thân hiện lên sâu kín lam mang ngân châm, kim đôi vẫn rung động không ngừng. Hoắc Đô chưa tỉnh hồn, theo ngân châm thế tới đột nhiên nâng đầu nhìn lại, chỉ thấy đường núi khúc quanh, một con thanh lư đang không nhanh không chậm tản bộ mà tới. Trên lưng lừa ngồi ngay thẳng một cô gái, một thân hạnh hoàng đạo bảo, không nhiễm trần thế, mặt mũi thanh lệ tuyệt tủ, lại bảo bọc một tầng băng xương vậy lạnh lẽo, một đôi diệu mục lạnh lùng quét mắt trong sân, chính là Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu. Yêu nhân vương nào? Giáng quản nhỏ vương nhàn sự. Lý Mạc Sầu làm như không nghe thấy, cũng không đáp lời, chẳng qua là tay nón nhẹ giơ lên, đạo bào rộng lớn ống tay áo như mây trôi vậy phất qua. Trong phút chốc, mấy chục điểm hàn tinh từ trong tay áo bắn ra. Băng phách ngân châm giống như thiên nữ tán hoa, dọc trời ngập đất vậy chụp vào Hoắc Đô, Đạt Nhĩ Ba cùng với một đám mông cổ võ sĩ. Hoắc Đô, Đạt Nhĩ Ba võ công cao cường, nhảy múa binh khí bảo vệ quanh thân yếu hại, miễn cưỡng đem bắn về phía bản thân cùng Kim Luân Pháp Vương độc châm đập bay. Thế nhưng chút tầm thường mông cổ võ sĩ lại xui xẻo, tiếng hét thảm liên tiếp vang lên, trong khoảnh khắc liền có 7-8 người bụng mặt hoặc cổ họng ngã xuống đất la lộn, sắc mặt nhanh chóng biến thành đen, miệng sùi bọt mép, co quắp mấy cái liền khí tuyệt bỏ mình. Băng phách ngân châm kịch độc chi liệt, thấy Hoắc Đô tìm mật câu hàn. Hắn vốn là trời sinh tính lương bạc, tham sống sợ chết, giờ phút này Kim Luân Pháp Vương trọng thương ói ra máu, sức chiến đấu tổn hao nhiều, cái này đột nhiên xuất hiện nữ ma đầu võ công quỷ dị, ám khí ác độc, ra tay càng là tàn nhẫn vô tình, hắn nơi nào còn dám ham chiến. Sư Minh, mang theo sư phụ đi. Hoắc Đô the thé kêu lên, không chút do dự buông tha địa bên trên toi thóp thở Lộc Thanh Đốc, chào hỏi Đạt Nhĩ Ba liền chạy. Đạt Nhĩ Ba nhân tâm hệ sư phụ, cũng chi sự không thể làm, cong lên trọng thương Kim Luân Pháp Vương, cùng Hoắc Đô cùng nhau, ở còn sót lại mông cổ binh lính vây quanh hạ, chật vật không chịu nổi hướng lai lịch hoảng hốt tối lui, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Cương địch tối lui, Lộc Thanh Đốc căng thẳng tiếng lòng buông lòng một cái, cũng nữa áp chế không nổi trong cơ thể phiên giang đảo hải vậy khí huyết cùng đau nhức, hoa một tiếng, lại là một miệng lớn máu tươi phun ra, trước mắt trận trận biến thành màu đen, gần như ngất đi. Lý Mạc Sầu cười thanh lư, chậm rãi bước đi thong thả đến Lộc Thanh Đốc trước người, nhìn xuống đánh giá cái này cả người tắm máu, khí tức yếu ớt đạo sĩ. Hừ, ngươi tên đạo sĩ túi này, mệnh ngược lại cứng đến nỗi rất, thương thế kia tình hình lại cũng chưa chết đấu. Nàng cũng không biết mới vừa bản thân tại sao lại ra tay, có lẽ là không ưa lấy chúng lăng quả, hoặc giả đơn thuần không muốn để cho những thứ kia mông cổ thát tử như nguyện. Chính Lý Mạc Sầu cũng nói không rõ. Nàng trầm mặc nhìn chăm chú Lộc Thanh Đốc chốc lát, tựa hồ cảm thấy người này đã mất chân nặng nhẹ, liền nhẹ nhàng giật dây cương một cái, thanh lư điều chuyển phương hướng, liền muốn rời đi. Đi ra ước chừng hơn 10 trượng, thanh lư kêu bước chân chậm đi xuống. Lý Mạc Sầu ngồi ngay ngắn lưng lửa, níu lại đôi mi thanh tú, tựa như đang dò dự dãy rủa. Rốt cuộc, nàng đột nhiên tìm lại dây cương, thanh lư hi nhi một tiếng ngừng lại. Phiền toái. Lý Mạc Sầu thật thấp xì một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia ảo não cùng không kiên nhẫn, nàng quay lại lửa đầu, lại đi trở về. Đi tới Lộc Thanh Đốc bên người, cổ tay nàng run lên, trôi này trắng như tuyết tơ phất trần giống như là có sinh mệnh đột nhiên lộ ra, linh xảo quấn lấy Lộc Thanh Đốc eo hết, nhẹ nhàng nhắc tới, liền đem hắn như cùng một cái phá bao bố vậy vẩy lên lưng lửa, hoành khoác lên trước người mình. Ô! Lộc Thanh Đốc bị cái này thô bạo động tác làm động tới toàn thân vết thương, đau đến hừ một tiếng, làm con lừa động sau khi đứng lên, hắn cuối cùng lưu lại trong ý thức, chỉ còn dư lại kịch liệt lắc lư cùng không chỗ nào không có mặt đau nhức, chợt hoàn toàn lâm vào vô biên trong bóng tối. Chương 51, kẻ thù ngăn cửa chương 51, kẻ thù ngăn cửa cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, làm Lộc Thanh Đốc lần nữa khôi phục một tia thanh minh, chỉ cảm thấy quanh thân bách hải không chỗ không đau. Nhất là ngực, mỗi một lần hấp khí cũng dính dấp tím phổi, như bị đau cùn lật đi lật lại cắt, đau thấu xương thủy. Hắn miễn lực nghĩ mở mắt ra, nhưng ngay cả điểm này hèn kém khí lực cũng đề tụ không nổi, chỉ đành phải nằm bất động như thi, thầm vận tiên thiên công tâm pháp, dẫn đường trong cơ thể kia một tia yếu ớt tiên thiên nguyên khí lưu chuyển chu thiên, để hóa giải thương thế. Kia tiên thiên nguyên khí men theo kinh mạch, chật vật vận chuyển 49 cái đại chu thiên, chỗ đi qua như chảy nhỏ giọt dòng nước ấm dễ chịu khô khốc nát đất, đau nhức rốt cuộc giảm xuống. Lộc Thanh Đốc rồi mới miễn cưỡng tạo ra nặng nề tầm mắt, đập vào mắt là đơn sơ nhà lá chuyên lương, trên người đắp một giường dựa đến trắng bệnh chăn mỏng. Hắn khó khăn chuyển động cổ, liếc thấy Lý Mạc Sầu đang ngồi ở dưới cửa sổ ghế đầu bên trên, trong tay nâng niu một quyển ố vàng sách thuốc, đôi mi thanh tú khẽ đau, đầu ngón tay ở trang sách bên trên chậm rãi di động, tựa như ở cân nhắc nghi nan. Người đã tỉnh. Lý Mạc Sầu bực nào nhanh nhẹn, Lộc Thanh Đốc khí tức hơi biến, nàng liền đã phát hiện, tiện tay đem sách thuốc đưa vào một bên, đứng dậy đi tới trước giường, nhìn xuống đánh giá hắn, giọng điệu vẫn vậy mang theo thường thường lạnh lùng, coi như ngươi mạng lớn. Vân đạo điểm này nông cạn y thuật, vốn cũng không cứu được ngươi loại này trọng thương, nguyên suy nghĩ nếu ngươi không chịu được, liền tìm cái chỗ yên tĩnh đảo hố chôn sạch sẽ. Nàng lời nói cay nghiệt như đao, Lộc Thanh Đốc lại biết nếu không phải nàng đưa tay giúp đỡ, bản thân đã sớm bị mất mạng hoang dã, đa tạ. Tiên tử, ân cứu mạng. Lý Mạc Sầu hừ lạnh một tiếng, cũng không có nhiều lời, phản phất cứu cánh mạng người, đối với nàng mà nói, là cái gì chuyện mất mặt vậy. Từ đó, Lộc Thanh Đốc liền ở Lý Mạc Sầu chỗ này đơn sơ sống tạm chỗ dưỡng thương. Lý Mạc Sầu dùng ngôn ngữ khác bạc, nhưng cuối cùng là ở chiếu cố hắn, Lộc Thanh Đốc lấy tiên thiên công làm cơ sở, dựa vào Lý Mạc Sầu tìm tới thảo dược điều lý, thương thế dần dần có khởi sắc. Chẳng qua là Kim Luân Pháp Vương kia một kích tối hậu, thật chấn thương tâm mạch của hắn phế phủ, vận hành chân khí đến đây liền ngắc ngứ khó thông, mấy ngày giữa mà ngay cả chú ngụ đi lại cũng không làm được. Lý Mạc Sầu cũng không phải là lúc nào cũng canh giữ ở trong nhà, nàng thường xuyên đi ra ngoài, ngắn thì một ngày tức trở lại, lâu thì 2-3 ngày phương thuộc về. Nhưng bất cứ lúc nào rời đi, trên bàn tổng chuẩn bị tốt nước trong, lương khô cùng trước hạn nấu xong thảo dược, cũng làm cho Lộc Thanh Đốc cái này không thể xuống đất người bị thương, chưa từng đói đánh chết giường hẹp. Dưỡng thương tịch liêu, giữa hai người ngôn ngữ cũng dần dần nhiều. Lý Mạc Sầu tình cờ nhớ tới chuyện cũ trước kia, kia tích tụ nhiều năm đoán độc hận ý tựa như độc xà quấn quanh trong lòng, trong lời nói đều là khắc cốt lạnh băng. Lộc Thanh Đốc lòng có không đành lòng, thường lấy đạo gia thanh tĩnh vô vi, buông xuống chấp niệm đạo lý quyên bảo. Nhưng xích luyện tiên tử tâm ma đâm sâu vào, thường thường Lộc Thanh Đốc mới vừa mở đầu, liền bị nàng thần sắc nghiêm nghị một phen miệng ai, thẳng trách được hắn nghẹn lời không nói. Một ngày này, Lý Mạc Sầu nếu như thường ngày vậy ra cửa, cưới nàng đầu kia chậm rãi con lửa, thân ảnh biến mất ở đường núi cuối, liên tiếp 3 ngày, không chút tăm hơi. Đến ngày thứ tư trên đầu, Lộc Thanh Đốc cảm thấy thương thế lại được rồi mấy phần, rốt cuộc có thể miễn cưỡng chống đỡ xuống giường. Hắn đỡ thô ráp tường đất, thử dịch chuyển bước chân, trong lòng tính toán, thương thế hơi càng, nên tìm cách đưa tin với Quách đại hiệp cùng Hách sư thúc tổ đám người, báo cái bình an, miễn bọn họ lo âu. Chẳng qua là ngắm nhìn bốn phía, cái này hoang sơn giã lĩnh, nhà lá cô lập, trước không phía sau thôn không tiệm, liền cái tiểu phu thợ săn cái bóng cũng không, dù có muôn vàn tâm tư, lại có thể phó thác người nào? Ai hắn âm thầm thở dài, trước chữa thương lớn thời điểm, khách hàng nghe Lý Mạc Sầu thổ lộ tính toán, cho nàng coi chừng Lý bác sĩ, lại quên mời nàng thay mặt hướng đệ tử cái bang truyền cái lời nhắn. Lộc Thanh Đốc trong lòng đang suy nghĩ, dưới chân đột nhiên mềm nhũn, một cú mệt là cảm giác xông thẳng đỉnh đầu, trước mắt biến thành màu đen, lảo đảo hai bước gần như ngã quỵ, vội gắt gao bắt lại vách tường mới đứng vững thân hình. Lần này làm động tới nội phủ, ngực lập tức chuyển tới như tê liệt đau nhức, cổ họng ngai ngái, không nhịn được bực bội cục mấy tiếng, trong lòng biết kia Kim Luân Pháp Vương lưu lại nội thương, xa so với mặt ngoài thấy nặng nề hơn nhiều. Hắn thở dốc chốc lát, đang định cắn răng chuyển trở về giường hẹp tiếp tục ngồi tính toán điều tức, chợt nghe phanh một tiếng, kia phiến cũ rách cửa gỗ bị người đột nhiên đụng vỡ. Lý Mạc Sầu gió táp vậy cuốn vào, thường ngày lạnh như băng trên mặt hoàn toàn mang theo một tia hiếm hoi hoảng hốt. Nàng một cái liếc thấy đỡ tường đứng thẳng Lộc Thanh Đốc, trong mắt đầu tiên là lướt qua một tia kinh ngạc cùng nhỏ bé không thể nhận ra sắc mặt vui mừng, ngươi có thể xuống giường. Tiếp theo, sắc mặt nàng chợt trầm xuống, giữa hai lông mày ngưng tụ lại nồng nặc khói mù, ngựa tốc cực nhanh mà nói, "Cửu gia của ta tìm tới cửa. Đã ngươi đã có thể cử động đạn, vân đạo cũng không cần lại ở lại nơi này coi chừng. Ngươi tự xử lý, chúng ta xin từ biệt." Dứt lời, nàng đột nhiên hất một cái phất trần, xoay người liền muốn tông cửa xông ra. Vậy mà nàng Lý Mạc Sầu còn chưa kịp lên đường, ngoài phòng đã chuyển tới một tiếng công phất quát. Lý Mạc Sầu, hôm nay nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào? Năm đó thù diệt môn, hôm nay nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Nghe được ngoài phòng thanh âm, Lý Mạc Sầu trên mặt dù lướt qua một tia khó có thể che giấu hốt hoảng, nhưng trong miệng lại không chịu yếu thế nửa phần, gàn giọng quát lên, tiểu tiện nhân, vân đạo nể tình ngày xưa về điểm kia hèn kém thầy trò tình cảm, nhiều lần hạ thủ lưu tình, mới tha cho ngươi sống đến hôm nay. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, bằng mấy người các ngươi chưa dứt sữa tiểu hòa nhi, là có thể làm gì được ta xích luyện tiết tử? Lời còn chưa dứt, nàng giữa ngón tay đã vê ở mấy viên hiện lên u lam hàn mang băng phách ngân châm, mũi châm nhắm ngay ngoài cửa, đồng thời lên giọng, giọng điệu mang theo một tia cố ý khích bác sắc nhọn, hảo sư muội của ta. Tốt sư điện, cổ mộ phái đồng môn một trận, các ngươi hôm nay quả thật muốn cùng người khác, đối bần đạo đuổi tận giết tuyệt không được. Ngoài phòng, Dương Quá thanh âm mang theo nồng nặc châm chọc truyền tới, "Sư bá, hắc, ngươi giờ phút này cũng muốn lên tình đồng môn? Chẳng lẽ quên trên Trung Nam Sơn, ngươi vì Ngọc Nữ tâm kinh hận không được làm cho ta cùng cô vào chỗ chết lúc các độc?" Phần này tình nghĩa Dương Quá cũng không dám quên. "Là Dương Quá." Nghe hắn lời này, giờ phút này hắn cùng Tiểu Long Nữ hẳn là ở chung một chỗ, lúc trước kia âm thanh quát phải là Lục Vô Song không thể nghi ngờ, nói như vậy chính anh hẳn là cũng ở chuyện lạ, hắn chưa từng như nguyên bản quý tích như vậy trọng thương được cứu, cũng không cùng Tiểu Long Nữ chia lìa, tại sao hay là cùng Lục Vô Song bọn họ tiến tới một chỗ? Lục Thanh Đốc nghe Dương Quá thanh âm, trong lòng nghi ngờ ung tùm, không hiểu cái này đã lệch hướng kịch tình tuyến như thế nào lại đem mấy người tụ lại. Nguyên lai ngày đó Dương Quá đuổi theo Tiểu Long Nữ sau, hai người trước gặp Kim Luân Pháp Vương, sau lại vô tình gặp Lưu Lạc Giang Hồ Lục Vô Song, chính anh tỉ muội. Cố nhân trùng phùng, tự có một phen ôn chuyện trì hoãn. Nguyên nhân chính là như vậy, chính anh không thể như nguyên tắc vậy kịp thời xuất hiện, giúp Hoàng Dung lấy kỷ môn độn giáp lui địch, mới làm cho hắn Lộc đạo trưởng không thể không liều mình tương bác, cùng Kim Luân Pháp Vương liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Mà Lý Mạc Sầu lúc đó xuất hiện ở kia hoang dã nơi, vốn là vì ngũ độc bí tịch mà đuổi sát Lục Vô Song tỉ muội, dưới cơ duyên xảo hợp mới thuận tay cứu lên thoi thóp thở Lộc Thanh Đốc. Những ngày qua nàng liên tiếp đi ra ngoài, chính là vì siêu tầm dưới Lục Vô Song rơi. Lần này tìm được, có thể nói may mắn cũng bất hạnh, người là tìm đến, nhưng Lục Vô Song bên người hoàn toàn nhiều Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ đây đối với cường biện. Cho dù không có Đông Tà Hoàng Dược Sư nhúng tay, chỉ bằng bao rồng, Dương Nhị người kia tâm ý tương thông, uy lực tuyệt luân Ngọc Nữ Tô Tâm Kiếm Pháp Lý Mạc Sầu cái này của mộ khí đồ lại làm sao ngăn cản? Một trận kịch đấu xuống, Tiểu Long Nữ tuy không sát tâm, làm sao Lục Vô Song, Trình Anh cùng nàng thù sâu như biển, Dương Quá vì giúp tức phụ báo thù, tự nhiên lôi kéo Tiểu Long Nữ toàn lực thi triển. Bốn người hợp lực dưới, Lý Mạc Sầu chỉ có chạy trối chết. Chẳng qua là chẳng biết tại sao, nàng lại bỏ mạng trên đường bị thần xui khiến lại đi vòng vèo cái này nhà lá, muốn nhìn một chút Lộc Thanh Đốc sinh tử, không ngờ ngược lại bị bốn người vây chặn. Lộc Thanh Đốc dù không biết trong đó khúc chết, nhưng cũng hiểu Lý Mạc Sầu giờ phút này đã là thân hãm tuyệt cảnh, hắn cưỡng để một hớp chân khí, bước hư phủ lão đạo bước chuyển đến trước cửa, trầm giọng nói, như vậy nút ở trong phòng cuối cùng phi kế hoạch lâu dài, mở cửa đi. Chương 52, thầy cho tỉnh gãy chương 52, thầy cho tỉnh gãy ngươi muốn làm gì? Lý Mạc Sầu thấy Lộc Thanh Đốc muốn mở cửa, cảnh giác nhìn hắn chằm chằm, trong con ngươi nghi vấn giăng đầy, chợt phảng phất bừng tỉnh ngộ, thanh âm đột nhiên trở nên bén nhọn thế lương, mang theo một cố bị phản bội bán độc, là ngươi cùng ngoài cửa kia họ Dương tiểu tử giao tình không cạn, lần trước chính là ngươi ra tay giúp bọn họ, thưa ta chuyện tốt, hôm nay ngươi nhất định là muốn cùng bọn họ trong ứng ngoài hợp, cùng nhau đi đối phó ta, có phải hay không? Nói, Lý Mạc Sầu giữa ngón tay băng phách ngân châm khẽ run, chỉ hướng Lộc Thanh Đốc sau lưng. Lộc Thanh Đốc bị nàng cái này tự dưng nghi kỵ giận đến ngực khó chịu, tức giận liếc nàng một cái, cũng lời lại phí miệng lưỡi giải thích, thẳng đưa tay kẹt kẹt một tiếng đẩy ra kia phiến cũ rách cửa gỗ. Ngoài cửa, Dương Quá, Tiểu Long Nữ, Lục Vô Song, Trình Anh bốn người đã sớm trận địa sẵn sàng, binh khí ra khỏi vỏ, sát khí lâm liệt. Chợt thấy cửa mở ra, Lục Vô Song không kềm chế được liền muốn xông lên, Dương Quá lại đột nhiên thấy rõ bên trong cửa kia lão đạo muốn ngã bóng dáng, cả kinh dưới chân hụt chân, suýt nữa chật chật té. Hai cánh tay hắn gấp triển, gắt gao ngăn lại Lục Vô Song cùng Trình Anh, thanh âm mang theo khó có thể tin kinh ngạc, "Lục đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Khụ. Lục Thanh Đốc vừa mở miệng, liền làm động tới nội phủ thương thế, một trận tan nát cõi lòng ho khan sau, mới miễn cưỡng nặn ra thanh âm khàn khàn, "Lời này, nên ta hỏi ngươi, Lục đại ca, ngươi bị thương?" Dương Quá gặp hắn hình dáng tàn tạ, khí tức yếu ớt, trong lòng khẩn trương, ân cần tình lộ rõ trên mặt. Lục Thanh Đốc lại chưa đáp lại Dương Quá ân cần, dáng chống đỡ thẳng lưng, ánh mắt lướt qua Dương Quá, hướng về phía sau hắn Lục Vô Song cùng Trình Anh, sâu sắc vái chào, động tác dù nhân đau đớn mà chậm lại cứng ngắc, lại lộ ra vô cùng trịnh trọng. "Lục cô nương, Trình cô nương, Lý tiên tử cùng hai vị giữa thủ sâu như biển, bần đạo cũng có nghe thấy. Theo lẽ thường, bần đạo tuyệt không lập trường ngăn hai vị chính tay đâm kẻ thù. Nhưng..." Hắn hít sâu một hơi, đè xuống cổ họng cuộn trào máu tanh, gàn từng chữ, "Vị này Lý tiên tử với bần đạo có thể cứu mệnh tái tạo tri ân. Hôm nay hai vị nếu muốn lấy nàng tính mạng, bần đạo vì báo ân này, tuy là châu chấu đa xe, tàn xương nát thịt, cũng tất liều chết ngăn cản." "Đạo sĩ thúi, người tránh ra." Lục Vô Song mày liễu dựng thẳng, gàn giọng mắng. Nàng dù cùng Lộc Thanh Đốc chỉ gặp mặt một lần, nhưng ngày đó hắn thật là từ Lý Mạc Sầu trong tay cứu bản thân, cũng coi như có ân. Lại thêm hắn cùng với Dương Quá giao hảo, giờ phút này gặp hắn hoàn toàn đổ hướng Lý Mạc Sầu, trong lòng dù giận, nhưng cũng không muốn thật đối hắn đao binh tương hướng, chỉ mong hắn có thể biết khó khăn trở lui. "Lại không tránh ra, đừng trách thủ hạ ta vô tình." Lộc Thanh Đốc thân hình như đóng ở trước cửa, nửa bước không rời. Lục Vô Song thấy hắn như thế cố chấp, lại thấy hắn bệnh xương rời ra, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trong lòng tức giận sâu hơn, nhưng cũng thực tại không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhất thời rằng có không xong. Trình Anh thấy vậy, tiến lên một bước, nàng tinh tình ôn luyện chín chắn, ngôn ngữ cũng so với Lục Vô Song bình hẳn, nhưng từng chữ như kim, "Lục đạo trưởng, Lý Mạc Sầu ác quán mang hân doanh, là võ lâm công địch. Ngươi thân là toàn chân cao nói, như vậy che chở nữ ma đầu này, sẽ không sợ giang hồ đồng đạo chỉ trích, nói ngươi chính tà chẳng phân biệt được, tự hủy danh dự sao?" Lục Thanh Đốc chậm rãi lắc đầu, ánh mắt trầm tĩnh mà kiên định, "Bần đạo mới vừa đã nói rõ, Lý tiên tử cứu tính mạng của ta, ân này không thể không báo. Về phần giang hồ lời đồn đãi, người đời khen chê." Khoe miệng hắn kéo ra lau một cái gần như thảm đạm cười khổ, thanh âm dù yếu, lại rõ ràng, "Cùng ta có quan hệ gì đâu? Bần đạo làm việc, nhưng cầu túi đầu ngẩng đầu không thẹn với thiên địa, để tay lên ngực không thẹn với bản thân." Hắn lần này không thẹn với lòng lời nói, nghe vào Dương Quá trong tai, giống như hồng trung đại lữ, trong lòng kịch chấn, không khỏi thầm nghĩ, Lộc đại ca nói đúng. Đại trượng phu làm người làm việc, chỉ cần cầu không thẹn với lòng thuận tiện, ta cưới cô là ta chuyện nhà mình, chỉ cần không thẹn với lòng, người ngoài như thế nào chỉ trích, lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Dương Quá bây giờ thấy Lộc Thanh Đốc như vậy tiêu sái độc hành, tràn đầy kính nể cùng tê ở. Vậy mà, trước mắt cục diện lại làm cho hắn lâm vào lưỡng nan, một bên là bản thân kính nể tôn trọng huynh trưởng, một bên là cam kết tương trợ, người mang nợ máu lục vô song. Cho dù Dương Thiếu Hiệp thường ngày cơ trí trong chất, giờ phút này cũng cảm thấy bó tay hết cách. Tiểu đạo sĩ, Lý Mạc Sầu lúc này mới biết Lộc Thanh Đốc là đang giúp mình, trong lòng vui vẻ đồng thời, liền từ trong phòng đi ra, có chút không cảm kích mà nói, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Hôm nay sống hay chết, vẫn đạo nhận. Không cần phải ngươi ở chỗ này túi đầu không lưng thay ta xin tha. Cũng ngay. Câm miệng. Lộc Thanh Đốc đột nhiên quay đầu giận dữ mắng mỏ một tiếng này làm động tới tâm mạch, đau nhức như thủy triều đánh tới, hắn cổ họng ngọt ngọt, hoa địa phun ra một miệng lớn máu tươi, thân hình đung đưa muốn ngã. Lộc đại ca. Tiểu đạo sĩ. Hai tiếng kêu lên đồng thời vang lên, Dương Quá hoảng sợ muốn tiến lên dịu, Lý Mạc Sầu càng là theo bản năng về phía trước đạp nửa bước, trong mắt lướt qua một tia chính nàng cũng không từng phát hiện kinh hoàng. Lộc Thanh Đốc giơ tay lên dùng ống tay áo hung hăng xóa đi bên mép vết máu, cố ổn định thân hình, khoát tay tỏ ý vô ngại, ánh mắt vẫn vậy gắt gao khóa lại Lục Vô Song, thở hào hển rồi nói tiếp, "Lục cô nương, Lý Mạc Sầu dù cùng ngươi có giết cha thí mẹ mối hận, nhưng vô luận như thế nào, nàng từng là ngươi thụ nghiệp chi sư, nuôi dưỡng ngươi mười mấy năm, dù có muôn vàn tội nghiệp, hết thảy không phải. Bần đạo hôm nay mặt dày, kính xin ngươi giơ cao đánh khẽ, thả nàng một con đường sống. Coi như còn nàng phần này truyền nghề dưỡng dục tình. Từ đó ân oán chống đỡ, không ai nợ ai. Ngày khác giang hồ gặp lại, ngươi muốn báo thù rửa hận, cũng có thể đường đường chính chính, lại không lo lắng. Lục cô nương, ngươi nhìn như vậy khỏe không? Lộc Thanh Đốc không phải cái gì thánh mẫu, biết rõ Lục Vô Song nợ máu khó tiêu, tuyệt không phải bản thân vài ba lời có thể giải. Nhưng giờ phút này hắn vì báo Lý Mạc Sầu ân cứu mạng, chỉ có thể nhắm mắt, cố gắng bắt lại Lục Vô Song nội tâm kia ti liên chính nàng cũng không từng phát hiện, đối Lý Mạc Sầu phức tạp khó tả tình cảm nút quan hệ. Nguyên tắc trong, Lý Mạc Sầu bị mất mạng lúc, Lục Vô Song trong lòng vô ích mang không vui, chính là loại này phức tạp tâm tư thể hiện, cũng là Lộc Thanh Đốc sở dĩ sẽ như thế nói nguyên nhân. Lời vừa nói ra, quả nhiên như đá ném tịch thủy. Lục Vô Song thân thể mềm mại hơi rung, trong mắt cừu hận thấu xương cùng một tia không hiểu mở mịt kịch liệt đan bảo, giống như Lộc Thanh Đốc nói như vậy, bất luận Lý Mạc Sầu do bởi nguyên nhân gì, nhưng sự thật chính là nàng không có giết bản thân, còn truyền bản thân một thân võ nghệ, hơn nữa sư tỷ Hồng Lam Ba đối với mình cũng không tệ trong lúc nhất thời, Lục Vô Song tâm loạn như ma, nhất thời hoàn toàn khó có thể quyết đoán, theo bản năng nhìn bên người tin cậy nhất biểu tỷ Chính Anh. Chính Anh tâm tư tỉ mỉ, lập tức phát hiện biểu muội trong lòng dãy rủa, nàng nhẹ nhàng nắm chặt Lục Vô Song lạnh buốt tay, thanh âm ôn nhu lại kiên định, "Biểu muội, bất kể ngươi làm gì lựa chọn, tỷ tỷ cũng cùng ngươi." Bên kia, tiểu long nữ trong trẻo lạnh lùng ánh mắt cũng rơi vào Dương Quá trên người. Nàng thở nhỏ cùng Lý Mạc Sầu cùng nhau ở cổ mộ lớn lên, dù đạo khác biệt, chung quy có tình đồng môn. Nếu không phải Dương Quá nguyên cớ, nàng thực không muốn đối sư tỷ ra tay sát hại. Giờ phút này tình thế vi diệu, nàng chỉ thật thấp kêu một tiếng, "Qua nhi." Thanh tuyển vậy trong mắt, mang theo một tia không dễ dàng phát giác kính xin. Tiểu long nữ tuy chỉ khẽ gọi một tiếng, nhưng Dương Quá cùng nàng tâm ý tương thông, làm sao không minh trong đó chân ý. "Dâu." Một cái phụ chữ gần như muốn bật thốt lên, khỏe mắt liếc qua liếc thấy bên người tiểu long nữ kia trong mắt không gợn sóng con người, Dương Quá trong lòng run lên, lập tức đổi lời nói, liền âm thanh cũng thả trầm ổn mấy phần, "Lục gia muội tử." Lục đại ca vừa mới nói, câu câu đều có lý. Kia Lý Mạc Sầu dù có muôn vàn tội nghiệp, chung quy từng là ngươi thụ nghiệp chi sư. Lần này ân oán dây dưa, phi nhất thời có thể gãy. Không bằng, liền y theo Lộc đại ca nói, tạm thời thả nàng một con đường sống, toàn bộ làm như còn phần này chuyển nghề dưỡng dục nhân quả. Đợi hắn ngày giang hồ trùng phùng, lại bằng kiếm trong tay, đường đường chính chính lấy nàng tính mạng, nàng cũng không thể nói gì được. Như thế nào? Đầu đất. Lục Vô Song kinh ngạc nhìn Dương Quá, cặp kia đựng đầy cừu hận cùng quật cường trong mắt, dần dần hiện lên một tầng mông lung hơi nước. Nàng cắn chặt môi dưới, hàm răng hàm sâu, gần như muốn cắn ra máu, cuối cùng, kia cầm kiếm tay, không cam lòng rủ xuống tới. "Mà thôi, hôm nay liền xem ở Lộc đạo trưởng liệu mình tương hộ mức, xem ở đầu đất trên mặt của ngươi, Lý Mạc Sầu ngươi đi đi." Lý Mạc Sầu bạn bạn không ngờ tới Lục Vô Song hoàn toàn thực sẽ bị thuyết phục, trong mắt trong nháy mắt lướt qua một tia khó có thể tin kinh ngạc, ngay sau đó hóa thành một loại cực kỳ phức tạp tâm tình, là kiếp hậu dư sinh may mắn, là đối cái này thầy cho tình cảm hoàn toàn đoạn tuyệt mở miệng. Nàng trong mũi lạnh lùng hừ một tiếng, tựa đầu ngặt về phía một bên, chung quy chưa lại mở miệng trầm trọng. Lộc Thanh Đốc thấy Lục Vô Song rốt cuộc buông xuống sát nghiệm, trong lòng khối cự thạch này ầm ầm rơi xuống đất. Hắn giáng chống đỡ ý chí buông lòng một cái, chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt trận trận biến thành màu đen, thân thể mềm mềm địa liền hướng trên đất ngã xuống. "Lộc đại ca." "Tiểu đạo sĩ." Dương Quá cùng Lý Mạc Sầu kêu lên gần như đồng thời vang lên, Dương Quá phản ứng cực nhanh, một cái bước xa xông về phía trước đi trước, nâng Lộc Thanh Đốc sủi lơ thân thể, chỉ cảm thấy vào tay chỗ một mảnh lạnh bớt, khí tức yếu ớt, lộ vẻ thương thế cực nặng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tay nâng giữa không trung, đứng thẳng bất động Lý Mạc Sầu, gằn giọng quát lên, "Lý Mạc Sầu, ngươi còn không đi?" Dương Quá lời này rõ là xua đuổi, kỳ thực ngầm mang nhắc nhở. Lục Vô Song giờ phút này kích động trong lòng, sắc ý không yên tĩnh, nếu Lý Mạc Sầu lại lưu, khó bảo toàn sẽ không lại sinh biến cho nên. Lý Mạc Sầu nghe vậy, ánh mắt quét qua Dương Quá trong ngực mặt như giấy vàng Lộc Thanh Đốc, lại lướt qua Lục Vô Song kia vẫn như cũ tràn đầy khắc cốt hận ý cả mắt, cùng với Trình Anh ánh mắt cảnh giác. Nàng yên lặng chốc lát, cho dù là vì không phụ lòng Lộc Thanh Đốc ý tốt, kia thường thường ngoan lệ chi sắc cũng ảm đạm mấy phần. Nàng không nói một lời, đột nhiên xoay người, mấy bước liền vượt đến nàng đầu kia buộc ở góc phòng lông xám lửa cạnh, động tác hơi lộ ra vội vàng địa lật người mà lên. Lục Vô Song, Lý Mạc Sầu ngồi ngay ngắn lưng lửa, điềm chặt dây cương, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn như sắt, từ nay về sau, người ta thầy trò tình cảm, ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngày khác ngươi nếu trả thù, đao kiếm không có mắt, bần đạo cũng sẽ không đọc tiếp tình xưa. Dứt tiếng, nàng ánh mắt tại trên người Lộc Thanh Đốc ngắn ngủi dừng lại một cái chớp mắt, đôi môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ đối Dương Quá bỏ lại một câu mang theo không được tự nhiên ân cần giao phó. Dương Quá, cái này tiểu đạo sĩ ngươi rất là coi chừng, đừng để cho hắn chết rồi. Nói xong, nàng hai chân kẹp một cái lửa bụng, kia con lửa đắc đắc địa bước rộng đệ tử, chở cái kia đạo cô tịch hạnh hoàng bóng dáng, nhanh chóng biến mất giữa khu rừng tiểu đạo cuối. Tiếng vó ngựa xa dần, Lục Vô Song nhìn kia quyết nhiên bóng lưng rời đi, trong lòng phảng phất bị móc giống một khối, vừa tựa như chất đầy khó có thể dùng lời diễn tả được cay đắng hận ý cùng một tia thoải mái sau vô ích mang. Trình Anh yên lặng tiến lên, nhẹ nhàng nắm chặt nàng lạnh buốt tay run rẩy, im lặng truyền lại chống đỡ cùng an ủi. Đôi thầy trò này giữa quấn quanh không rõ nghiệt duyên, hôm nay cuối cùng lấy cái này lạnh băng phương thức hoàn toàn chặt đứt, lưu lại chỉ có kia không chết không thôi thủ sâu như biển. Dương Quá ôm hôn mê bất tỉnh Lộc Thanh Đốc, đối chúng nữ nói, Lộc đại ca thương thế nguy cấp, chỉ hoan không phải, nơi đây tạm được sống tạm, về trước nhà cứu trị quan trọng hơn. So với Lý Mạc Sầu chỉ biết chế độc, sẽ không cứu người y lý thuật sư thừa đồng tà chính anh, mới thật sự là tinh thông kỳ vàng chi đạo. Ở nàng hết lòng điều lý hạ, dựa vào Lộc Thanh Đốc tự thân tiên thiên công thần diệu, này thương thế tốc độ khôi phục quả nhiên so lúc trước ở Lý Mạc Sầu chỗ lúc nhanh hơn rất nhiều, trên mặt tái nhợt cũng dần dần có một tia huyết sắc. Như vậy qua mấy ngày, một đêm này, yên lặng như tờ. Lộc Thanh Đốc ở trầm trầm trong mộng đẹp, chợt thấy cổ tay của mình bị mấy cây ngón tay nhẹ nhàng dựng ở hoàng hôn ngọn đèn dầu dưới vầng sáng, chỉ thấy giường hẹp bên chẳng biết lúc nào đứng thẳng một thân ảnh. Chương 53, Hoàng Dược Sư chương 53, Hoàng Dược Sư người đầu một thân trường sam bằng vải xanh, thân hình gầy gò cao kỳ, mặt mũi gầy gò, ba chòm râu dài phiêu sái trước ngực, đang lặng lặng địa nhìn chăm chú Lộc Thanh Đốc. Không cần giới thiệu, chỉ nhìn ông lão bên người kia ngây ngốc nữ tử, cùng với Trình Anh kia thái độ cung kính, không cần đoán Lộc Thanh Đốc biết ngay, người đến là Đông Tả Hoàng Dược Sư. Tỉnh. Hoàng Dược Sư nhàn nhạt mở miệng, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác dò xét ý vị. Hắn cũng không thu hồi khoác lên Lộc Thanh Đốc biển mạch bên trên ngón tay, ngược lại lại ngưng thần dò xét chốc lát, trong mắt lướt qua một tia chân chính kinh ngạc, ngay sau đó hóa thành mấy phần phức tạp khó hiểu tán thưởng, tiểu tử, tu vi cũng không phải ỷ lại. Vương Trọng Dương coi như là có người kế nghiệp. Lao khiếu hóa càng là gặp may, nhặt cái to như trời tiện nghi. Nguyên lai Hoàng Dược Sư lần này thật là chuyên vì Lộc Thanh Đốc mà tới. Lúc trước nhận được nữ nhi Hoàng Dung đưa tin, biết được cái này tiểu đạo sĩ vì cứu nữ nhi của hắn, ngoại tôn hoàn toàn liệu mình cùng Kim Luân Pháp Vương chờ người Mông Cổ tử chiến. Hắn hao hết chắc trở tìm kiếm hỏi thăm dưới Lộc Thanh Đốc rơi, vốn đã làm xong xấu nhất tính toán, thậm chí tính toán phải đi Mông Cổ đại doanh giết mấy cái vương tử đại tướng vì đó báo thù rửa hận, nhưng ở đi ngang một thị trấn lúc, ngoài ý muốn gặp đang vì Lộc Thanh Đốc mua sắm dược liệu tiểu đồ đệ chính anh, lúc này mới biết được này sát từ chỗ. Mới vừa trần mạch, Hoàng Dược Sư phát hiện Lộc Thanh Đốc trong cơ thể kia tinh thuần hùng hậu, sinh sôi không ngừng tiên thiên chân khí, căn cơ chi vững chắc, tiềm lực sâu trạm, hoàn toàn mơ hồ đã không thua gì với bản thân cái này mấy chục năm khổ tu. Như thế nhân tài, đúng là hiếm thấy, làm hắn đã cảm thán trung thần thông y bắt được truyền, lại không khỏi rủa thầm lao khiếu hóa hồng thất công ánh mắt quá độc, đông dưng được như vậy tốt đồ, thật là lớn tạo hóa. Hoàng Dược Sư thu lại ngón tay, giọng điệu mang theo tự tin, lão phu lại vì ngươi xứng mấy vị thuốc trong ngoài kiêm thi. Sau một tháng, bảo quản ngươi tung tăng tung tẩy, càng hơn từ trước. Ngũ tuyệt trong, Đông Tà Hoàng Dược Sư có thể nói học cứu thiên nhân, y bút tinh tượng, kỳ môn luận giác, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, này y thuật thành tựu, xa không phải Lý Mạc Sầu kia lõm bõm có thể so với, Trình Anh cũng xa không có này chân truyền. Có hắn tự mình ra tay điều trị, dựa vào tiên thiên công thần diệu, Lộc Thanh Đốc thương thế tốc độ khôi phục đơn giản một ngày nàng giảm, trong cơ thể ngắc ngứ chân khí lần nữa chạy trồm lưu chuyển, tinh thần hệ bại cũng ngày càng hóa phát. Dưỡng thương trong lúc, Hoàng Dược Sư cùng Dương Quá đây đối với tính tình đều không giữ lễ pháp, làm việc xuất tính mà làm dị loại hoàn toàn mới quen đã thân, trò chuyện vui vẻ. Nhất là làm nghe nói Dương Quá hoàn toàn muốn kết hôn sư phụ tiểu long nữ làm vợ, Hoàng Dược Sư không những không cho là ngang ngược, ngược lại vỗ tay cười to, gọi thẳng hay lắm. Hay lắm, đối Dương Quá phần này không nhìn thế tục, dám yêu dám hận cuồng phóng sức lực rất là tán thưởng. Dẫn vị vong niên tiểu hữu ngay liền ở trước thương luận võ nói chuyện phiếm trong lặng lẽ trôi qua. Dương Quá cùng Hoàng Dược Sư giữa kia phần cùng chung chí hướng gần như cùng vai phải lứa tình nghĩa ngày càng thâm hậu. Vậy mà thú vị chính là Hoàng Dược Sư đối đãi Lộc Thanh Đốc thái độ lại hoàn toàn khác biệt, thủy trung bưng trưởng bối dáng vẻ tưởng chắn rõ ràng. Thứ lạc vật hôm nay mạch tượng như thế nào? Hoàng Dược Sư mỗi lần như vậy hô Lộc Thanh Đốc, giọng nói mang vẻ mấy phần trưởng bối đối van bối tùy ý, thậm chí một tia không dễ dàng phát giác hài hước, càng làm cho Lộc Thanh Đốc dở khóc dở cười chính là. Hoàng Dược Sư kêu xong hắn cái này âm thanh tứ lặt vặt quay đầu liền thân mật vỗ Dương Quá bả vai, cất cao giọng nói, Dương huynh đệ, tới tới tới, hôm nay ngươi ta lại luận ta kia Ngọc Tiêu kiếm pháp cùng Cổ Mộ kiếm pháp biến hóa cơ hội, nhìn một chút hai cao hai thấp. Hai người như chỗ không người địa cao đàm phát luận, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Dương Quá mỗi lần liếc thấy một bên Lộc Thanh Đốc bộ kia biểu tình buồn bực, liền cố nín lại nét cười, nhịn được bụng dạ thắt nút, khổ không thể tả. Hoàng Dược Sư tâm tình thật tốt dưới, dù chưa chính thức thu đồ, nhưng cũng không hề bụng xỉn địa chỉ điểm lên Dương Quá võ nghệ. Hắn tầm mắt cực cao, thường thường lắc đắc mấy lời, liền có thể đánh trúng chỗ yếu hại, làm người ta Dương Quá rộng mở trong sáng, thu được ích lợi không cạn. Đợi đến Lộc Thanh Đốc thương thế khỏi hẳn, tinh thần sáng láng lúc, Hoàng Dược Sư đã đem tự thân tuyệt học đạn chỉ thần thông kinh lực vận dụng chi diệu cùng Ngọc Tiêu kiếm pháp trong tinh vi biến hóa, không giữ lại chút nào địa toàn bộ truyền thụ cho Dương Quá. Một ngày này, Hoàng Dược Sư đem Dương Quá kêu tới chỗ yên tĩnh, không rõ chi tiết, đem tự thân võ học trong một ít nhất tinh nào, liên quan đến sinh tử thành bại khẩn yếu quan thiếu, từng cái phân tích chỉ rõ. Nay giảng giải chi tường tận, dụng tâm chi lương khổ, trước giờ chưa từng có. Dương Quá bực nào thông tuệ, lập tức hiểu, đây là ly biệt sắp tới. Một cỗ tiêu nhiệu tình sông lên đầu, thần sắc hắn ảm đạm, chắp tay nói, Hoàng đạo chủ đối đại ta ân trọng, dốc túi chuyển cho. Hôm nay từ biệt, quan hải 10,000 dặm, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể lại linh tiền bối dạy bảo. Hoàng Dược Sư đứng chắp tay, áo xanh ở trong gió nhẹ nhẹ phẩy, nghe vậy Tiêu Sái cười một tiếng, Dương huynh đệ cần gì phải làm này còn cái thái độ. Bạn bè tương giao, quý ở tri âm, há tại chiều chiều. Người thiên tư thông minh, nộ tính siêu trác, càng hiếm thấy hơn là tính tình cùng lao phu tương đắc. Ngày sau chỉ cần chuyên cần không nghỉ, đợi một thời gian, thành tựu tất không ở đó họ hiệu tiểu đạo sĩ dưới. Nguyên lai Hoàng Dược Sư lần này khuynh lực chỉ điểm Dương Quá, trừ thật lòng thưởng thức, sâu trong nội tâm cũng cất một phần củng cố nhân so tài tâm tư. Ngày xưa Trọng Dương chân nhân Vương Trọng Dương võ công có 102 thiên hạ, hắn mặc cảm, bạn già Bắc Cái Hồng Thất Công võ công cùng hắn ở sàn sàn với nhau, khó phân cao thấp. Bây giờ Vương Trọng Dương đã thành thiên cổ, bản thân cùng Hồng Thất Công nếu là đánh lên, hơn phân nửa hay là ngang tay, cái này đọ sức tâm tư liền rơi vào truyền nhân trên người. Hắn môn hạ đệ tử, năm xưa nhân hắn tính tình quá khích, tự tay hủy đi không ít lương tài, quan môn đệ tử chính anh dù ôn luyện động lòng người, với võ học một đạo lại phi tư chất quốc trời. Mắt thấy Lộc Thanh Đốc, cái này Vương Trọng Dương đồ tôn kiêm Hồng Thất Công đệ tử xuất sắc như vậy, hắn Đông Tà Hà có thể ở truyền nhân một đạo bên trên túi đầu nhận vua. Dương Quá cái này ngọc chưa mài, chính là hắn chọn chúng, dùng để chống lại Lộc Thanh Đốc, chứng minh tự thân ánh mắt cùng điều giáo khả năng tuyệt hảo ứng viên. Giao phó xong, Hoàng Dược Sư cười ha ha một tiếng, ống tay áo phất một cái, liền muốn đồng bệnh lướt đi. Chấm đã. Lộc Thanh Đốc thân hình thoát một cái, đã ngăn ở trước cửa, trên mặt mang hiền lành vô hại đủ cười, ánh mắt lại sáng đến kinh người. Hoàng lao tiền bối, ngài cái này phải đi. Bây giờ Mông Cổ võ sát xuôi nam, núi sông vỡ vụn, ngài kia nữ nhi bảo bối con rể, kể cả giang hồ quần hùng, giờ phút này đều ở đây trong Tương Dương thành, vì bảo đảm đại tống Giang Sơn, lê dân bách tính, mà cạn hết tinh lực. Lão nhân gia ngài học cứu thiên nhân, một thân kinh thế hai tục bản lãnh, chẳng lẽ liền cam tâm làm tiêu giao thế ngoại nhàn vân giá hạn, trơ mắt xem bọn họ gắng gượng chịu đựng nguy cục, không đi phụ một tay. Lộc Thanh Đốc biết rõ, ở thần điêu hiệp lữ trong nguyên tắc, Hoàng Dược Sư nhân chán ghét thế tục lễ phép trói buộc, không thèm cùng triều đình quan phủ, vương hầu tướng lĩnh giao thiệp với. Càng nhân tính cách cường thế, sợ cùng làm Tương Dương quân coi giữ nòng cốt con rể Quách Tĩnh ở quân lược trên sự chỉ huy sản sinh chia rẽ, cho nên tiền kỳ Tương Dương đại chiến lúc, hắn thủy chung chưa từng thân lâm chiến trường. Mấy ngày nay chung sống, Lộc Thanh Đốc càng thăm dò cái này lão tà quái không được tự nhiên tính tình. Vậy mà kháng ông cứu quốc là hàng đầu chuyện lớn, để Đông Tà loại này tinh thông kỳ môn nội giáp, bày binh bố trận tuyệt thế kỳ tài không cần, hẳn là phí của trời. Lộc đạo trưởng nếu lập chí kháng ông, quyết định chủ ý muốn mặc cái này trên hoàng lao tà chiến trường, sao có thể tùy tiện thả hắn chạy đi? Quả nhiên, vừa nghe Lộc Thanh Đốc mời hắn đi Tương Dương, Hoàng Dược Sư chân mày lập tức bật lên, mặt lộ vẻ không hài lòng, quả quyết cự tuyệt nói, thử. Cái nào quyết định quy củ, ra sức vì nước nhất định phải đi chỗ đó Tương Dương thành. Lão phu du lịch giang hồ, chu diệt gian định, xóa bỏ đầu hàng địch hán gian, dò xét địch quân động tĩnh, truyền lại khẩn yếu quân tình, bên nào không phải vì nước xuất lực? Chẳng phải so khốn thủ một thành tới tự tại thông khoái? Hắn dừng một chút, đúng là vẫn còn nhịn không được, mang theo vài phần chê bai nói bổ sung, hơn nữa Tương Dương thành có Quách Tĩnh kia ngu ngốc chấn giữ liền đủ rồi. Hắn cái kia người, đầu óc so với sắt thất còn cứng rắn, làm việc lại vô hủ không chịu nổi, lão phu gặp hắn một lần cũng cảm thấy phiền lòng. Lộc Thanh Đốc nghe thiếu chút nữa không có ngất đi, thầm nghĩ, cử thật. Quách cự hiệp đây là vì nước vì dân chống trời bạch ngọc trụ, ở ngài trong miệng thế nào so cưới quỷ hỏa hoàng bao ma cả đông còn không chịu nổi. Về phần trướng mắt như vậy mắt sao? Đè nén mắt trợn trắng xung động, Lộc Thanh Đốc trên mặt chất lên 12 phần thành khẩn cùng kính ngưỡng, chắp tay nói, hoàng lao tiền bối nói, tự có một phen đạo lý. Du hiệp giang hồ, trừ gian vệ đạo, cũng là anh hùng gây nên. Nhưng là, hắn giọng điệu chợt thay đổi, ánh mắt sáng rực xem Hoàng Dược Sư, lão nhân gia ngài là nhân vật nào? Đương thời kỳ tài, vũ hành thuật số, quỷ thần khó lường, kỳ môn độn giáp, vận trù duy ác, binh pháp thao lược, quyết thắng tiên lý. Như thế tài năng kinh thiên động địa, nếu chỉ ở trên giang hồ tỏ rõ sức mạnh, để cho đám đạo trích kia hạng người kiến thức một chút, dù rằng uy phong, nhưng nếu có thể đem như thế thần quỷ thủ đoạn, thi triển với hai quân đối lũy, bảo vệ quốc gia trên chiến trường, lấy ngài kỳ mưu kế hay, dựa vào Quách đại hiệp cái thế thần dũng, nhất định có thể gọi những thứ kia tiêu căng nông cổ thất tử, kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính trong lúc nói cười, tường mái trèo tan thành mây khói. Đây mới thực sự là đại tài đại dụng, không phụ ngài Đông Tà danh tiếng a. Hừ. Hoàng Dược Sư trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, Lộc Thanh Đốc lời nói này, những câu cào ở hắn trong ngứa, nhất là kia kinh thiên vĩ địa thần quỷ thủ đoạn đại tài đại dụng khen ngợi, dù hắn tâm cao khí ngạo, cũng không khỏi được vừa lòng, chẳng qua là vừa nghĩ tới phải đi Tương Dương đối mặt cái đó ngu ngốc con rể Hoàng Dược Sư về điểm kia ý động lại nhanh chóng lạnh đi, trên mặt vẫn là một bộ khó chơi, không chút lay động bộ dáng lãnh đạm, chẳng qua là kia một tiếng hừ nhẹ, tựa hồ thiếu mấy phần kiên quyết, nhiều một kia không dễ dàng phát giác. Do dự. Chương 54, vỗ tay vì thể, tìm vùng Mặc Phong. Chương 54, vỗ tay vì thể, tìm vùng Mặc Phong. Mắt thấy bản thân dựa hết vào miệng không thuyết phục được Hoàng Dược Sư, Lộc Thanh Đốc hơi suy tư, nảy ra một kế, Hoàng lao tiền bối, ngươi lại nhìn một chút như vậy như thế nào? Ta thay ngài lại một cọc tâm nguyện, ngài coi như trả lại ta một phần ân tình, bồi ta đi chuyến Tương Dương, thủ thành Kháng Đông, như thế nào? Ha ha ha. Hoàng Dược Sư ngửa mặt lên trời cười to, mang theo vài phần sơ cuồng cùng không thèm, chuyện Tiểu Lâm. Lão phu cả đời tiêu giao tự tại, thế gian này còn có chuyện gì cần một mình ngươi nho nhỏ toàn chân nói sĩ cứu trợ? Hắn đứng chắp tay, áo bào xanh phiêu phiêu, chỉ cảm thấy cái này tiểu đạo sĩ là hết biện pháp, an không nói có. Lộc Thanh Đốc lại thong dong điềm tĩnh, gàn từng chữ, "Kia, ta giúp ngài tìm được ngài thất lạc nhiều năm đồ đệ Phùng Mạc Phong, giúp ngài thầy trò trùng phùng. Đến lúc đó, các ngươi thầy trò hai người liền theo ta cùng đi Tương Dương thành hiệu lực, cuộc mua bán này, tiền bối ý như thế nào?" "Ngươi nói gì?" Hoàng Dược Sư sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến, cặp mắt đột nhiên mở tròn xoe, tinh quang bắn mạnh. Chỉ thấy thân hình hắn thoáng một cái, trong nháy mắt đã đến Lộc Thanh Đốc trước mặt, mang theo vài phần tức giận nói, "Tiểu bối, ngươi nếu dám bắt ta đệ tử tung tích tới tiêu khiển lão phu, thử, đừng nói là Hồng Thất Công, chính là Vương Trọng Dương sống lại, ta cũng phải giết ngươi." Năm đó nhân Trần Huyền Phong, Mai Siêu Phong tư trộm cửu âm chân kinh sự việc đã bại lộ, Hoàng Dược Sư dưới cơn nóng giận giận lây vô tội, lại đem còn lại đệ tử toàn bộ giảm giá hai chân, trục xuất sư môn. Nhiều năm trước tới nay, những thứ này bị hắn độc thủ đệ tử từng cái một kết quả thê lương, nhất là nghĩ đến kia nhập môn trễ nhất, nhỏ tuổi nhất Phùng Mặc Phong đến nay tung tích không rõ. Chuyện này ở Hoàng Dược Sư trong lòng, tựa như cùng ép một khối cự thạch ngàn cân, đau thương vô cùng, quả thật hắn cuộc đời này lớn nhất tâm ma cùng nghịch lân. Nếu Lộc Thanh Đốc coi đây là mồi đi lừa gạt, Hoàng Dược Sư thực sẽ ra tay sát hại. Lao tiền bối mời quan tâm. Lộc Thanh Đốc thẳng tắp sống lưng, vẻ mặt trang nghiêm, cất cao giọng nói, "Bần đạo là toàn chân đích truyền, thất công thân thụ, sao dám vọng ngự khi dễ? Hôm nay ngươi ta vỗ tay thể, thiên địa làm giám, như thế nào?" Nói, Lộc Thanh Đốc trang trọng địa đưa ra hữu trưởng, lòng bàn tay hướng lên, ánh mắt sáng rực đón lấy Hoàng Dược Sư. "Tốt, cái này tốt chữ chém đinh chặt sắt, Hoàng Dược Sư cả đời chỉ thu bảy đồ, trừ quan môn đệ tử chính anh ra, bây giờ Trần, Mai, Khúc, Lục, Võ năm người đều đã thành thiên cổ, chỉ có Phùng Mặc Phong mấy chục năm qua âm tín mở mịt không có dấu vết. Hoàng Dược Sư những năm gần đây phiêu bạt tứ hải, lại làm sao không có âm thầm tìm kiếm hỏi thăm cũ đồ tung tích. Giờ phút này thấy Lộc Thanh Đốc nói như đinh đóng cột, vẻ mặt đoán chắc không giống giả mạo, kia một đường vi miểu hy vọng trong nháy mắt vượt trên nghi ngờ, vì tìm về đồ đệ, đền bù năm đó đúc xuống sai lầm lớn, chớ nói đi Tương Dương trợ quyền, chính là núi đao biển lửa Hoàng Dược Sư cũng nguyện sông. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng vỗ tay vang vọng ở yên tĩnh trong không khí, thế ước trở thành, Hoàng Dược Sư trong lòng kia phần đội vàng cũng không kiềm chế được nữa, lập tức thúc dục, đã lập ước, mau dẫn đường. Lộc Thanh Đốc gật đầu đáp ứng, ánh mắt lại chuyển hướng một bên đứng im Dương Quá, "Dương huynh đệ, Tương Dương thành đầu phong vân tế hội, chính là Nam Nhi báo quốc nơi, ngươi nhưng nguyện cùng chúng ta đồng hành?" "Ta..." Dương Quá chần chờ nhìn về bên người tiểu long nữ, khỏe miệng dâng lên một tia cay đắng nét cười, "Lộc đại ca, khu trừ tháp bát cũng là Nam Nhi bổn phận, chẳng qua là nếu tùy ngươi đi trước Tương Dương, chỉ sợ Quách bà bá thấy ta cùng cô cùng tồn tại một chỗ, lại phải sinh ra khúc mắc trong lòng, tăng thêm không vui." Nói tới Quách Tĩnh, Dương Quá trong mắt lóe lên một tia phức tạp cùng bất đắc dĩ, sâu trong lòng hắn đối Quách Tĩnh coi như phụ thần, thế nhưng là Quách Tĩnh đối với mình cùng cô chuyện như vậy kháng cự, cũng để cho Dương Quá làm khó. "Hừ, vợ chồng bọn họ ngược lại có cặp có đôi, ao ước chết người ngoài, lại cứ muốn xen vào người khác tư tình nhi nữ. Đường đường Quách đại hiệp, ha ha." Hoàng Dược Sư ở một bên liên tục cười lạnh, giọng mang chế nhạo, hiển nhiên đối nhà mình con rể cứng rắn muốn chia rẽ Dương Long đây đối với bích nhân chuyện cực kỳ bất mãn. Lộc Thanh Đốc trong lòng tựa như gương sáng, bước nhanh về phía trước một thanh kéo qua Dương Quá bà bay, thấp giọng nói, "Tiểu tử ngốc, đến Tương Dương, ngươi chỉ để ý buông tay chân ra, giết nhiều mấy cái thác tử, lập được hiển hách chiến công. Đến lúc đó, ngươi Quách bá bá cho dù trong lòng còn có một tia ngăn cách, lại sao dám ở anh hùng thiên hạ trước mặt nói ngươi nửa chữ bất?" "Huống chi," hắn con ngươi nghiêng trượt hướng một bên Hoàng Dược Sư, thanh âm thấp hơn mấy phần, "có vị này nhạc phụ đại nhân đích thân ra tay thay ngươi chỗ dựa, chúng ta Quách đại hiệp cái này làm con rể, ở hắn cha vợ trước mặt còn dám ngôn ngữ. Một câu không hợp nhau, tự có tôn này đồng tả thay ngươi dọn dẹp hắn. Bảo quản hắn cha vợ tặng hắn một cái, hắn liền nửa chữ cũng không dám nói." Dương Quá tâm tư bực nào tinh xảo đặc sắc, nghe vậy theo bản năng liếc trộm một cái chắp tay cười lạnh, uy thế bức nhân Hoàng Dược Sư, trong đầu trong nháy mắt hiện ra hắn kia từ trước đến giờ trầm ổn uy nghiêm Quách bà bá, giờ phút này ngay đối diện cha vợ vâng vâng dạ dạ, túi đầu xếp thai tức cười hình ảnh, không khỏi phì một tiếng bật cười, trong lòng khói mù quét một cái sạch. "Tốt, Lộc đại ca, ta đi." Dương Quá nói xong, quay đầu nhìn về tiểu long nữ, giọng điệu nhu hòa lại kiên định, "Cô, ta cùng ngươi đã nói cha ta chuyện, hắn năm đó đúc xuống sai lầm lớn, khiến Dương môn xấu hổ. Ta suy nghĩ chúng ta lần này đi trước Tương Dương, làm ra mấy phen kinh thiên vĩ địa, lợi quốc lợi dân sự nghiệp, cũng tốt trọng trấn ta Dương gia thanh danh, rửa sạch ô danh. Đợi chuyện chỗ này, chúng ta liền trở về kia cuối cùng nam cổ mộ, đầu bạc răng long, không hỏi thế sự, được không? Những ngày qua sớm chiều làm bạn, tình thâm ý nồng, tiểu long nữ đã sáng tỏ từ lâu Dương Quá thâm tâm hậu ý, hiểu được hắn đối với mình kia phần tình ý lúc trước Hoàng Dung kia lần ly gián lời nói sớm như thoảng qua như mây khói. Nhất là giờ phút này nghe được Dương Quá trong miệng tự nhiên nói ra ta Dương gia ba chữ, đã là coi nàng vì kết tóc thế tử, trong lòng càng là ngọt ngào vui sướng khó có thể dùng lời diễn tả được. Há có không nên lý lẽ? "Tốt, qua mà đi nơi nào, ta đi liền nơi nào." Đến đây, rốt cuộc đem tất cả mọi người đều kéo bên trên bản thân lái về phía Tương Dương tặc thuyền Lộc Thanh Đốc không chỉ hoan nữa, dẫn đám người lập tức lên đường tìm Phùng Mặc Phong. Chẳng qua là, tìm người chi đổ xa so với Lộc Thanh Đốc tưởng tượng càng gian nan hơn. Thần điêu trong nguyên tắc miêu tả không hề cặn kẽ, hắn chỉ nhớ mang máng Phùng Mặc Phong hẳn là ở Tống Nông chỗ giáp giới cái nào đó trong thôn lạc làm thợ rèn, cụ thể ở chỗ nào cũng là không biết. Một đường hướng bắc, đám người gió bụi đường trường, liên tiếp tìm kiếm hỏi thăm phụ cận 7-8 cái thôn xóm, hỏi thăm tiệm rèn vô số, thủy chung không thấy Phùng Mặc Phong tung tích. Hoàng Dược Sư vốn cũng không phải là có tính nhẫn mại người, mấy ngày liên tiếp vô công, sắc mặt đã là âm trầm như nước, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Cuối cùng một ngày, ở lại tìm vô ích một cái thôn sau, Hoàng Dược Sư đột nhiên dừng bước, áo bào xanh không gió mà bay, ánh mắt sắc bén giống như băng nhũ vậy đâm về phía Lộc Thanh Đốc, ý tứ lại hết sức rõ ràng. Nếu lại không tin tức, lão nhân gia ông ta sẽ phải trở mặt vô tình. Mắt thấy tình thế nguy cấp, Lộc Thanh Đốc sống lưng run lên, thầm nói không tốt, vội vàng tiến tới Dương Quá bên hai, thấp giọng đem bản thân biết toàn bộ đầu mối, năm ba câu địa thổ lộ ra. Phía bắc, Tống nông tiếp giáp, thôn xóm, lao thợ rèn, chân có tàn tật, những mấu chốt này tin tức kỳ thực căn bản chấp và không ra cái gì đầy đủ đầu mối, nhưng Lộc Thanh Đốc cũng là không có biện pháp, chỉ có thể để cho Dương Quá đi trước, trông cậy vào vị này thần điêu thế giới vai chính khí vận. Dương Quá thấy Lộc Thanh Đốc không nắm chắc chút nào, liền dám cái Hoàng Dược Sư đánh cược, cũng là không còn gì để nói, nhìn Lộc Thanh Đốc một bộ người dám chắc được thần côn bộ dáng, chỉ có thể nhắm mắt dẫn đám người đi. Lại là được rồi, hồi lâu, đang ở Hoàng Dược Sư trong mắt lạnh băng ngưng tụ, đầu ngón tay đã vô ý thức về bên trên một viên hòn đá nhỏ, mắt thấy là phải phát tác chất vấn Lộc Thanh Đốc có hay không cố ý lừa bịp lúc, phía trước cách đó không xa đơn sơ phố xá bên trên, mấy gian cửa hàng nghiêng ngả địa kế bên. Trong đó một gian treo rách nát bố màn trướng trong lò rèn, lửa lò đã lạnh, một cái thọt chân lão nhân đang còng lưng eo, khó khăn kéo một giỏ than đá. Hắn tóc mai hoa râm, đầy mặt phong sương vết khắc, thân hình gầy nhỏ lại loáng thoáng có thể thấy được thời trước thẳng tắp khung xương, mà kia chống một ngập chân trái nhất là làm người chua xót. Mặc Phong. Hoàng Dược Sư hô hấp đột nhiên cứng lại, cho dù hơn 20 năm không thấy, cho dù dung nhan già yếu, nhưng Hoàng Dược Sư hay là một cái liền nhận ra, đây chính là hắn nhớ thương tiểu Đồ Nhi. Giá, giá. Đang ở Hoàng Dược Sư chuẩn bị cùng đồ đệ quen biết nhau lúc, một trận dồn dập tạp nhạp tiếng vó ngựa từ đám người sau lưng cách đó không xa vang lên, hai kỵ khoái mã vậy lướt qua đoàn người, thẳng chạy nhanh tới Phùng Mặc Phong gian nào tiệm rèn cửa mới đột nhiên tìm chặt. Trước một người mặc mông cổ thập trưởng sát phục, vẻ mặt tiêu căng, lưng đeo luôn đao. Theo sát hắn dừng lại, là cái túi người gật đầu hắn người, hiển nhiên nên đầu hàng địch thân, làm kia mông cổ chỉ huy chó săn. Người hắn đưa tay sai ủy vào mông cổ chủ tử thế, nhìn xuống địa dùng roi ngựa một chỉ kia thọt chân thợ rèn, hò hét nói, Phùng thợ rèn. Tới nghe lệnh. Phùng Mặc Phong thân hình hơi cứng đờ, ngay sau đó chống quải trượng, một bước dừng lại chuyển đến trước ngựa, khó khăn chắc tay, thanh âm trầm thấp nói, nhỏ. Ở quân gia có gì phân phó? Người hắn đưa tay sai hất cằm lên, cao giọng tuyên bố, lớn mông cổ thiên binh có lệnh. Toàn trấn thợ rèn, bất luận già trẻ, hạn trong vòng 3 ngày, tề tụ huyện thành báo danh, phát thuộc về quân chức hiệu lực. Phùng Lão Thiết, nghe rõ ràng. Sáng sớm ngày mai, lập tức lên đường. Dám dây dưa lỡ việc quân lệnh, cẩn thận ngươi bộ xương giả này. Quân gia khai ân. Phùng Mặc Phong đột nhiên nâng đầu, nếp nhăn hang sâu trên mặt phủ đầy sầu khổ cùng thần cầu. Tiểu nhân đã là như vậy gần đất xa trời, đi đứng lại. Càn rỡ. Lời còn chưa dứt, hắn một bên mông cổ thập trưởng đã là đột nhiên biến sắc, trong miệng nguyên thiên địa mắng ra một chuỗi mông cổ thổ ngữ, lộ hung quang. Hiển nhiên cái này mông binh thường ngày lấn áp trăm họ đã sớm thành thói quen. Giờ phút này thấy một giới hán người lao thợ rèn lại dám thoái thác, lập tức cao dương lên roi ngựa, không chút lưu tình hướng Phùng Mặc Phong kia tràn đầy bụi đất đầu lâu rút đi. Xuy, một đạo bén nhọn phá không kêu to trong nháy mắt xé toạc không khí. Một viên cục đá ra sau tới trước, đang ở roi sao sắp quất trúng Phùng Mặc Phong tóc mới tiêu sát na, vô cùng tinh chuẩn đánh trúng kia mông cổ kỵ binh huyệt thái dương. Kia binh vang nạo mạn mông cổ kỵ binh thậm chí ngay cả không thể rên rỉ một tiếng, liền thẳng tắp địa cắm xuống ngựa tới, ngã tại trong bụi đất không nhúc nhích. A, người, các người. Người hán kia tay sai chính mắt thấy chủ tử tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, quay đầu nhìn về phía Hoàng Dược Sư đám người, há miệng vừa muốn kêu cứu cảnh báo, vậy mà trong cổ họng hắn thanh âm mới vừa xông ra nửa âm tiết, cổ họng liền bị một cái khác hòn đá đánh xuyên, bị mất mạng. Chương 55, nhập tương dương. Chương 55, nhập tương dương. Phùng Mặc Phong giống như tượng đất đứng thẳng bất động tại chỗ, ngơ ngác nhìn kia áo bào xanh râu dài thân ảnh quen thuộc, vận đục lao mắt dùng sức chớp lại mấy mắt, khô gầy ngón tay dùng sức rủi rủi mắt mấy mắt, như sợ là bản thân mắt mở chân chậm, nằm ngộ ban ngày, cho đến tin chắc hết thể cũng không phải là ảo giác, trong phút chốc. Lớn mừng như điên cùng chất chứa mấy chục năm ủy khuất mãnh liệt như nước thủy triều, trong nháy mắt đánh sụp Phùng Mặc Phong còng lưng thân thể. Hắn đem dựa vào hành động vài trượng xa xa bỏ ra, phu phu một tiếng nặng nề quỳ sụp xuống đất, hoàn toàn không để ý bản thân kia chặn tàn chân, dùng cả tay chân, giống như điên cuồng hướng Hoàng Dược Sư phương hướng liền lăn một vòng, lảo đảo nhào tới sư phụ dưới chân. "Sư, sư phụ, thật là lao nhân ra ngài sao?" "Đệ tử, đệ tử đây không phải là đang nằm mơ." Phùng Mặc Phong âm thanh run rẩy, phủ đầy nếp nhăn khe trên mặt nước mắt trao đổi, gắt gao bắt lại Hoàng Dược Sư áo bào xanh vạt áo. Phản phất người chết chìm bắt được duy nhất gỗ nổi, chính là trên trình anh chức dịu, cũng không đứng dậy. Mặc Phong. Hoàng Dược Sư cổ họng hơi nghẹn, đưa tay đỡ đồ đệ kia gầy trơ cả xương bả vai, ánh mắt rơi vào hắn kia đầu đầy giống như nhuộm xương cỏ dại vậy tóc trắng, cùng với bị sinh hoạt trách nhiệm ép tới gần như thẳng không nổi sống lưng bên trên. Một cỗ chua xót mãnh liệt đánh vào đông tả từ trước đến giờ lạnh lẽo cứng rắn buồn tim. Đồ đệ này rõ ràng mới hơn 40 tuổi, cũng đã là như vậy gần đất xa trời bộ dáng. Có thể tưởng tượng được, cái này hơn 20 năm lưu lạc giang hồ, hắn đã ăn bao nhiêu phi nhân khổ sở. Trong lòng kia như núi nặng nề ấy náy gần như đem Hoàng Dược Sư bao phủ, đối hắn năm đó nhân nhất thời giận lây mà hủy diệt đệ tử cả đời cử chỉ càng là hối tiếc không thôi. Vậy mà, hắn cả đời cao ngạo, tính tình kỳ quái, cho dù giờ phút này tim như bị đau cắt, trong miệng nói ra vẫn như cũng là rắn cơm cấp khiển trách. Hừ. Hoàng Dược Sư hừ lạnh một tiếng, cố đè xuống cuộn trào tâm tình, thanh âm mang theo thói quen nghiêm nghị, vi sư ngày đó dạy ngươi một thân võ nghệ, chính là đoạn mất một cái chân, như thế nào tầm thường đạo trích có thể khi dễ? Mới vừa kia hai cái tẩm lợm thất tử, tay sai hắn gian, ngươi lấy này mạng chó bất quá lấy đồ trong túi, lại như vậy không lưng uốn gối, cóm ra cóm gióm, thật là mất hết ta Hoàng Dược sư mặt mũi. Là đệ tử biết tội. Phùng Mặc Phong nghe vậy, không những bất giác bị quất, ngược lại càng phát ra hoảng hốt xấu hổ, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Đệ tử đã bị ân sư trục xuất sư môn, nhiều năm qua chưa bao giờ từng tập luyện võ nghệ, lại không dám chuyên dùng lão nhân gia ngài cái thế thần công, chỉ sợ làm trái với lão nhân gia ngài ra lệnh, là đệ tử gân cốt hủ cùn, cho ngài lão nhân gia mất thể diện, ngài tuyệt đối đừng tức giận a. Hoàng Dược sư nghe chữ này câu chữ câu trung thành cảnh cảnh, cho dù bị khu trục cũng giữ đúng sư mệnh lời nói, xem hắn thà rằng chịu được mấy chục năm khuất nhục cưỡng hiếp, cũng tuyệt không làm trái chính mình năm đó nghiêm lệnh quyết tâm, dù là tâm như sắt đá, giờ phút này cũng không khỏi được trăm mối đan xen. Người đứa nhỏ này, ngược lại nghe lời. Hoàng Dược sư thanh âm rốt cuộc chậm chút, trong mắt lạnh lùng hơi cởi, sâu sắc ngưng mắt nhìn trước mắt cái này dãi dầu sừng gió, vẫn như cũ coi sư mệnh như ngày đệ tử, mà thôi. Năm đó chuyện, lỗi tại vi sư. Nghe, kể từ hôm nay, ngươi hay là ta Đào Hoa Đạo đệ tử. Cái này Đào Hoa Đạo công phu, ngươi muốn dùng liền dùng, không cần cố kỵ. Nói, Hoàng Dược sư ánh mắt quét về phía trên đất kia hai cỗ thi thể, điềm nhiên nói, ngươi những năm này bị tẩm lượng khí, sư phụ thay ngươi ra. Đi, lập tức theo vi sư đi chỗ đó Tương Dương Thành. Một đám thắt bắt dám hiếp ta Đào Hoa Đạo môn nhân. Nhìn vi sư thay ngươi xuất này ngũ ác khí, là đệ tử khấu tạ sư phụ ân điển. Khấu tạ sư phụ ân điển. Phùng Mặc Phong nghe vậy, như linh tiên nhạc, trong nháy mắt lão lệ tung hành, khóc không thành tiếng. Hắn dây rủa đẩy ra Trình Anh Dịu, cung cung kính kính hướng về phía Hoàng Dược sư, giống như mấy chục năm trước mới vào Đào Hoa Đạo như vậy, lấy tiêu chuẩn nhất tư thế, nặng nghề gõ hạ ba cái khấu đầu. Lộc Thanh Đốc hoàn thành hứa hẹn của mình, Hoàng Dược sư cũng có chơi có chịu, cùng mọi người cùng đến Tương Dương. Lộc Thanh Đốc trước tiên ở trên trấn mua sắm một chiếc xe ngựa, chờ được đi đứng bất tiện Phùng Mặc Phong, liền cùng Hoàng Dược sư, Dương Quá, Tiểu Long Nữ các loại vượt qua tuấn mã, vang lên một đường buổi ngủ, phi nhanh hướng nam. Lúc này Tương Dương Thành đã không còn ngày xưa ngựa xe như nước cảnh tượng phồn hoa. Mông Cổ đại quân xuôi nam sắp tới túc sát chi khí bao phủ khắp thành, không khí cũng phảng phất căng thẳng. Đám người đến dưới thành, quả nhiên bị thủ môn quân sĩ ngăn lại bàn tra. Lộc Thanh Đốc ghìm chặt ngựa cương, ôm quyền cất cao giọng nói, xin tiền thông bẩm Quách Tĩnh Quách đại hiệp, liền nói hắn sư đệ Lộc Thanh Đốc, thay hắn mời tới nhạc phụ của hắn Hoàng Lão tiền bối hiệp trợ thủ thành. Bọn ta chờ đợi ở đây vào thành. Không cần chốc lát, được phi báo Quách Tĩnh vợ chồng đã mang theo nữ nhi Quách Phủ, đệ tử Vũ Thị huynh đệ, vội vã từ trong cửa thành nên ra. Phụ thân. Hoàng Dung thấy đã lâu không gặp phụ thân, trên mặt nở rộ ra nụ cười mừng rỡ. Quách Phủ cũng khéo léo kêu một tiếng, ông ngoại tốt. Hoàng Dược sư thấy nữ nhi cùng cháu ngoại, lạnh lùng sắc mặt hơi bất giận, khẽ gật đầu, hàn huyên mấy câu. Ánh mắt chuyển tới cung kính đứng ở một bên con rể Quách Tĩnh trên người lúc, Hoàng Dược sư trong lỗ mũi chỉ hừ một tiếng, mí mắt đều chẳng muốn mang, coi như là chào hỏi. Mà Quách Tĩnh ánh mắt thì không tự chủ được rơi vào Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ trên người. Thấy hai người mười ngón tay khấu chặt, vẻ mặt thân mật vô gian, Quách Tĩnh chân mày theo bản năng quá chặt, một cỗ tức giận xông lên đầu. Vậy mà dưới mắt đang lúc đại chiến đến trước mắt, Dương Quá đám người là tới trước trợ trận, về tình về lý cũng không thể mặt lạnh tương hướng. Huống chi, Quách Tĩnh khỏe mắt liếc qua liếc thấy nhạc phụ đại nhân kia lạnh lùng gò má, nhớ tới nhạc phụ bình sinh hận nhất những thứ này thế tục lễ giáo, giờ phút này càng là nửa chữ cũng không dám thổ lộ. Ngược lại một bên Hoàng Dung, trải qua cùng Lộc Thanh Đốc nói chuyện sau, đã sớm không còn phản đối Long Dương hai người tình yêu. Nàng chủ động tiến lên hai bước, má lún như hoa điệu kéo Tiểu Long Nữ lạnh buốt chân nhắn thủ đoạn, mang theo một tia ít có ấy nấy, hòa nhã nói, Long cô đường, lần trước ta không lựa lời nói rất nhiều không nên nói vậy, đều là chút ngu độn người đàn bà nói mê sảng điên nữ, ngươi nhưng tuyệt đối đừng để bụng. Tiểu Long Nữ nâng lên trong suốt như đầm nước lạnh con ngươi, nhàn nhạt nhìn Hoàng Dung một cái, giọng điệu bình tĩnh mà trực tiếp, không sao. Bất kể ngươi khi đó nói đúng không đúng, với ta mà nói cũng không cần yếu. Ta chỉ biết qua nhi cùng ta thật lòng gần nhau, các ngươi nếu là không ưa, ghê gớm chúng ta ngày sau tránh xa núi rừng, cả đời không thấy các ngươi những người này chính là. Nàng tâm tư tinh khiết, không thông sự đời, lời nói này nghe liền lộ ra cứng rắn vô lễ, nhưng Hoàng Dung biết được nàng bản tính chính là như vậy, cũng không nhúc nhích chút nào khí, ngược lại đối cái này lớn ở cổ mộ cô bé tăng thêm mấy phần thương tiếc, lôi kéo tay của nàng lại chặt mấy phần. Lúc này, Hoàng Dược sư ánh mắt rơi vào nữ nhi giữa bụng, chân mày lại nhíu lại, chuyển hướng Quách Tĩnh, lạnh lùng nói, Quách Tĩnh, Dung Nhi thân thể này, mắt thấy là phải lâm buồn. Người thân là trợ phu, lại vẫn để cho nàng ở nơi này ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn trong Tương Dương thành ngày đêm vất vả, lo lắng sợ hãi, thật là khốn kiếp tột độ. Bị cha vợ trước mặt mọi người trách cứ, Quách Tĩnh nhất thời cảm thấy da mặt nóng lên, há miệng cũng không từ cãi lại, chỉ có thể túi đầu ấp úng không nói. Mà trên xe ngựa Phùng Mặc Phong, tuy là lần đầu tiên thấy Đào Hoa Đạo con rể, giờ phút này cũng bản năng tuân theo sư phụ vui giận, nghiêm mặt, dùng hắn cặp kia láo mắt hung hăng nhìn chằm chằm vị này danh khắp thiên hạ Quách đại hiệp, càng làm cho Quách Tĩnh quấn bách không dứt. Lộc Thanh Đốc trong lòng cười thầm, nhưng cũng biết cái này cha vợ chuyện nhà tiếp tục náo loạn không khỏi lúng túng, xem thời cơ vội vàng đổi chủ đề, nghiêm mặt nói, sư minh, chính sự quan trọng hơn. Mông Cổ Thiết Kỵ bây giờ động tĩnh như thế nào? Còn có mấy ngày có thể binh lâm thành hạ. Nói tới quân tình, Hoàng Dược sư cũng tạm thời ấn xuống đối con rể bất mãn. Đám người vào thành sau, làm sơ thu xếp, liền về tụ phòng nghị sự. Bên trong phòng khách treo đầy Tương Dương chung quanh núi non sông ngòi, quan hải thành trì địa đồ. Quách Tĩnh vẻ mặt nghiêm trọng, đem mấy ngày liên tiếp từ đệ tử cái bang, trong quân thám báo nhiều mặt dò xét Hối tổng tình báo cặn kẽ nói tới, đem bản thân thiết kế tỉ mỉ thủ thành phương lược từng cái hướng Hoàng Dược Sư hội báo. Cuối cùng, Quách Tĩnh cung kính hướng Hoàng Dược Sư không người thỉnh giáo, nhạc phụ đại nhân học cứu tiên nhân, nhu lược sâu xa thắng tiểu tế gấp trăm lần không chỉ. Không biết ở ngài xem ra, tiểu tế lần này bố trí, nhưng có sơ sót thiếu sót chỗ. Hắn lời nói khẩn thiết, biết rõ nhạc phụ tài hoa cái thế, càng nhân năm cũ hiểu lầm nhạc phụ sát hại sư môn một chuyện, trong lòng luôn có mấy phần chuộc tội vậy cung kính. Về phần Hoàng Dược Sư, hắn thật có nghĩ thầm tìm ra con rể bố phòng chỗ thiếu sót, tốt mượn cơ hội lại châm chọc mấy câu bản thân ngu con rể. Vậy mà, hắn dù bác học thông này, với kỳ môn luận giáp, y bốc tinh tướng thành tiểu siêu phàm, nhưng nếu luận đến cái này quy mô lớn hành quân bày trận, thành Quách công phòng chiến lược chiến thuật, nhất là nhằm vào Mông Cổ thiết kỵ loại này quét ngang Âu Á thực chiến chi địch, lại thật là không sánh bằng sư thừa thiên hạ nhất đẳng nhất binh thư Vũ Mục Di thư lại từng ở Mông Cổ trong đại quân đảm nhiệm qua tướng quân, biết rõ Mông Cổ quân trận chiến pháp quyết tính. Hoàng Dược Sư đem kia bố phòng cân nhắc liên tục, trong lòng không thể không thừa nhận, Quách Tĩnh lần này an bài đã đem trong Tương Dương thành ngoài phòng ngự chế tạo thành đồng bách sát, nhất thời hoàn toàn tìm không ra bất kỳ sáng rõ sơ hở. Cuối cùng chỉ có thể Hoàng lão tả cũng hậm hực mà nói, "Ừm, Tĩnh Nhi, ngươi lần này bảy binh bố trận cũng là chặt chẽ tinh xảo, không sai." Cái này khó được khẳng định từ nhạc phụ miệng nói ra, Quách Tĩnh trong lòng nhất thời dâng lên một cô vui sướng. Vậy mà, nhưng vào lúc này, một bên Lộc Thanh Đốc như có điều suy nghĩ như mày, ngón tay vô ý thức lướt cằm, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, đầy mặt đều là muốn nói lại thôi vẻ mặt. Ngồi ở bên cạnh hắn Hồng Thất Công tâm tư tỉ mỉ, thấy vậy dùng tuổi trò nhẹ nhàng đụng một cái này tiểu đồ đệ, ngạc nhiên nói, "Thanh Đốc búp bê, nhìn ngươi mày nếu lại được có thể kẹp con rồi chết, thế nào? Chẳng lẽ sư huynh ngươi cái này thùng sắt vậy bố phòng, còn có nơi nào không thỏa đáng?" "Không có." Lộc Thanh Đốc phục hồi tinh thần lại, lập tức lắc đầu, giọng điệu lại mang theo một tia chần chờ, riêng về cái này Tương Dương thành ao bản thân công sự phòng ngự cùng quân đội điều độ đến xem, sư huynh đúng là làm được cực hạn, gần như xưng được hoàn toàn kín kẽ. Hắn hơi hít vào một hơi, ánh mắt sáng rực quét qua trong sảnh đám người, rốt cuộc nói lên nghi vấn trong lòng, "Thế nhưng là, sư huynh, có hay không một loại khả năng, ngươi cái này an bài có phải hay không có chút quá quân đội hóa?" "A." Quách Tĩnh bị bất thình lình vấn đề hỏi đến sửng sốt, mày rậm mắt to trong tràn đầy hoang mang không hiểu, hành binh đánh trận, ngăn địch với ngoài, dĩ nhiên là muốn ấn trong quân luật lệ, binh nghiệp quy củ tới làm, rằng cầu điều độ như một. Cái này quân đội hóa lại có gì không ổn? Quách Tĩnh không biết Lộc Thanh Đốc lời này có ý gì, đối mặt thiên quân vạn mã công thành, không dựa quân đội tổ chức cùng kỷ luật, lại có thể dựa vào cái gì? Chương 56, phát huy cao thủ võ lâm ưu thế chương 56, phát huy cao thủ võ lâm ưu thế Lộc Thanh Đốc ánh mắt trầm tĩnh tiến lên đón Quách Tĩnh ánh mắt khó hiểu, thanh âm không nhanh không chậm mà nói, "Sư minh, ngươi cần hiểu, Vũ Mục Di thư là Nhạc Vương gia năm đó lo âu quốc nạn, vì đại tống triều đình xu mật viện cùng cầm quân tướng lãnh chỗ binh ra bí điện. Nó chỗ suy nghĩ, là đường đường chính chính hai quân đối lũy, là kim qua thiết mã giữa, đại quân đoàn điều độ chém giết đường hoàng chính đạo. Nhưng chúng ta..." Lộc Thanh Đốc đảo mắt trong phòng nghị sự hoặc ngưng thần yên lặng nghe, hoặc như có điều suy nghĩ một đám cao thủ võ lâm, cười nói, "Chúng ta những người này đều là giang hồ thảo mãng, du hiệp hào khách, ở chính diện trên chiến trường, một thân công phu ngược lại giống như là bị khóa nhập cái này đường đường quân trận sắt trong tủ. Khó có thể thi triển sở trường, một thân bản lãnh, liền sinh sinh đánh cái gai đôi." Hắn thông suốt đứng dậy, chỉ địa đồ thượng đại biểu Mông Cổ đại quân quấn tới nặng nề gạch đỏ, thanh âm mang theo kim thạch thanh âm, chư vị mặc dù đều là nhất đẳng nhất cao thủ, nhưng người nào người không biết, là Mông Cổ thiết kỵ dù sao cũng người bước qua, vó sắt như sớm, mũi tên tế nhật lúc, mặc cho ngươi tu vi thông thiên, kiếm thuật thông thần, đặt mình vào trong đó cũng chỉ như sóng to gió lớn trong một chiếc thuyền con, đơn thương độc mã lực sát thực khó xoay chuyển tình thế. Vậy mà, Lộc Thanh Đốc ánh mắt sáng quắc, giống như trong đêm tối tinh hỏa, nhưng là giang hồ con cái, một thân bản lĩnh há là tầm thường quân tốt có thể so với. Nói riêng về cá nhân chỉ dũng, vượt nóc băng tường, xu thế lui như điện, giết người với phân tốc giữa, với trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp hoặc giả không dễ, nhưng muốn khuấy hắn cái long trời lở đất, ưu thế của chúng ta đang nơi này. Mặc dù chưa từng lật xem qua cái gì khoáng thế binh thư, nhưng sinh ở cờ đỏ hạ lớn ở Tân Trung Quốc Lộc Thanh Đốc, đối du kích chiến đấu hiểu, có thể so với những thứ này người trong võ lâm mạnh hơn. Mắt thấy bên mình tụ họp như vậy đông đảo nhất đẳng nhất cao thủ, nếu không thể để cho cái này kháng mông trên chiến trường diễn một màn từ những thứ này giang hồ hào khách vai chính kháng nhật kỳ hiệp chẳng phải là phí của trời, lãng phí cái này ngàn năm một thở quần anh hội tụ. Sư minh, đệ có một sách, tên gọi Quấy Biển Lật Sông. Chuyên bị chư vị người mang tuyệt nghệ hiệp nghĩa đạo đo ni đóng giày, nhất định có thể khiến địch quân ngày đêm khó an, kéo chậm mông quân hành binh tốc độ, vì bách tính tị nạn, vì Tương Dương chắc chắn thành phòng tranh phi thường quý giá lúc này. Càng có thể trọng tỏa Mông Cổ đại quân nhuệ khí phong mang. Ngay sau đó, Lộc Thanh Đốc liền đem bộ kia thoát thai từ đời sau du kích tinh túy sách lược, cùng bản thân có thể nghĩ đến một ít phương pháp từng cái nói ra. Bên trong phòng khách đầu tiên là một trận tĩnh mịch. Tề Kim Rơi cũng nghe tiếng. Chỉ chốc lát sau, Hồng Thất Công đột nhiên hít một hơi khí lạnh, chỉ Lộc Thanh Đốc, cười khổ lắc đầu thở dài nói, "Tiểu tử, ngươi chủ ý này lại là hạ độc xấu xa, lại là dạ tập loạn địch, tốt, không tốt, chiêu thức gì đều dùng tới, quả thật không gì không dám dùng. Cái này địa bộ, nghe thế nào cân lão độc vật Âu Dương Phong độc kia như bỏ cạn, điêu toàn quỷ dị lộ số cũng có 7-8 phần tương tự." Hồng Thất Công giọng điệu dù quái, cũng không nửa phần trách cứ ý vị này cái thế kỳ hiệp biết rõ chiến trận vô tình, vì đại thể chỗ, chút giang hồ quy củ làm thả thì thả. Chẳng qua là hắn cả đời quang minh lỗi lạc, đột nhiên nghe như vậy tà khí kỳ mưu, nhất thời ở đạo nghĩa quan niệm bên trên, vẫn cần chút thích ứng mà thôi. Quách Tĩnh cũng đã nghe nhập thần. Hắn mày rậm quá chặt, ánh mắt tại trên địa đồ du di, ngón tay cũng theo Lộc Thanh Đốc miêu tả nhẹ một chút những thứ kia chỗ yếu hại. Dần dần, một tia như rẽ mây nhìn thấy mặt trời vậy ánh sáng ở hắn kiên nghị trong mắt dần hiện ra tới. Diệu a. Quách Tĩnh đột nhiên vỗ một cái bàn trà, tiếng như hùng trùng, chấn động đến chén nhỏ lay động, ta nhiều năm như vậy tới, dốc hết tâm huyết đi sâu nghiên cứu thủ thành chi đạo, tập trung tinh thần chỉ muốn như thế nào tại đầu tường chân tường ngăn lại người Mông Cổ Thiên Quân bản mã, hoàn toàn không để ý đến bọn ta giang hồ hào khách tự thân trưởng chỗ. Đúng như sư đệ nói, bọn ta nếu lấy mình ngắn, công sở trường, tự nhiên giật gấu ba bay. Mà nếu dương trường thị đoạn, ở sau lưng địch như quỷ mị, chuyên đánh này yếu hại chỗ yếu. Kế này lớn rượu. Quả thật kỳ sách. Quách Tĩnh trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nhưng ngay sau đó lại bị ngưng trọng thay thế, chẳng qua là trong này mỗi một bước đều là xâm nhập đầm rồng hang hổ, bộ bộ kinh tâm, hung hiểm dị thường. Át phải cẩn thận hết mức. Sư Minh yên tâm. Lộc Thanh Đốc ôm quyền nghiêm mặt nói, đệ cũng biết rõ trong đó hiểm ác, sao dám xem thường. Cho nên này sách cũng không phải là rộng mời đồng đạo, mà là chỉ lấy tinh nhuệ. Ta ý ở quần hùng trong, tuyển chọn tỉ mỉ người mang tuyệt nghệ, tâm tư nhanh nhạy hảo thủ, tạo thành một chi vô tung vô ảnh đội du kích. Tựa như kia trong đêm tối u linh, dù cho không thể đại lượng giết địch, cũng có thể khiến kia Mông quân choáng váng đầu óc, thần hồn nát thần tính, thần hồn nát thần tính. Lộc đại ca, Dương Quá đã thông suốt đứng dậy. Hắn một đường phong trần chạy tới Tương Dương, vì chính là giết địch bảo đảm nước, giờ phút này nghe được này sách, lập tức lông liền tự tiến cử. Ngươi vừa mới nói tinh nhuệ hảo thủ trong, phải có ta Dương Quá đi. Lộc Thanh Đốc xem Dương Quá, thầm nghĩ trong lòng, nếu là tiểu tử ngươi có thể khổ luyện một môn phi thạch tuyệt kỹ, cách 700-800 bước một thạch đầu sụp đổ Mông Cổ đại hãn, kia không thể so với ở chỗ này làm cù nhảy mạnh gấp một lần. Vậy mà hắn rõ ràng hơn, thần điêu kia kết cục bất quá là Kim Dung lão tiên sinh vì ứng hòa sự thật lịch sử, cưỡng ép cấp Dương Quá ấn lên huy hoàng. Nếu địch quân thống soái thật có như vậy liêu sát, năm đó trọng Dương tổ sư kháng Kim cũng sẽ không thất bại, quản ngươi cái gì lớn liêu, đại Kim hay là đại Nguyên, trong ta Nguyên cao thủ thay nhau phục vụ đi lên, cái gì đại Kim hoàng đế, Mông Cổ đại hãn, thấy một cái giết một cái, làm sao để cho đại Tống luân lạc đến đây. Đem trong lòng vọng niệm tản đi, Lộc Thanh Đốc cất cao giọng nói, Dương huynh đệ thân ngươi tay rất giỏi, làm người nhanh trí hơn người, chính là ta cái này đội du kích không thể thiếu tiên phong thám mã. Ngươi không mời anh, ta cũng phải nhéo ngươi vào nhóm. Ha ha, náo nhiệt như vậy, há có thể thiếu lao khiếu hóa. Hồng Thất Công lúc này cũng nói, những năm này chỉ lo tìm thức ăn ngon, xương cũng cương, vừa đúng tùy các ngươi đi trại địch trong làm ồn ào, giang gân cốt. Tiểu Long nữ dù không nói một lời, cũng đã lặng lẽ đứng ở Dương Quá bên người, trong trẻo lạnh lùng con ngươi không có một gợn sóng, tâm ý chiêu nhiên. Trình Anh, Lục Vô Song nhìn thẳng vào mắt một cái, cũng nhất tế ôm quyền, bọn ta nguyện ý nghe Lộc đạo trưởng sai khiến. Lỗ Hưu Cước càng là vô ngực lớn tiếng ứng thừa, khu trừ tháp bắt, há phân nam nữ già trẻ, coi là ta một cái. Lộc Thanh Đốc trong lòng yên tâm, người tới đều là cao thủ hàng đầu, hắn tự nhiên chiếu đơn thu hết. Chỉ có hai người bị hắn nghiêm nghị từ chối, nói gì cũng không để cho người nhà bọn họ đội du kích. Quách Sư Minh, Tương Dương thành quân dân mấy trăm ngàn, đều lấy ngài như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ngài là cái này thùng sắt kim thành định hải thần châm. Nếu có chút nào bất chắc, lòng quân liền sụp. Ngài nhất định phải chấn giữ trung quân, tuyệt đối không thể tùy tiện tiểu hiểm. Tiếp theo, Lộc Thanh Đốc rồi hướng Hoàng Dược Sư sâu sắc bái chào, nói: Hoàng đạo chủ, ngài thông hiểu ý đạo, gần như có thể cải tử hồi sinh, kỳ môn độn giáp thuật càng là có một không hai đương thời. Luận chiến trận sinh tồn, cứu trị thương bệnh, nắm được chiến cơ, thậm chí còn bảy mê trận cuốn địch, ngài giá trị hơn xa ở sau lưng địch cùng đạo trích đánh giết. Nếu theo vãn bối lẻn vào sau lưng địch, chẳng phải là người tài giỏi không được trọng dụng. Ngài cái này thân thông tiên triệt địa bản lãnh lớn, nên tại Tương Dương thành bên trong, vì Quách Sư Minh vận chủ duy ác mới là a. Quách Tĩnh nghe vậy rất đồng ý, gật đầu liên tục. Hoàng Dược Sư biết Lộc Thanh Đốc nói không loa, lấy thân phận địa vị của hắn cùng sở học sở trường, cái này an bài thật là tối ưu giải, lập tức hừ một tiếng, coi như là ngầm cho phép. Chẳng qua là vừa nghĩ tới ngày sau muốn cùng cái này ngu xuẩn con rể sớm chiều chung sống, cùng bàn quân cơ, Hoàng Lao Tà chân mày lại không tự chủ vận thành cái mắc nhíu, thầm nghĩ trong lòng xui. Dù sao ở sớm định ra quy tích trong, hắn cho đến Tương Dương thành cuối cùng huyết chiến đêm trước mới bất đắc dĩ hiện thần, hơn phân nửa hay là vì cứu viện cái đó cùng hắn hợp ý nhỏ cháu ngoại Quách Tương, nếu không đối với Quách Tĩnh, hắn thật sự là nhắm mắt làm ngơ. Lộc Thanh Đốc thấy an bài đã định, lập tức điểm ra mấu chốt nhất nhiệm vụ. Sư Minh, Hoàng đạo chủ, đệ tử lần này ký sách, nhiễu loạn địch quân, áp chế này nhuệ khí là một, càng khẩn yếu hơn chính là kéo người Mông Cổ xuôi nam bó sát, vì ta bên ngoài thành lưu ly thất sở trăm họ tranh thủ lui vào Tương Dương tị nạn thời gian. Hắn giọng điệu chuyển thành nghiêm trọng, nhưng là đại quân áp cảnh lúc, tốt xấu hỗn tạp, khó bảo toàn sẽ không có thát tử thám báo hoặc hắn gian tay sai nhân cơ hội hỗn tạp ở nạn dân trong, ý đồ thăm dò quân tình, thậm chí trong ứng ngoài hợp. Phân biệt những thứ này yêu ma quỷ quái gánh nặng ngàn cân. Sư đệ yên tâm. Hoàng Dung không đợi hắn nói xong, đã đứng ra, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang, chém đinh chặt sắt nói, chuyện này liên quan đến Tương Dương an nguy, càng là cứu dân thủy hỏa. Ngu tỷ không để đổ cho người khác, quản gọi những thứ kia yêu ma quỷ quái không chỗ che thân. Tốt, sư tỷ được xưng nữ trung gia cát, ta tự nhiên yên tâm. Lúc này, Hoàng Dược Sư ánh mắt chuyển hướng An Tịnh đứng hầu một bên Trình Anh, nói: Trình Anh cô nương, ngươi tâm tư tỉ mỉ, làm giúp sư tỷ của ngươi giúp một tay. Là, sư phụ. Trình Anh nhẹ nhàng thi lễ, liền cùng Hoàng Dung cùng nhau rời đi, tự đi thương nghị như thế nào trải lưỡi si cha, bảo đảm nạn dân rời vào lúc thành phòng an toàn. Lộc Thanh Đốc cuối cùng chuyển hướng Lô Hữu Cước, nói: Lô bang chủ, cực khổ ngài lập tức vận dụng thủ hạ huynh đệ, tham dò dưới mắt tụ tập tại Tương Dương thành bên trong các lộ võ lâm đồng đạo lai lịch. Người nào thân thủ chắc tuyệt, người nào thiện khinh công biệt tích. Vân đạo cần một phần tường tận danh sách, lại vừa từ trong chọn lựa ra thích hợp nhất gia nhập đội du kích đồng đạo. Lô Hữu Cước ôm quyền ứng tiếng, Lộc đạo trưởng yên tâm, trong vòng 3 ngày phải có tường thật hồi báo. Chương 57, cao thủ võ lâm phương thức tác chiến. Chương 57, cao thủ võ lâm phương thức tác chiến. 3 ngày sau, trong thành Tương Dương, Lộc Thanh Đốc trong tay cầm trải qua cái bang bước đầu si tuyển ra danh sách, bắt đầu tại trong thành khắp nơi đi thăm viếng, chiêu mộ có chí báo quốc giang hồ hào kiệt nhập kia đội du kích. Tin tức một khi truyền ra, ứng người tụ tập. Nghe tin đến tìm Lộc Thanh Đốc các loại nhân vật giang hồ nối liền không dứt. Bọn họ hoặc ngưỡng mộ Quách Tĩnh vợ chồng bảo cảnh an dân, hiệp nghĩa vô song uy danh lâu vậy, hoặc là trong lòng ngực tự có kia hiệp chi đại giả, vì dân vì nước can đảm chân thành, lần này tề tụ Tương Dương, chính là nên vì cái này hán nhà núi sông, vì cái này cả thành trăm họ, dốc hết một thân huyết dũng. Lộc Thanh Đốc am tưởng chúng quả cách xa dưới, quý tinh bất quý đa lý lẽ. Hắn tự mình trấn hải, xem kỹ một đám giang hồ quần hùng võ công lộ số, khinh thân bản lĩnh thậm chí còn tâm tính đẳng thức. Lại trải qua một phen tuyển chọn tỉ mỉ, rốt cuộc, một chi lấy 100 tên võ lâm nhất lưu hảo thủ làm trụ cột đội du kích tuyên cáo thành lập. Quân hùng dù đến từ ngũ hồ tứ hải, giờ phút này cùng chỗ một đường, với nhau ánh mắt giao thoa giữa, tự có một cố đồng cựu địch hy, sinh tử cần nhờ lẫm liệt khí bộc phát. Lộc Thanh Đốc đem cái này 100 tên quần hùng chia ra làm 3 chi đao nhọn, thứ 1 chi, Từ Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ dắt tay xuất lĩnh, chọn lọc khinh công tuyệt đỉnh, thân hình như yến tốc tay, trách nhiệm chuyên vị thăm dò quân tình. Bọn họ cần đem kia Mông Cổ đại quân mọi cử động hóa thành chính xác tình báo, không riêng vị Quách Tĩnh ra cố thành phòng, càng thêm phía sau 2 chi đội ngũ lôi đỉnh hành động chỉ rõ phương hướng. Thứ 2 chi thì từ kia bối phận, uy vọng cùng bản lĩnh đều đủ để phục chúng Hồng Thất công thống lĩnh. Tra soát tới các loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi, kiến huyết phong hầu kịch độc, tôi thuốc mê ngân trầm, làm người ta bụng như đào xoắn mãnh liệt thuốc tiêu chảy. Tất cả nhập lao khiếu hoa túi. Chi này nhân mã nhiệm vụ chính là lầm tưởng cơ hội, đem kia hôn gia vị độc thủy lấy vật, cấp Mông Cổ đại quân hạ độc bỏ thuốc. Quản trên hắn nôn hạ tạ cũng tốt, hôn mê vô lực cũng được, chỉ cầu khiến cho lòng quân hoảng hốt, sức chiến đấu giảm nhiều. Thứ 3 chi, thời là từ Lộc Thanh Đốc tự mình thông soái, hội tụ Chu Tử Liễu, Hách Đại Thông, toàn chân thất tử một trong, trưởng lực hùng hồn, Lộ Hưu cấp trở võ công nhất chắc tuyệt hơn 10 vị cao thủ hàng đầu. Cái này là kỳ tập doanh công kích nổ trại chủ lực, chuyên đi kia lẻn vào trại địch, đốt cháy lương thảo, đánh chặn đường này lạc đạn tinh binh chi trách. Là đêm, nguyệt ẩn sao thưa. Dương Quá một nhóm 10 mấy người, tất cả đều màu đen trang phục, vượn thành tường bóng tối cùng bóng đêm yểm hộ, giống như dung nhập vào hắc ám mị ảnh, rơi xuống đất không tiếng động, chợt triển khai thân hình. Mấy cái lên xuống liền biến mất ở ngoài thành Tương Dương mịt mờ vùng quê trong, thẳng hướng Mông Cổ đại quân chiếm cứ phương hướng tiềm hành mà đi. Sau đó 2-3 ngày giữa, một phần liên quan đến Mông Cổ quân đội binh lực bố trí, vọng gác đội phiên, doanh trại quân đội hư thực thậm chí còn xe lương quỹ tích mật báo, giống như tinh chuẩn dòng suối, liên tục không ngừng từ bọn họ truyền lại trở về Tương Dương. Tương Dương trong phòng nghị sự, đèn đuốc sáng trưng. Hoàng Dung cha con hướng về phía kia mở ra bản đồ, ý theo mật báo chỗ bày ra, vận bút như bay ghi chú. Xa bàn trên, đại biểu Mông Cổ quân đội màu đỏ lá cờ nhỏ bị không ngừng điều chỉnh vị trí. Thủ thành bố phòng yếu kém điểm cùng ứng biến kế sách tùy theo hiện ra. Quách Tĩnh thì vẻ mặt trang nghiêm, tay cầm phần này vượt xa trong quân thám báo gấp 10 lần tinh chuẩn gián điệp tình báo, lập tức đứng dậy đi tìm Trần An khiến Lữ Văn Hoán trở tỉnh. Trong thành quân lực điều độ, gỗ lăn lôi đá tích trữ điểm, dự bị đội tụ họp vị trí, cũng này làm ra nhất có hiệu suất điều chỉnh. Mà lấy được tình báo sau, Hồng Thất Công cùng Lộc Thanh Đốc chỗ dẫn 2 chi kỳ binh, cũng như xuất tui mánh hổ, ngày nấp đêm ra, bằng vào vượt xa thường nhân khinh thân nói tung thuật cùng bén nhạy kinh nghiệm giang hồ, ở người Mông Cổ dưới mắt, thần không biết quỷ không hay đàn sen đi vòng, hướng mỗi người mục tiêu dự định tiềm hành mà đi. Cái này đêm, mây đen che đậy trăng tàn. Lộc Thanh Đốc xuất lĩnh chi kia tinh anh tiểu đội, dọc theo trong sơn ao một cái gần như bị trông gai che giấu ruột dê ra đường tiềm hành. Gió đêm phất qua cây rừng, đưa tới xa xa Mông Cổ doanh địa mơ hồ điêu đấu âm thanh cùng thất ngựa hí. Đám người nín thở ngưng thần, bóng dáng ở trong màn đêm hóa thành mơ hồ còn sáng. Đợi tiềm hành tới khoảng cách kia Mông Cổ lương thảo đại doanh chưa đủ nửa dặm nơi, Lộc Thanh Đốc đột nhiên vung tay lên, mấy chục thân ảnh như gặp phải đóng băng, trong nháy mắt bất động với cỏ cây bóng tối dưới. Lộc Thanh Đốc thân hình hơi lắc lư, triển khai hắn kia tinh thuần toàn chân kinh công, mũi chân điểm có không sợ hãi, làm như một luồng khói nhẹ vậy trôi hướng doanh địa vào ngoài. Hắn nằm ở một chỗ dốc cao loạn thạch sau, ánh mắt nhanh chóng quét nhìn kẻ địch doanh trại quân đội phân bố, chạm canh gác lầu phương vị, tuần tra lộ tuyến chờ sự vật trọng yếu. Quả nhiên cùng Dương Quá đêm qua chuyển về cuối cùng một phần mật độ không kém chút nào. Ý kế hành sự. Lộc Thanh Đốc vô thanh vô tức lui về đám người ẩn thân chỗ, ngựa tốc cực nhanh mà thấp giọng hạ lệnh: Ta cùng Hách sư thúc tổ, Lô Bang chủ mang một nhóm người, như vậy ngay mặt đánh vào. Hết sức hấp dẫn quân coi giữ chú ý Chu tiền bối, ngài xuất những người còn lại từ cánh trái mảnh rừng kia lẻn vào, nhớ lấy, thấy doanh địa ánh lửa nổi lên, chính là bọn ta đắc thủ chi tín hiệu, đến lúc đó lập tức phóng hỏa đốt lương, không cần tham chiến. 2 chi đội ngũ giống như an ý lời báo, không tiếng động mà nhanh chóng địa tách ra hành động. Chu Tử Liễu xuất lĩnh kia hơn 10 người, Lý Miêu vậy lặng yên không một tiếng động chui vào bên trái u ám rừng cây rậm rạp. Mà Lộc Thanh Đốc, Hách Đại Thông, Lỗ Hưu cấp cầm đầu hơn 20 người, giống như từ lòng đất toát ra lấy mạng tu la, vô thanh vô tức che tới cửa doanh bên ngoài hơn 10 trượng hắc ám danh giới. Theo Lộc Thanh Đốc từ giữa hàm răng lóe ra một tiếng trầm thấp thiết, hơn 20 vị cao thủ hàng đầu trong miệng tề phát huyết sáo kêu to, tiếng hô xếp thành một cỗ đoạt người tâm phách thác lũ. Sáng như tuyết ánh đao, phun ra nuốt vào kiếm khí, hùng hồn trường phong, chợt văng lên, hiệp thế lôi đỉnh bạc vân, lao thẳng tới kia cửa doanh Mông Cổ lính gác. Cái này âm thanh động cửu tiêu đánh vào quả nhiên có hiệu quả. Cửa doanh chỗ Mông Cổ tinh binh dù cũng hán dũng, nhưng cũng bị cái này đột như trên trời hạ xuống tập kích đánh ứng phó không kịp. Chỉ trong phút chốc, liền có 7-8 tên hãn tốt ở đội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị ánh đao bóng kiếm cắn nuốt, ngã vào trong vũng máu. Thê lương cảnh số âm thanh tùy theo phá vỡ bầu trời đêm, đại doanh chỗ sâu nhất thời tiếng người huyên náo, cây đuốc đung đưa giống như hàng dài tụ đến. Trung Nguyên quân hùng cũng không phải là muốn cùng cái này tinh nhuệ Mông Cổ đang quân đối cứng. Sách lược của bọn họ là phát huy đầy đủ tự thân đi tới đi lui, xu thế lui như gió cá nhân ưu thế. Chỉ thấy hơn 20 thân ảnh ở cửa doanh trước đất trống bên trên hóa thành từng đoàn gió lốc, Lộ Hưu cước trong tay đả cầu động pháp hóa ra đầy trời bóng xanh, chuyên điểm kẻ địch huyệt đạo khớp xương, Hách Đại Thông một thân toàn chân võ học tinh thuần vô cùng, chỗ đến người ngựa xỉu liệm, Lộc Thanh Đốc trường kiếm trong tay thì gồm cả toàn chân kiếm pháp tinh diệu cùng hồng thất công truyền thụ đả cầu động pháp nhanh chóng, kiếm quang như thất luyện, ở trong đám người xuyên qua như điện. Bọn họ tuyệt không cùng địch dây dưa, một kích tức đi, thân hình phiêu hốt như quỷ mị, đưa đến truy binh giống giận liên tiếp lại với tay không được. Mà kia dẫn đội Mông Cổ Thiên Phu trưởng cũng là đã trải qua chiến trận, mắt thấy thủ hạ tinh binh bị cái này cá trạch tựa như lối đánh nhiêu được ngã trái ngã phải, tổn thất không nhỏ lại khó thu hiệu, lửa giận trong lòng trong đốt. Hắn đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ, dùng tiếng Mông Cổ gần giọng gầm thét mấy câu. Nghiêm chỉnh huấn luyện Mông Cổ sĩ tốt trong nháy mắt biến trận. Bọn họ không còn mù quáng đuổi theo, mà là nhanh chóng co rút lại, lưng đợi lưng tạo thành từng cái 1-3-5 người thậm chí còn hơn 10 người hình tròn tiểu trận, trường mâu hướng ra phía ngoài trận đâm, cung mạnh nỏ cứng phối hợp tấm thuẫn tầng tầng nghiệm hộ. Trong lúc nhất thời tên như châu chấu sậu bũ, suy suy pha không, đang vào thành một mảnh tử vong la lưới. Còn có tiểu đội kỵ binh ở vòng ngoài rong ruổi tiếp ứng, che kín bỏ chạy đường. Thật là nhanh biến trận. Lộc Thanh Đốc trong lòng thầm run, như vậy tinh nhuệ phản ứng, quả nhiên người Mông Cổ có thể quét ngang lục hợp không phải là may mắn. Mắt thấy mưa tên dập trời ngập đất mà tới, dù là quần hào thân pháp tinh kỳ, cũng không thể không đỡ bên trái hở bên phải địa né tránh đón đỡ, thế công nhất thời bị đủ. Hách Đại Thông đạo bào rộng lớn bên trên bị một chi tên lật chảy, máu tươi nhân ra, Lộ Hưu cất hiểm hiểm tránh qua một chi bắn về phía mặt Lang Nha Tiễn, cánh tay lại bị một cái khác nhánh sông mũi tên mang đi một mảnh da thịt. Đại gia hỏa, bắt đầu. Lộc Thanh Đốc khẽ quát một tiếng, thanh âm xuyên tấu mưa tên gào thét. Đám người hiểu ý, lập tức thay đổi mục tiêu, mỗi người từ trong ngực móc ra đã sớm chuẩn bị xong bao vải dầu bọc hoặc đặc chế lưu mình hóa chết, gắng sức ném hướng gần đây lương thảo đống cùng doanh trướng phương hướng. Đồng thời trong miệng hò hét đốt lương. Nhanh đốt lương, động tác tấn mãnh, làm bộ cường công. Bảo vệ lương thảo chính là này doanh quân coi giữ tử lệnh. Mông Cổ Thiên Phu trưởng thấy vậy, hai mắt như muốn phun lửa, giống giận lệnh kỷ của vùng. Những thứ kia kết thành nghiêm mật chiến trận tinh nhuệ bộ tốt liều lĩnh về phía trước đột tiến, mũi tên càng là tập trung bắn song hướng những thứ kia giang hồ quần hùng bóng dáng. Từng hàng tuấn tường như tường sắt vậy lợi tới, trường mâu như rừng, cung mạnh kình tiễn tựa như hắt nước vậy cản trở hết thảy đến gần ngọn lửa nguyên. Quần hào võ công lại cao, đối mặt cái này tường đồng bách sắt vậy bộ binh phương trận, ngạnh sông bất quá là lấy trứng chọi đá, chỉ đành phải ở phương trận ranh giới đi lại đánh vào, giống như đàn sói rình rập voi lớn, dù không ngừng cắn xé, bắt buộc này nửa bước khó đi, tự thân nhưng cũng liên tiếp bị mũi tên, trường mâu gây thương tích, máu nhuộm trình ý địa. Mông Cổ quân coi giữ lấy nặng nghề thuận trận từng bước áp sát, đem Lộc Thanh Đốc bộ đội sở thuộc dần dần áp xúc tới nhỏ hẹp đất trống, mắt thấy là phải lấy quân trận nghiền ép thế hoàn thành hợp vây lúc. Quen. Doanh địa chỗ sâu, tích trữ đại lượng lương thảo góc tây bắc, đột nhiên bốc lên một đạo cột lửa ngất trời. Lửa kia đầu thức dậy quỷ dị mãnh liệt, phảng phất là vô số hỏa xà từ dưới đất đồng thời chui ra. Trong nháy mắt, khô giáo thảo liêu, chất đống như núi lương túi, ngâm qua mở gô doanh trướng, đều thành tuyệt hảo dẫn đốt bật. Lửa nóng hừng hực bay lên trời, lưới lửa của vũ, tham lam địa liếm láp bầu trời đêm, đem nửa bên doanh địa ánh chiếu được sáng như ban ngày. Khói đặc cuồn cuộn, theo gió tràn ngập, mang theo gây mũi mùi khét nhanh chóng khuyết tán ra. Không tốt, lương thảo bén lửa rồi. Kinh hai muốn chết hô hào giống như ôn dịch vậy trong nháy mắt ở Mông Cổ sĩ tốt trong nổ tung. Mới vừa còn nghiêm mật như thùng sắt bộ binh phương trận trong nháy mắt tan rã. Đám sĩ tốt nghiêng đầu thấy được vậy theo sáng nửa tòa trại lính ngất trời ánh lửa, gần như hồn phi phách tán. Có tiềm thức sẽ phải quay đầu đi cứu hỏa, có thì không biết làm sao nhìn qua thiên phụ trưởng. Kia chỉnh tề quân trận giống như bị đầu nhập cự thạch mặt băng, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Chu Tiền Bối đã thủ. Lộc Thanh Đốc dù đã nhiều chỗ bị thương, tinh thần lại vì một trong chấn, lạc giọng quá to, phong chặt, kéo hô. Nghe được hiệu lệnh, một đám tắm máu giang hồ hảo hán đâu còn có nửa phần ham chiến tim. Mỗi người bộc phát ra cuối cùng khí lực, rồi rít thi triển ra bảo vệ tính mạng tuyệt học, có giống như chim to vậy bay lên trời, có dẫm lên kinh hoàng tán loạn mông cổ binh lính vai có nhảy lên, có kề sắt đất la lộn, tránh qua loạn tiễn sau bắn ra, người người thân hình chợt lui, giống như mấy chục đạo sao rơi, bằng nhanh nhất tốc độ phân tán bắn về phía ngoài doanh trại thâm trầm trong màn đêm, chỉ để lại sau lưng ánh lửa ngút trời, loạn thành một bầy mông cổ doanh trại. Chương 58, hốt tất liệt ứng đối chương 58, hốt tất liệt ứng đối mắt thấy hỏa hoạn đã thành liệu nguyên thế, đốt đến Mông Cổ nơi này đồn lương chỗ nửa bầu trời đều đỏ, Lộc Thanh Đốc biết rõ mệnh địch nhiễu địch mục tiêu chiến lược đã đạt thành. Lập tức càng không ham chiến, trường kiếm trong tay kéo cái kiếm hoa, đẩy ra mấy chi bắn tới tên bắn lén, trong miệng phát ra một tiếng thanh thúy huýt sáo, phong chặt, lui. Các cao thủ nghe lệnh mà động, lúc này từ mới vừa điên cuồng tấn công chuyển thành đội vàng tối lui. Bọn họ thân hình nhanh nhẹn, cao nhảy thấp nằm, từng cái một sử ra bản lĩnh giữ nhà, giống như xuyên hoa hồ điệp rút lui chiến đoàn. Mông Cổ binh lính giờ phút này sợ đến vỡ mật, mắt thấy dựa vào sinh tồn lương thảo ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn, đâu còn có tâm tư truy kích. Chỉ để lại phần nhỏ người hướng rút lui Trung Nguyên võ giả bắn linh tinh mũi tên, phần lớn thì giống như không có đầu như con rùa đi loạn, liều mạng nhất thủng cứu hỏa, tuyệt vọng hò hét cùng ngọn lửa thiêu đốt đôm đốt âm thanh đan vào thành hỗn loạn tương bừng chương nhạc. Đợi đến xa xa tiếng vó ngựa ù ù như sấm, Mông Cổ đại quân chân chính tinh nhuệ viện binh cuốn lên đầy trời bụi mù lúc chạy đến, toàn bộ thiêu đốt lương thảo đại doanh đã thành một mảnh luyện ngục biển lửa. Mà Lộc Thanh Đốc là người, đã sớm mượn bóng đêm nặng nề màn che, hóa thành mấy chục đạo phiêu hốt khói xanh, hoàn toàn biến mất ở hoang dã cỏ hoang loạn thạch giữa. Sườn núi trên, gió đêm hơi lạnh, thổi lất phất đám người bà áo. Ánh lửa chiếu rọi, Chu Tử Liễu đứng ở chỗ cao, nhìn xa xa Mông Cổ doanh trại quân đội kia phía ngất trời màn lửa cùng ngút trời của khói, hắn khẽ vuốt dưới hàm sơ lãng hầm râu, trong mắt lóe lên một tia khoái ý, cười văn nói, "Này một bó đuốc lửa rực, đốt đi không chỉ là thóc thảo liêu, càng làm Mông Thát mấy mươi ngàn đại quân 10 ngày chi cần." Nhìn kỳ binh phong, ít nhất cũng phải chậm lại 7-8 ngày lại vừa tiến sát Tương Dương. Một bên Hách Đại Thông đang khoanh chân đầy đất, từ đồng môn sư muội Tôn Bất Nhị lấy kim sang dược cùng vải xử lý cánh tay hắn bên trên cái kia đạo sâu đủ thấy xương tiên chế, dù đau đến cái trán thấm mồ hôi, lại vẫn là phong khoáng cười to, ha ha ha. Thông quái, thông quái. Lần này toàn do Chu Minh xung phong đi đầu, lạn như quỷ mị, đầu này công, nên quy về Chu Minh mới đúng. Chu Tử Liễu nghe vậy nhưng ngay cả liền lắc đầu, vẻ mặt chân thành, Quảng Linh chân nhân lời ấy sai rồi. Nếu không phải Lộc đạo trưởng cùng chư vị đồng đạo ở chính diện tắm máu chiến đấu, đem người Thiên Phu trưởng kia thống suất tinh nhuệ gắt gao hút ở cửa doanh, càng không tiếc đặt mình vào nguy hiểm đánh nghi binh lương thảo, làm cho Mông Cổ quân coi giữ trận cướp đại loạn, không dành quan tâm chuyện khác. Chu Mô cùng thủ hạ huynh đệ dù có ba đầu sáu tay, lại có thể như vậy dễ dàng lẻn vào hang cọp chỗ sâu, đốt lên chàng này phần thiên hỏa hoạn. Chúng hiệp sĩ tuy nhiều mang thương, áo quần nhuốm máu, có người thậm chí khí tức hơi gấp rút, nhưng giờ phút này ánh lửa chiếu rọi, người người trên mặt đều nhấp nô kịch chiến sau thắng lợi hào tình cùng hưng phấn. Thiêu hủy Mông Cổ đại quân một chỗ trọng yếu mạch sống, đủ để khiến đám này huyết tính hán tử cảm thấy không phụ chuyến này. Chỉ có Lộc Thanh Đốc, chân mày lại càng khóa càng chặt. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh như nước, quét qua từng tờ một phấn khởi mặt, lại nhìn trở về kia phiến chưa tắt biển lửa, thanh âm trầm thấp, chư vị lại không gì bằng mừng rỡ. Lần này hành động, thực so với ta chờ trước đó đoán càng thêm hung hiểm chật vật. Thát Bát quân lệnh như núi, ứng biến thật nhanh, nếu không phải xem thời cơ được sớm, bọn ta thương vong sợ khó đoán chừng. Là ta trước quá mức coi thường cái này tung hoành thiên hạ Mông Cổ tinh binh. Là đêm, không chỉ là Lộc Thanh Đốc cái này đội đại công cáo thành. Theo ngày kế Dương Quá truyền về khẩn cấp nhất quân tình phi báo, Hồng Thất Công xuất lĩnh kia đội kỳ binh, cũng là kỳ công một món. Lão Khiếu Hoa xuất lĩnh thủ hạ một đám hảo thủ, dựa vào quỷ thần khó lường thân thủ cùng đối núi sông địa thế thuộc nằm lòng, giống như rắn độc vòng qua Mông Cổ trọng binh canh giữ minh nguồn nước, chuyên chọn mấy chỗ ẩn nút dòng suối ngọn nguồn cùng dự phòng chuồng ngựa bùn nước, đem mang theo tới nhiều chân quý vật phẩm bất kể cái gì độc cần nước, cường lực thuốc mê, trộn lẫn ba bột đậu mạt bột thuốc vân vân. Không hề bùn xỉn địa quà tặng cấp sắp trở thành Mông Cổ đại quân giải khát chi nguyên nước chảy trong. Dương Quá ở mật báo trong miêu tả cực kỳ sinh động truyền thần, liền Lộc Thanh Đốc nhìn cũng không nhịn được khoe miệng co giật, theo âm thầm dò xét. Hôm nay sáng sớm lên, ít nhất ba chỗ bị chiếu cố đến Mông Cổ doanh trại trong, thực là người cất cùng phân ngựa cùng bay, nước dơ trung tiểu ra máu một màu. Quân tốt lăn lộn đầy đất, ngựa chiến nóng nảy hí, nơi đóng quân trong ngoài túi không thể ngửi nổi, lòng quân hoảng hốt không chịu nổi một ngày, sức chiến đấu mười đi mất 7-8. Bên lên bên xuống, Lộc Thanh Đốc cái này sau lưng địch quấy biển ký sách, giống như vài cái tinh chuẩn trọng quyền nện ở Mông Cổ đại quân trên người, hướng rắn kéo chậm bọn họ kia nguyên bản như thác lũ vậy thế không thể đỡ xâm nhập phía nam bước chân. Vì Tương Dương giành được cực kỳ thời gian quý giá cửa sổ. Ngoài thành Tương Dương, tối om om nạn dân đội ngũ, giống như từ vỡ vụn trên đất lan tràn mà tới màu xám cho thủy triều, ở Lộc Thanh Đốc đám người hành động hạ, tranh thủ đến trốn vào Tương Dương tị nạn thời gian, không đến nỗi như trong nguyên tắc như vậy, bị người Mông Cổ bắt được, bị buộc ở đại quân trước chạy hàng công thành, khiến cho Tương Dương quân coi giữ khắp nơi bị động. Mỗi ngày đều có vô số xanh sao vàng gọi, dịu ra dắt trẻ trăm họ từ bốn phương tám hướng vào tới, khẩn cầu tiến vào chỗ ngồi này tượng trưng cho sinh cơ cố thành. Mới đầu, Tương Dương trấn an khiến Lữ Văn Hoán lo lắng thấp thỏm, rất sợ địch quân mật thám hỗn tạp trong lúc, hoàn toàn hạ lệnh đóng chặt cửa thành, mặc cho bên ngoài thành tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tiếng khóc rung trời cũng bỏ qua một bên. Chuyện này rất nhanh liền truyền tới Đông Tả trong hai. Vị này tính tình quay lệ lão hiệp, xưa nay không quan tướng phủ để ở trong mắt. Hôm đó hắn phiêu nhiên tới dưới cổng thành, dương mắt nhìn vọng lâu phía trên sắc hoàng hốt Lữ Văn Hoán, cùng với bản thân cái đó không ngừng tử tế quên con rể. Hoàng dược sư cũng không nói nhiều, kêu một tiếng Lữ Văn Hoán tên, đợi hắn nhìn mình sau, chỉ lạnh lùng đưa tay phải ra ngón giữa, hướng về phía Lữ đại nhân kia thất đứng ở dưới thành, trang sức hoa lệ vật cưới nhẹ nhàng bắn ra, xùy. Một đạo rất nhỏ đến mấy không thể ngửi nổi tiếng xé gió qua. Hí 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 hí. Hi. Kia thất thần tuấn ngựa chiến, lại như cùng bị vô hình cự truy ngay ngược đập chúng, kêu thảm một tiếng ầm ầm ngã xuống đất, miệng mũi tràn ra máu đen, bốn vó co quắp mấy cái liền bất động. Mở, mở. Nhanh mở cửa thành. Nên chăm họ vào thành. Không được sai lầm. Trên đầu thành, sắc mặt trắng bệnh giống như giấy vàng Lữ Văn Hoán, hướng về phía thủ tướng khàn cả giọng địa cùng hô. Từ đó về sau, hắn biết nghe lời phải hiệu suất, đơn giản cùng trước tưởng như hai người. Vậy mà, đối mặt trung nguyên quần hùng đội du kích, Mông Cổ tứ vương ra hốt tất liệt, vị này ngày sau đại nguyên hoàng đế, há là dễ cùng với bối. Liên tiếp toa chết, cũng không phá hủy ý chí của hắn, ngược lại kích thích hắn căm giận ngút trời. Hắn nhanh chóng điều chỉnh sách lược. Một đạo đạo nghiêm lệnh giống như đinh thép vậy đánh tới hướng các quân chủ soái, một, lương thảo nguồn nước, như bảo vệ tánh mạng mạch. Trọng binh tuần phòng, nhiều thiết đám thiếu, dựa vào bấy dập. Hai, thám báo mạng, dập trời ngập đất. Phái ra vượt xa di vạn gấp mấy lần du kỵ đội điều tra, trang bị ngàn dặm tính, tung lưới vậy quét sạch đại quân chung quanh trăm tròng khu vực. Ba, gối giao chờ sáng, tùy thời ứng địch. Từ hắn hốt tất liệt trở xuống, tất cả nhân mã bất kể ngày đêm, tuyệt không tháo giáp, một khi phát hiện trung nguyên võ nhân tung tích, không tiếc giá cao, toàn lực bây diệt. Trong lúc nhất thời, Mông Cổ đại doanh quanh mình mấy trăm dặm bên trong, bày ra thiên la địa võng, điều đấu thâm nghiêm, sát khí tràn ngập. Cái này cũng khiến cho Lộc Thanh Đốc xuất lĩnh đội du kích, mỗi lần hành động, cũng như cùng tồn tại nhảy múa trên lưới lao, gặp gỡ chống cự gấp mấy lần với trước. Kẻ địch phản ứng nhanh, phòng vệ bí mật, phản kích chi hung ác, khiến hành động trở nên cực kỳ chật vật hung hiểm. Số lượng thương vong bắt đầu kéo lên, mỗi một lần rút lui cũng làm gió tanh mưa máu, bị thương người càng ngày càng nhiều. Hốt Tất Liệt lúc đầu đã từng động niệm, nghị phái ra dưới quyền Lung Lạc cao thủ hàng đầu như Kim Luân Pháp Vương, Tiêu Tương Tử, Ni Ma Tinh đám người, xâm nhập Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ hoạt động khu vực, tới một trận đối đầu gay gắt lấy hiệp chế hiệp để cho anh hùng đối anh hùng, hảo hán đối hảo hán đọ sức. Vậy mà Kim Luân Pháp Vương đám người lại quỳ mọp với trước trướng, khổ cầu không dứt. Hốt Tất Liệt ngồi ngay ngắn ra hổ đẹp trai trên mặt ghế, ánh mắt sắc bén như chim ưng, quét qua trước mắt những thứ này cao thủ hàng đầu thấp thỏm lo sợ mặt mũi. Trong lòng hắn tự nhiên hiểu bọn họ ban quan, đã kiêng kỵ Trung Nguyên võ lâm vô cùng vô tận kỳ tập thủ đoạn, Kim Luân những người này không gánh nổi tứ vương gia bị ám sát đẩy trời chi tội. Cân nhắc liên tục, Hốt Tất Liệt trung quy đem cái kế hoạch này lui xuống. Có những cao thủ này ở bên, thật là bảo đảm tự thân an toàn một đạo phòng tuyến cuối cùng. Mặc dù không có xuất động Kim Luân đám người, nhưng theo Mông Cổ đại quân thủ bị tăng cường, đội du kích hậu kỳ hành động, gần như chỉ còn lại có mệnh địch hiệu quả. Vang vào tuyệt đỉnh kinh công, bọn họ ở đêm khuya lấy chợt xa chợt gần hô hào, ném quấy rối hòn đá, tình cơ tầm xa tên bắn lén các phương thức, quấy rầy địch quân đại doanh, quay đến Mông Cổ binh lính khó có yên giấc, thần kinh thời khắc căng thẳng. Vậy mà mong muốn lấy được lúc đầu như vậy thương nặng kẻ địch gần cốt chiến quả, đã là tuyệt đối không thể. Ở trải qua một lần tổn chết mấy tên hảo thủ, gần như hiểm bị hợp vây áp chiến sau, ba đội đầu lĩnh với một chỗ sơn cốc bí ẩn đụng đầu. Không khí ngột ngạt mà ngưng trọng, mùi máu tanh tựa hồ còn chưa tan đi. Người Mông Cổ, học tinh. Lỗ Hưu cước băng bó eo ba sần sâu xa với nào, một bên dùng thanh âm khàn khàn nói. Dương Qua im lặng gật đầu, tình báo của hắn cũng biểu hiện đối phương bố phòng nghiêm mật gấp mấy lần. Hồng Thất Công gặm nửa lạnh leo cứng rắn màn đầu, cao mày lại cứng rắn đụng đi, chỉ có thể đem chúng ta những người này cũng lấp vào đi. Cân nhắc hơn thiệt được mất, Lộc Thanh Đốc trong mắt tuy có không cam lòng, lại lóe ra lý trí quan mang, quả quyết đánh nhịp, không thể sẽ đi hiểm. Dương Minh đệ xuất lĩnh tình báo đội, tính bí mật mạnh nhất, tác dụng vẫn không có thể thay thế, tiếp tục bên ngoài dò xét quân tình. Còn lại hai đội lập tức rút về Tương Dương. Dưỡng Tinh xúc duệ, giúp Bách Sư Minh cố thủ kiên thành. Lâm rút lui lúc, đám người nhìn về phương bắc kia giống như cự thú ngủ đông vậy Mông Cổ đại doanh phương hướng, suy nghĩ một chút mấy ngày nay chiến đấu, hít sâu một hơi, mà Lộc Thanh Đốc thì nhỉ non tự nói, bây giờ phía sau tập nhiêu đã vô dụng, sau đó chỉ có thể ở dưới Tương Dương thành xem hư thực. Hốt Tất Liệt, ta trước đây món ăn tư vị, ngươi còn hài lòng? Chương 59, trước khi đại chiến chương 59, trước khi đại chiến trở lại trong Tương Dương thành, trong không khí đã tràn ngập gây mũi hỏa tiêu vị cùng khẩn trương khí tức. Lộc Thanh Đốc không kịp lấy hơi, thẳng tìm được đang Nam thành xưởng tự mình đốc tạo phòng thủ khí giới quyết tính. Sư Minh, bên ngoài thành tình hình như thế nào? Trăm họ nhưng toàn bộ nhập thành. Lộc Thanh Đốc ngữ tốc thật nhanh. Quách Tĩnh gật đầu, ngón tay bên ngoài thành phương hướng, ánh mắt nghiêm trọng, bảy sư đệ lúc trước kỳ sách ban tặng, tranh không ít ngày giờ. Lưu Ly Thất Sở Hương thân phụ lão, 7-8 phần 10 đã lui vào trong thành thu xếp. Dung Nhi cùng Trình Sư mỗi giờ phút này đang mang theo cái bang huynh đệ, đang toàn lực bài tra lẫn vào trong đó gian tế. Chính là phải thừa dịp này cơ hội tốt. Lộc Thanh Đốc nghe nói bên ngoài thành trăm họ nhiều đã vào thành, trong mắt lóe lên quả quyết, Mông Cổ Thát Tử Lương Thảo bị đốt, tiên phong cổ đốn. Giờ phút này chính là ta vườn không nhà trống lúc, cần xin phiền Lỗ Hưu Cấp trưởng lão vận dụng cái bang nhân thủ, phối hợp trong thành quan quân, đêm tối ra khỏi thành. Phạm đại quân cần vật, bất luận lương thảo gạo kê, gỗ thảo liêu, có thể dùng đồ sát, thậm chí còn thôn xá xà nhà gỗ, giếng nước nguồn nước, cần phải một hạt gạo, một cây đinh cũng không cho Thát Tử lưu lại. Có thể rời thì rời vào thành lấy tế nạn dân, không thể rời người, nhất luật hủy hết. Hành động này một nhưng phong phú khó lắm, nuôi sống trong thành nạn dân, hai nhưng tuyệt địch tư nuôi, gãy này nhanh đuốt phong mang. Quách Tính ngay vậy, hổ khu hơi rung. Vốn là tiềm thức muốn cự tuyệt, hắn xưa nay nhân hậu, lúc đầu thật là cố kỵ trăm họ sản nghiệp. Nhưng nghĩ lại, giờ phút này bên ngoài thành đã mất tống dân, duy hơn giặc thủ, lập tức lại không ngần ngừ, trầm giọng nói, lời ấy rất là. Ta lập tức bẩm báo Lữ An phủ, phái tinh anh quân sĩ, dắt cái bang huynh đệ, cả đêm làm việc. Nhờ vào Lộc Thanh Đốc mấy lần thủ đoạn xâm xét khoản đãi Mông Cổ đại quân phong mang quả nhiên bị sinh sinh ngăn chặn. Lương thảo đoạn tuyệt quốc cảnh, cộng thêm không cách nào từ đạo hóa tiêu thổ ngoại ô lấy được tiết liệu, chi này lấy cước bóc nuôi chiến dương hùng sư, hoàn toàn trước giờ chưa từng có địa bị đóng ở tại chỗ. Giống như chịu muộn côn sói hoang, chỉ có thể nóng nảy chờ đợi phía sau ốc xin bỏ bậy quân nhu đường tiếp tế. Ngoài thành Tương Dương khó được xuất hiện một đoạn quỷ dị yên lặng. Tiền tuyến tạm hơi thở đau binh, Dương Quá xuất lĩnh tinh nhuệ thám báo đã mất cần thiết bên ngoài tới lui tuần tra. Lộc Thanh Đốc quyết đoán, đem triệu hồi Tương Dương, cùng Hoàng Dung, Trình Anh đám người một đạo, vùi đầu vào càng thêm tinh vi bài tra gian tế trong nhiệm vụ. Thanh Bắc một mảnh mới tích tị nạn doanh trong dạng, đám người như sóng triều động. Hoàng Dung đứng giữa điều độ, một đôi tuệ nhãn tựa như có thể chiếu khắp lòng người quỷ vực, Dương Quá thân pháp phiêu hốt, ở trong đám người đi xuyên như gió. Ánh mắt sắc bén tựa như chim ưng, chuyên mèo dáng vẻ quỷ bí đồ. Trình Anh thì tâm tư mịn như phát, cầm trong tay danh sách, tường hỏi quê quán chuyện cũ, ngôn ngữ ôn hòa lại giấu giếm lời nói sắc bén. Cái này ba cổ lực lượng đan vào thành một trương vô hình lưới lớn, nữ trung gia cắt trí kế, thiên mệnh chi tử khí vận, đông tả môn nhân kỹ cảng, hô ứng lẫn nhau, hoàn toàn kín kẽ. Ngắn ngủi mấy ngày, mười mấy tên hoặc thăm dò quân tình, hoặc lòng dạ khó lường Mông Cổ mật thám, hắn gian tay sai liền bị từng cái phân biệt trừ bỏ, nhốt vào Tương Dương đại lao chỗ sâu. Những thứ kia trải qua nặng nề si tra, xác nhận tài sản trong sạch nạn dân trong họ, thì bị có thứ tự an trí. Trong đó to cao vạm vỡ thanh niên trai tráng hán tử, bị Lộc Thanh Đốc ưu tiên chọn lựa ra. Mặc dù tự nhận tài ăn nói không tốt, nhưng Lộc Thanh Đốc hay là nhắm mắt đối đám người hô, chư vị hương thân, gia quốc tồn vong, thất phu hữu trách. Thủ Tương Dương chính là bảo gia vườn. Mong muốn tiếp tục qua chúng ta ngày, cũng chỉ có thể đánh trước lui Mông Cổ Thát Tử, nếu là có huyết tính, muốn giết địch bảo ra, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Tương Dương quân coi giữ một viên. Nghe hiệu lệnh, tập chiến trận, chấp can qua lấy vệ xạ tắc. Lộc Thanh Đốc mấy lời nói này kỳ thực không hề như thế nào khanh thương mãnh liệt, nhưng thắng ở thực sự cầu thị, cũng tương tự đốt lưu ly thất sở người huyết tính. Những thứ này lưu dân tráng đinh nhanh chóng bị biên luyện nhập thủ thành hàng ngũ, Tương Dương thành sinh lực đột nhiên phải lấy mở rộng. Vậy mà, binh nguyên là có, nhưng phần lớn chưa thao luyện, suy nhược khó làm đại dụng. Lộc Thanh Đốc suy nghĩ sâu xa, ánh mắt nhìn về phía Dương Quá, "Dương huynh đệ, ngươi nên học qua Cửu Âm Chân Kinh đi, nhớ dịch cân đoán cốt thiên sao?" Dương Quá bực nào nhanh nhẹn, lập tức tỉnh ngộ, đại ca nói là đem kia khai thiên dịch cân tẩy tủy dạy cho thủ thành quân sĩ. Chính là, Lộc Thanh Đốc nói gật gật đầu, "Cái này là thượng thừa trúc cơ pháp môn, nếu có thể đi này huyền ảo thâm thủy chỗ, lấy này mạnh gần kiện xương chi tinh hoa, hòa thành đơn giản dễ hành chi sách yếu lĩnh, cho dù không thể để cho người người đều trở thành cao thủ, nhưng để cao chiến lược hay là làm được." Ánh mắt của hắn chuyển hướng chắp tay đứng ở một bên Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công, mặt cung kính chắp tay nói, "Chuyện này phi tập đường kim võ học ý đạo đại thành người không thể làm. Hoàng đạo chủ học cứu thiên nhân, sư phụ kiến thức rộng, mong rằng." Hoàng Dược Sư chân mày khẽ to, Hồng Thất Công cũng tay vuốt chòm râu không lên tiếng. Này nhị lao cả đời thấm nhuần võ học, Cửu Âm Chân Kinh càng là liên lụy đến nửa đời ân oán binh nhục chí bảo, cho dù giờ phút này tâm hệ quốc sự, đột nhiên phải đem này tính nghĩa công bố cho mọi người, thì với binh nghiệp có tốt, trong lòng cũng khó miễn có mấy phần không vui. Lộc Thanh Đốc nhìn mặt mà nói chuyện, trịnh trọng thi lễ nói, "Vạn bối biết rõ này mời đường đột, nhưng trước mắt vận mệnh đất nước duy gian, mạng người lớn như trời. Cái này Cửu Âm Chân Kinh lại thần diệu, cuối cùng là vật chết. Nếu có thể hóa này thần vật vì cứu quốc chi lực, khiến muôn vàn tướng sĩ thể phách hơi tráng, với trên đầu thành nhiều ngăn cản một mũi tên, nhiều ném một thạch, nhiều cứu một mạng, chính là nó lưu danh bách thế vô lượng công đức. Võ học vô cương giới, giờ phút này chính là thiên hạ thương sinh kế." Lộc Thanh Đốc một phen, chữ câu đều là gia quốc đại nghĩa, lời tâm huyết như hồng trung đại lữ đập vào nhị lao trái tim. Yên lặng chốc lát, Hoàng Dược Sư thở dài một tiếng, từ Dương Quá trong tay nhận lấy hắn đã chép lại tốt dịch cân đoán cốt thiên. Khô gầy ngón tay mơn trớn mặt giấy, xem phía trên vận công pháp môn, chuyện úp như sóng chiều chạy lên não. Trên đào hoa đảo vì đoạt kinh này, mệnh chết ái thê phùng hành, nhân bản thân nhất thời giận lây, cắt đứt một đám đệ tử hai chân. Cọc cọc kiện kiện, tựa như ở hôm qua, Hoàng Dược Sư khỏe miệng rát một tia cay đắng khó hiểu nét cười, "Thân huynh, tưởng tượng năm đó trên đỉnh Hoa Sơn, người ta kể cả Âu Dương Phong, Đoàn Hoàng gia, Trọng Dương chân nhân, vì tranh này một bộ kinh văn, liều đến ngươi chết ta sống, chưa từng nghĩ đến sẽ có hôm nay. Hoàn toàn phải đem này dốc túi truyền cho với người bình thường." Hồng Thất Công cũng là tiêu sái cười một tiếng, vô vô Hoàng Dược Sư bả vai, "Ha ha ha, Hoàng lão tả, chuyện xưa như sương khói, cần gì phải bận lòng." Lộc tiểu tử lời này cậu thả lý không cậu thả. Bảo bối bưng bít ở trong tay múc mèo, cũng không chính là một chương chùi giấy. Chỉ có hất ra đập những thứ kia tạc thác tử, nó mới hiện ra thật giá trị. Nghĩ kia chế trải qua hoàng thường tiền bối, vốn là đại tống trung thần. Trọng Dương chân nhân năm xưa cũng là khởi binh kháng Kim hào hán tử. Bọn họ nếu dưới suối vàng có biết, thấy cái này Cửu Âm Chân Kinh có thể giúp ta muôn bản đại tống nhi lang bảo vệ quốc gia, sợ là muốn vỗ tay cười to, khen ngợi chúng ta làm đúng. Cái này có thể so với năm đó chúng ta mấy cái chỉ lo nhà mình võ công tiến thối ý đồ, mạnh hơn nghìn lần gấp trăm lần đi. Hoàng Dược Sư nghe, trong lòng ngực phiền muộn biến mất dần. Hồng Thất Công phen này quê mùa mà phong khoáng ngôn ngữ, giống như thể hồ có đỉnh. Vương Trọng Dương năm đó vì lắng lại giang hồ phân tranh đoạt giải nhất, được kinh thư mà bất chuyển toàn chân môn đồ lòng dạ khí phách, giờ phút này nghĩ đến càng thêm làm lòng người gãy. Nhìn lại Lộc Thanh Đốc cái này lấy thiên hạ vì đọc xích tử chi tâm, Hoàng Dược Sư không khỏi cảm khái Vương Trọng Dương có cái tốt truyền nhân, trong lòng rộng mở trong sáng, thân minh nói cực phải. Cũng có vẻ bọn ta năm đó lòng dạ nhỏ mọn, câu nệ với tư một chữ này. Thôi, thôi, thôi. Chúng ta lợi dụng này dịch cân đoán cốt thiên làm cơ sở, thêm chút tăng giảm, nhìn một chút có thể hay không để luyện ra một bộ thích hợp người bình thường cường thân phương pháp. Nói xong, Hoàng Dược Sư ánh mắt long lanh nhưng lại không nghi ngờ. Hắn lúc này tính tọa với phòng nghị sự một bên, mở ra dịch cân đoán cốt thiên cùng mấy tờ mới tinh giấy lớn. Khi thì ngưng thần cân nhắc, chỉ chấm nước trà ở bàn cắn câu vẽ kỳ kinh bát mạch giản đồ, khi thì nhắm mắt trầm tư, y lý cùng võ học ở trong đầu kích động dung hợp, lại thường cùng tinh thông ngoại gia võ học Hồng Thất Công thấp giọng tham khảo. Hắn đem tiêu bản thuộc về đứng đầu võ giả nội tức dẫn đường phương pháp, đi phồn liền giản, lấy này dẫn khí mạch gần, sống động tôi xương nòng cốt yếu nghĩa, nhu hợp đào hoa đảo dưỡng sinh thuật thổ nạp cùng Hồng Thất Công ngao luyện gần cốt ngoại công tinh hoa. Mấy ngày không ngủ không nghỉ cạn hết tinh lực sau, một bộ ngưng tụ hai vị tuyệt đại tông sư trí tuệ, dù đánh mất thần công huyền diệu, lại có thể cố bổn bồi nguyên, rõ rệt tăng cường thường nhân gần cốt khí lực biểu âm cường thân thao với Hoàng Dược Sư ngòi bút sơ cụ sổ hình. Này thao pháp một khi đẩy ra, lập tức ở Tương Dương quân dân trong thúc đẩy. Giữa ban ngày, trên thành dưới thành, giáo trường đất trống, khắp nơi có thể thấy được binh đinh sắp hàng thao luyện. Hoặc theo khẩu quyết thổ nạp hô hấp, hoặc lấy tạ đá kháng kích bị mô, hoặc diễn luyện cương nhu tương tế phát lực động tác. Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công càng đích thân tới hơn hướng dẫn, khiến các binh lính khí huyết sống động, gân cốt ngày càng khỏe mạnh. Dù ngày giờ ngắn ngủi, khó so nội gia cao thủ, nhưng tí lực sức bền mắt trần có thể thấy địa tăng trưởng, huy động đao thuẫn trường mâu đông nhiên lộ vẻ trầm ổn có lực. Trong quân sĩ khí trở nên đại trấn, toàn bộ Tương Dương thành phảng phất rót vào một cổ vô hình lòng tin, như là bản thạch tăng thêm cứng rắn. Trên thành thủ tốt thẳng tắp sống lưng, nhìn bên ngoài thành mông cổ quân trướng, trong mắt về điểm kia bản năng vẻ sợ hãi, bị sôi sục ý chí chiến đấu thay thế. Chương 60, đầu tường huyết chiến chương 60, đầu tường huyết chiến Lộc Thanh Đốc thuyết phục Đông Tạ Bắc cái đi sửa đổi dịch cân đoán cốt thiên bản thân cũng không phải chỉ nói không làm chủ. Hắn ngắm nhìn trên thành dưới thành gối giáo chờ sáng quân tốt, trong đầu đột nhiên nhớ lại kiếp trước kia nghe, làm Hoa Hạ Thần Châu cũng bị giặc Nhật trà đạp lúc, có quốc thuật cao thủ biên chế đao pháp, giáo sư cùng tướng sĩ, lúc này mới có vui phong cây đại đao đội, ở quân bị kém xa phe địch dưới tình huống, dựa vào đại đao tiêu diệt 5.000 giặc Nhật vĩ đại chiến tích. Mặc dù Lộc Thanh Đốc tự nhận không phải cái gì thiên tư phi phàm người, thế nhưng là đợi trước bệnh trẻ châu phạm thời điểm, cũng ở đây cờ clip ngắn bên trên chơi đã đến cái gì lính đặc chủng thuật cận chiến hắc long thập bát thủ loại đồ chơi. Lập tức, Lộc Thanh Đốc với đời sau lịch duyệt, đem toàn chân kiếm pháp dung nhập vào đời sau đơn giản tản nhận chiến trường đánh giết thuật, liên hiệp hách đại thông, Chu Tử Liễu, Lô Hưu Tước chờ tiền bối, dung hợp các nhà trường, xóa phồn liền giản biên soạn ra một bộ đao pháp cùng một đường kỹ thuật súng, đao thương là trên chiến trường thường dùng nhất binh khí, Lộc Thanh Đốc bọn họ biên chiêu số, này chiêu không cầu hoa thiếu, duy nặng hiệu quả thực tế, chém vào bầy đâm, đều lấy được yếu. Hại, bộ pháp xoay sở, phải nhanh chóng vững chắc. Lộc Thanh Đốc càng là hôn chấp đao thương, đứng ở trên giáo trường, dưới ánh mặt trời mồ hôi rơi như mưa, một lần lại một lần vì tối om om tân binh láo tốt hóa giải biểu diễn. Chiến trường phi giang hồ rất kỹ. Mỗi một đao, mỗi một thương, duy nhanh, duy chuẩn, duy hung ác. Câu chính là nhất kích tất sát, bảo toàn bản thân. Lộc Thanh Đốc một bên hô to, một bên chỉ điểm quân sĩ tập luyện, Nam Tống từ chín muội loan giết nhạc tướng quân sau, một mực võ bị thả lỏng, lại thêm gian thần đương đạo, cái gọi là cái chủng loại kia trong quân giáo đầu, không phải đi cửa sau tới, chính là thừa kế nghiệp cha, phần nhiều là hoa quyền tú thối, thật là có bản lĩnh một cái cũng không có. Vì vậy, đại đa số quân sĩ không hề hiểu như thế nào giết địch, bất qua ở tập luyện Lộc Thanh Đốc truyền thụ thương pháp đao pháp sau, thao luyện lúc liền nhiều hơn mấy phần lưu loát cùng lòng tin, trận tiền tiếng hò hét cũng càng thêm hùng tráng. Bộ này rất sâu xa giang hồ tinh túy chiến trường đánh giết thuật nhanh chóng thông dụng bản quân, tương dương thủ tốt sức chiến đấu, từ trong vô hình lại bay vụt một cái bậc thềm. Dù là như vậy, còn cảm giác chưa đủ. Hách Đại Thông thấy đồ tôn như vậy, liền đem toàn chân giáo bản lĩnh giữ nhà, thiên cương bắt đấu trận cũng cống hiến ra tới. Dĩ nhiên, cái kiếm trận này huyền diệu, phi bình thường binh đinh nhưng hiểu đấu. Hay là quyết tính, căn cứ trận này, cùng trong quân chiến trận kết hợp với nhau, để luyện vì bình thường quân sĩ cũng có thể thao luyện, tiểu đội công phòng rời chuyển chiến trận. Kể từ đó, Lộc Thanh Đốc mấy tháng dốc hết tâm huyết, cùng thiên hạ anh kiệt đồng tâm lục lực, cuối cùng rồi sẽ một tòa tương dương cô thành, đúc tạo thành một tòa thiết huyết bảo lũy. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ đợi kia Mông Cổ đại quân tới trước, cùng với làm quyết tử va chạm. Hơn tháng sau, Mông Cổ đại quân lương thảo vật tới, cuối cùng lấy vạn mã thiết quân, cờ sĩ tế nhật hùng hồn khí thế, quay đầu trở lại. Trước Lộc Thanh Đốc hành động để cho Mông Cổ đại quân tổn thất không nhỏ, hốt tất liệt cao cứ kim trướng trên, tương coi tương dương, trong lồng ngực báo thủ chi diễm liệt liệt thiêu đốt. Vung roi nhắm thẳng vào phương nam, giết. Theo tứ vương gia ra lệnh một tiếng, mấy mươi ngàn thiết kỵ như màu đen sóng dữ, hiệp trời long đất lở tiếng vó ngựa cùng ngút trời sát khí, hướng tương dương thành biên mãnh liệt nào tới. Bụi mù tế nhật, ngay cả đại địa cũng theo đó rung động. Tương dương thành đầu, tuy là sớm có giác ngộ, nhưng khi kia tối om om vô biên vô hạn Mông Cổ quân trận bắt buộc tới phụ cận, đao thương chiếu lạnh, sát khí ngưng mây, cho dù là nhất hãn dung binh lính, cũng cảm nhận được một cỗ làm người ta nghẹt thở nặng nề áp lực. Tử thủ quân tống cùng tụ lại giang hồ các hảo hán, trên mặt không khỏi khoác lên một tầng ngưng trọng sương lạnh. Dân chúng trong thành càng là mỗi nhà đóng cửa, hoảng sợ tiếng khóc lóc bị dìm ngập ở ngoài thành như sâm trống trận cùng tiếng kèn hiệu trong. Lộc Thanh Đốc tay đè lạnh băng đầu tượng, đốt ngón tay nhân dùng sức mà trắng bệnh, ánh mắt quét qua dưới thành kia làm người tuyệt vọng binh uy, sắc mặt nặng nề, nếu không phải vì trăm họ, ai chịu vì cái này triệu ra gỗ mục che gió che mưa. Nhân địch ta cách xa như mây bùn khác biệt, tương dương quân coi giữ tự nhiên không dám ra thành nên địch, chỉ có thể đóng cửa không ra, dựa vào chắc chắn thành tường bị động phòng thủ. Người Mông Cổ đại quân như nước thủy triều đen kịt, điên cuồng vô tương dương thành châu ngồi này cô đáng ẩm. Trên chiến trường, mỗi một lần hô hấp đều mang nồng đậm máu tanh cùng mùi khói thuốc súng, sền sệt đến gần như có thể dán lên cổ họng. Lộc Thanh Đốc mới vừa một kiếm gọt bay một cái leo lên đầu tường Mông Cổ hãn tốt đầu lâu, ấm áp máu phun hắn nửa người, còn chưa tới kịp xóa đi, một cái khác chiếc thang mây bên trên lại toát ra ba bốn cái khuôn mặt dữ tợn, quái khiếu cơ đao bổ tới. Bảo vệ, đẩy xuống. Quách Tĩnh thanh âm giống như hồng trùng, ở rung trời tiếng la giết trong vẫn rõ ràng, hàng long thập bát trưởng cương mãnh vô cùng, mỗi một trưởng đánh ra cũng nương theo lấy một ngạt tiếng xương nứt cùng kẻ địch bay ngược hạ thành tường hét thảm. Nhưng người Mông Cổ nhiều lắm, bọn họ giống như không biết mệnh mỏi con kiến, đạp đồng bạn thi thể, thậm chí đạp chưa tắt thở người bị thương, điên cuồng leo lên phía trên. Trên tường thành đã sớm không còn là đá xanh màu sắc, đỏ nhạt máu tươi văng đầy mỗi một cục gạch đá. Tránh hết ra, Hồng Thất Công giống to, một thân một mình gắng sức nâng lên nặng nề gỗ lăn, theo thang mây hung hăng nện xuống. Giận người xương cốt tiếng vỡ vụn cùng tuyệt vọng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên, thang mây bên trên quân Mông Cổ giống như hạ sủi cảo vậy rơi xuống, nện ở người phía dưới trong đám, lại đưa tới hỗn loạn tương mừng. Nhưng rất nhanh, nhiều hơn thang mây lại chết tới. Mưa tên chưa bao giờ ngừng nghỉ. Người Mông Cổ cung mạnh kình nỏ giống như châu chấu, mang theo thê lương tiếng rít bao trùm đầu tường, không ngừng có quân coi giữ hừ một tiếng, liền bị mũi tên nhọn sỏ xuyên qua thân thể, mềm mềm ngã xuống. Một cái tuổi trẻ đạo sĩ, mới vừa dùng phất trần cuốn bay một kẻ địch binh, sau một khắc liền bị ba chi trọng tiễn đồng thời bắn trúng lồng ngực, cả người bị lực lượng khổng lồ mang được về phía sau bay đi, đục vào thành lâu trên cây cột, không tiếng thở nữa. Đồng môn bỏ mình, Lộc Thanh Đốc thấy khóe mắt muôn nước. Trường kiếm trong tay của hắn đã sớm chém ra lỗ hổng, tiện tay nhặt lên một thanh Mông Cổ chiến đao, lần nữa thẳng hướng không ngừng xông lên kẻ địch. Vậy mà, nhân lực có nghèo lúc. Cho dù là Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư như vậy tuyệt đỉnh cao thủ, ở thời gian dài chiến đấu hạ, cũng hiện ra mệt mỏi. Quách Phủ, lớn tiểu vũ bọn tiểu bối này càng là đã sớm cả người tắm máu, giết địch động tác đã không còn linh động, chỉ còn dư lại cơ giới chém vào đó nữa. Quách Tĩnh dây cung phát ra làm người sợ hãi băng băng âm thanh, mỗi một lần lỏng ngón tay ra, phải có một kẻ Mông Cổ chỉ huy ứng dây cung mà đảo. Ánh mắt của hắn như ưng, đặc biệt ám sát những thứ kia ở trong trận phát hiệu lệnh, tổ chức thế công Bách Phu trưởng, Thiên Phu trưởng. Thế nhưng là, người Mông Cổ hung hãn vượt xa tưởng tượng. Một sĩ quan ngã xuống, lập tức có càng hung hãn, càng khát vọng lập công binh lính gầm thét thay thế chỉ huy, thậm chí đạp trưởng quan thi thể xông lên phía trên. Tàn sát không chỉ có không có dọa lui bọn họ, ngược lại giống như ở dầu sôi trong hát nhập nước lạnh, kích thích cuồng bạo hơn sôi trào. Lui, lui, Thát Tử lại phải nát pháo. Một cái trông binh khàn cả giọng mà quát, thanh âm mang theo khó có thể ức chế sợ hãi. Quả nhiên, ngắn ngủi, làm người ta nghẹt thở kẽ hở xuất hiện. Mông Cổ đại quân giống như thủy triều xuống vậy lui về phía sau, nhưng cái này tuyệt không phải Lộc Thanh Đốc đám người cơ hội thở dốc. Trên tường thành may mắn sót lại quân coi giữ còn chưa tới kịp đỡ dậy người bị thương, thậm chí không kịp uống một hớp nước, một trận trầm thấp, khủng bố, phảng phất đại địa rên rỉ tiếng rít liền do vươn xa gần, xé toạc không khí. Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang lớn, tương dương thành cao lớn thành tường đột nhiên cực chấn. Từng khối so khối say còn lớn cự thạch, lôi cuốn sức mạnh mang tính hủy diệt, hung hăng đập trúng thành tường cạnh ngoài. Gạch đá vỡ nát, nước toát. Bụi mù hòa lẫn đá vụn phóng lên cao. Bị đập trúng thành tường một trận đung đưa. Phu cận mấy tên binh lính liền kêu thảm thiết cũng không phát ra, liền bị đánh bay ra ngoài. Hoặc bị vẩy ra cự thạch mảnh vụn đánh máu thịt bé bét. Trở về pháo. Người Mông Cổ mạnh nhất khí giới công thành, mỗi một lần bắn cũng mang đến động núi đung đưa vậy hủy diệt. Ẩn nút, mau tìm công sự. Lộc Thanh Đốc giống to, đem bên cạnh một cái hù dọa ngốc binh lính té nhào vào một chỗ vững chắc lỗ châu mai sau. Veng, veng, veng. Cự thạch liên tiếp rơi xuống. Nện ở trên tường thành cũng được, có lướt qua thành tường, rơi vào bên trong thành, trong nháy mắt đem mấy gian dân phòng san thành bình địa, giấy lên lửa lớn rừng rực, nương theo lấy trăm họ tuyệt vọng kêu khóc, thậm chí trực tiếp nện ở đầu tường đám người dày đặc chỗ. Phốc, nuốt ngạt mà khủng bố tiếng va chạm vang lên lên, nương theo lấy xương cốt hoàn toàn vỡ nát giòn vang cùng trong nháy mắt biến mất kêu thảm thiết. Cái này siêu việt nhân lực tưởng tượng hủy diệt tính đả kích, để cho rất nhiều tân binh thậm chí một ít giang hồ hào khách cũng sụp đổ. Có người sủi lơ trên đất, thất thanh khóc giống, có người hai mắt đỏ ngầu, phát ra như dã thú gào thét, có người thì ngây người như phỗng, bị cái này luyện ngục cảnh tượng hoàn toàn làm vỡ nát tâm thần. Lộc Thanh Đốc nổ ra trong miệng đất cắt cùng mùi máu tanh, xem bãi kia chói mắt vừa bãi, trong dạ dày một trận phiên giang đảo hải. Hắn cố nén nôn mửa xung động, móng tay sâu sắc ấn vào lòng bàn tay. Cao thủ tại chính thức cô máy chiến tranh trước mặt, lại là nhỏ bé như vậy yếu ớt. Cái này không còn là giang hồ tỷ đấu khoai y ân cửu, đây là sắt thép cùng máu thịt va chạm, là ý chí cùng hủy diệt bạo lực. Bụi mù chưa tan hết, người Mông Cổ tấn công kèn hiệu lần nữa thê lương vang lên. Lui xuống đi màu đen thủy triều, lại sôi trào mãnh liệt địa cuốn lên tới. Bọn họ đạp bị tự thạch đập ra cái hố, đạp mới vừa bị người mình pháo hỏa nghiền nát đồng bạn cùng máu của địch nhân thịt chất hỗn hợp, trong mắt chỉ có đối với giết chóc cùng chinh phục của Nhật. Thát Tử lại nổi lên, đứng vững. Vì Tương Dương, vì Đại Tống, vì sau lưng bà con cô bác. Quách Tĩnh thanh âm vang lên lần nữa, mang theo vẻ bề ngoài lại như cũ kiên định như sắt. Lộc Thanh Đốc hít sâu một cái mang theo nồng đậm khí tức tử vong không khí, nắm chặt trong tay không biết đổi thành thứ mấy binh khí. Hắn thấy được Hoàng Dược Sư đang chỉ huy đệ tử cái bang bày đơn giản trận pháp chống cự, thấy được Hồng Thất Công vẫn ở chỗ cũ gắng sức đánh giết, thấy được Quách Phủ cắn răng kéo bị thương chân vẫn còn ở huy kiếm, cũng nhìn thấy Vĩnh Viễn toàn thân áo trắng tiểu long nữ. Chuyện này đã là khắp người máu đỏ. Hắn đột nhiên đứng thẳng người, hướng về phía lần nữa leo lên đầu tường kẻ địch, phát ra giống giận rung trời. Giết. Một vòng mới máu thịt cối xay, lần nữa bắt đầu chuyển động. Tương Dương thành đầu, mỗi một tấc đất đều ở đây rên rỉ, mỗi một cục gạch đá đều bị máu tươi thấm ướt. Nơi này chính là nhân gian luyện ngục lối vào. Chương 61, dưới thành tuyệt cảnh. Chương 61, dưới thành tuyệt cảnh. Oanh. Trở về pháo đánh ra cự thạch giống như sao băng trên trời hạ xuống, hung hăng nện ở tương dương cổ xưa trên tường thành. Mỗi một lần đụng, cũng nương theo lấy núi lở đất mòn vậy tiếng vang lớn. Toàn bộ thành tường kịch liệt rung động, gạch đá khối vụn giống như mưa sa rơi lạ chã. Thành tường đang rên rỉ, phản phất một cái người khổng lồ thống khổ thở dốc. Đầu tường thủ tốt bị chấn động đến ngã trái ngã phải, màng nhĩ ong ong. Càng đáng sợ hơn chính là cự thạch kia bản thân, bất kể lướt qua nhân thân, cũng hoặc đập xuống giữa đầu, chỗ tạo thành kết quả đều chỉ có một chữ chết. Cho dù mạnh như Quách Tĩnh, Lộc Thanh Đốc loại này nội công thâm hậu cao thủ, nếu không may mắn được ngay mặt đập chúng, tung to như trời tu vi, cũng tuyệt khó bảo toàn thi cốt. Không thể lại để cho bọn nó đập xuống. Lộc Thanh Đốc túi người nuốt ở một chỗ tương đối hoàn hảo tường chắn mái sau, lạc giọng giống to, thanh âm bị liên tiếp không ngừng tiếng vang lớn xé rách được gần như biến hình, thành tường không chống nổi bao lâu. Nhất định phải phá hủy những thứ kia công thành quái vật. Quách Tĩnh ngay vậy, trong mắt bắn ra quyết nhiên ánh sáng, tốt. Đợi một tua này pháo đá ngừng nghỉ, kẽ hở ngắn nhất lúc, ta dẫn đội lao xuống đi. Sư Minh, ta với ngươi cùng đi. Lộc Thanh Đốc lập tức lên tiếng. Ta cũng đi. Dương Quá đứng ra. Còn có Lao Phu. Hoàng Dược Sư thanh âm lạnh lùng. Loại này náo nhiệt, há có thể thiếu Lao Khiếu Hóa. Hồng Thất Công nết mép cười một tiếng. Qua Nhi ở nơi nào, ta liền ở nơi nào. Tiểu Long Nữ trong trẻo lạnh lùng thanh âm không thể nghi ngờ. Chứ ma vệ đạo, toàn chân đệ tử không để đổ cho người khác. Hách Đại Thông nói bảo nhổ bụi, vẻ mặt trang nghiêm. Đối mặt dưới thành như bầy kiến vậy giăng đầy, trận địa sẵn sàng Mông Cổ đại quân, chỉ có mấy vị này người mang kinh thế tuyệt nghệ cao thủ hàng đầu, mới có vạn quân trong bụi rậm sông lên đánh giết đi về phía trước bản lãnh, có phá hủy trọng khí mong manh hy vọng cùng bình an còn sống có thể. Pháo đá tiếng vang lớn rốt cuộc xuất hiện một tia cái hở. Thừa dịp cự thạch dừng lại, địch quân chưa đến trong mấy mắt. Mèo, mèo, mèo. Bảy đạo bóng dáng giống như mũi tên rời cùng, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bay lượn hạ thành, thẳng đánh về phía trại địch chỗ sâu kia mấy tôn giống như hồng hoang như cự thú trở về pháo xa. Lộc Thanh Đốc vận lên thân pháp thi triển ra, tựa như một con bắc kích trường không kim xí đại bằng. Hắn đem toàn chân khinh công trong kim nhạn công thúc dục đến cực hạn, bóng dáng ở dầm dạp chẳng trị địch trận trong xuyên qua như điện, trường kiếm trong tay vầng sáng tăng vọt. Toàn chân kiếm pháp thất tinh tụ hội bạch hồng kinh thiên trở tinh diệu kiếm thức bị hắn hóa phức tạp thành đơn giản, mỗi một kiếm cũng chạy thẳng tới yếu hại, đâm, gọt, xóa, vậy, chỗ đi qua, mông cổ binh lính chỉ cảm thấy cổ họng ngực chấn lạnh, liền đã ngã nhào xuống đất. Quách Tĩnh Thời là một phen khác cảnh tượng, hắn giống như mãnh hổ xuống núi, thế không thể đỡ. Bàn tay phải kháng long hưu hối cương mãnh vô cùng, trưởng phong lướt qua mang theo một mảnh huyết vụ, quyền phải không minh quyền hư thực khó dò, chuyên phá thiết giáp khớp xương. Còn có cửu âm chân kinh trong thân pháp tương phụ, ở trong vạn quân triển chuyển xoay sở, cương lưu tịch tệ. Mỗi một lần ra tay, phải có 3 năm hãn tốt phun máu bay ngược. Hoàng dược sư áo bảo xanh phất phơ, người nếu nước chảy mây trôi, nhanh nhẹn nếu tiên, lại mang theo chí mạng lưu nhã. Hắn tay trái ngọc tiêu liền chút, chuyên đánh địch binh huyệt vị khớp xương, bị điểm trúng người không khỏi gân cốt tê dại, về bại trên đất. Tay phải co ngón tay bắn liền, đạn chỉ thần thông phi thạch phá không, suy suy băng rội, tinh chuẩn địa động xuyên xa xa lính cung nỏ hốc mắt, cổ họng. Hắn đi lại giữa, kẻ địch gần không phải thân, duy thấy từng đạo bóng dáng không tiếng động ngã xuống. Hồng thất công dâu vai nón kích trương, phóng khoáng thét dài. Một đôi nhục trưởng múa lên đầy trời trưởng ảnh, chí cương chí mãnh hàng long thập bát trưởng trong tay hắn tựa như hóa thành nộ hải cung đạo. Phi long tại thiên kiến long tại điền giao thế sử ra, như sấm sét nổ vang. Vô luận là chắc địch gia tuẫn, hay là nặng nghề luân đao, dưới trời này chí cương trưởng lực trước mặt, đều như gỗ mục bại cách vậy vỡ vụn. Trường phong có thể đạt được, khoác giáp đeo trụ mông cổ lực sĩ cũng như cỏ người vậy cuốn ngược mà bay. Dương Quá cùng tiểu long nữ sóng vai ngăn địch, bóng dáng giao thoa giữa, kiếm quang lưu chuyển như trăng hoa thanh huy. Dương Quá toàn chân kiếm pháp trầm ổn nặng nghề, tiểu long nữ ngọc nữ tố tâm kiếm pháp thanh linh nhanh chóng, hai người tâm ý tương thông, âm dương tương tế, sâu ngọc nữ chân kinh kết hợp chi tinh thúy, song kiếm khi thì triển miên như tơ, phong tỏa một vùng không gian, bình thường mông cổ tinh binh ở bọn họ dưới kiếm, giống như xông vào bản kéo cỏ khô, khó có thể ngăn cản kết hợp chi uy. Hách đại thông dù công lực hơi kém, nhưng hắn tinh thông toàn chân áp đáy hòm tiền cương bắt đấu trận áo nghĩa, giờ phút này hắn lấy thân là chủ, bước đạp huyền cương, trong miệng thấp tụng trận pháp suy yếu. Còn lại 6 vị cao thủ hiểu ý, lại hỗn loạn xông lên đánh rất trong, một cách tự nhiên chỉ theo thất tinh phương vị mà động. Lộc Thanh Đốc với ngày trụ cột vị đột tiến, Quách Tĩnh thủ này tuyển vị xúc thế, Hoàng Dược sư chiêm thiên cơ vị đi lại, Hồng Thất công chấn thiên quyền vị cường công, Dương Quá ở ngọc hành vị tiếp ứng, Tiểu Long nữ canh giữ mở dương vị linh động, Hách Đại Thông thì đứng giữa đung đưa quang kén chốt. 7 người khí tức mơ hồ liên kết, công thủ một thể, tiến thối như nước thủy triều, bắt đầu thất tinh quang diệu địch trận, lực sát thương đột nhiên tăng gấp mấy lần. Tầm thường nông cổ quân sĩ kia từng gặp loại này huyền diệu trận thế, chỉ cảm thấy 4 phương 8 hướng đều là địch ảnh, công kích như nước thủy triều, khó có thể chống đỡ, chỗ đến, cứng rắn cày mở một mảnh máu thịt lối đi. Bán tên, mau bán tên, ngăn trở bọn họ. Nông cổ chỉ huy thất kinh hồn đĩa, khàn cả giọng địa điên cuồng hét lên. Trong phút chốc, dày đặc mưa tên giống như tối om om đàn châu chấu, dập trời ngập đất hướng 7 người hát tới, bao trùm bầu trời. Ngang, giống. 3 tiếng mơ hồ mang theo dòng ngâm hổ gầm bậy trầm thấp gầm thét đột nhiên nổi lên. Quách Tĩnh, Hồng Thất Công, Lộc Thanh Đốc thầy trò 3 người tâm hữu linh tê, hoàn toàn đồng thời bổ ra trường lực. Quách Tĩnh thần long bãi vĩ vừa nhanh vừa mạnh. Hồng Thất Công chấn kinh bách lý hùng hồn cương mãnh. Lộc Thanh Đốc tiềm long vật dụng kinh khí hùng hồn. Trong 3 người lực thâm hậu, đương thời hiếm thấy, 3 đạo tràn trề không gì chống đỡ nổi trường phong trường kình lẫn nhau kích động, giống như đất bằng phẳng nổi lên một cỗ cương mãnh gió lốc, đầy trời mũi tên giống như đụng vào vô hình khí tượng, đinh đương vang loạn trong bị chấn động đến tứ tán bay vụn, rối rít nghiêng ngả rơi vào bụi bặm, hoàn toàn không thể thương 7 người chút nào. 7 vị cao thủ tuyệt thế các hiện thần thông, lẫn nhau mượn trận thế lực, giống như 7 trôi vô kiên bất tồi thần binh lợi nhận, những thứ kia chắc chắn thang mây bị trưởng lực đánh gãy, nặng nghề dây thừng có móc bị kiếm khí và bay. Cuối cùng, kia mấy tuân lệnh tương dương thành rung động cực lớn trở về pháo xa, cũng ở Quách Tĩnh hàng lòng trường lực, Hoàng Dược sư tinh chuẩn phi thạch cùng Hồng Thất công cuồng bạo bắn phá hạ, hoặc chặn ngang gãy lịa, hoặc cơ quát vỡ nát, hóa thành từng đống cũng không còn cách nào ẩm vàng sát vụ. Trên đầu thành quân Tống mắt thấy cảnh này, bộc phát ra long trời lở đất hoan hô. Vậy mà, dưới thành Hốt Tất Liệt cũng đã là râu tóc kích trường, giận không kèm được. Chu Diệt này 7 người, Thường Bạc Kim, Phong Vạn Hộ Hầu, Hốt Tất Liệt cơ đao nhắm thẳng vào kia còn đang dục huyết phân chiến bóng dáng, âm thanh chấn khắp nơi. Có trọng thưởng tất có dũng phu, vô số mông cổ tinh nhuệ giống như người được máu tanh cá mập, từ 4 phương 8 hướng điên cuồng bỏ tới. Loan đao như rừng, trường mâu như cước, càng có vô số cung mạnh nỏ cứng từ đằng xa tên bắn lén đánh lén. Mấy vị cao thủ cho dù thần công cái thế, nhưng đã sớm ở sông trận hủy khí lúc bị thương trọng chất, giờ phút này lâm vào nặng nề vũ bùn, nội lực giống như vỡ đê nhanh chóng tiêu hao. Trong Hách Đại Thông lực vốn là không kịp đám người thâm hậu, kịch chiến đến đây đã là thở hổn hển, mồ hôi thấu nặng vào áo, kiếm chiêu tán loạn, chỉ dựa vào một cô ý chí bất khuất ở chống đỡ. Hồng Thất Công một trường đánh bay một kẻ bách phu trưởng, lại cũng cảm thấy ngực khí tức cứng lại, tóc mai lấm tấm mồ hôi, cười to nói: Hoàng lão tả, hôm nay xem ra người ta cái này 2 cây lão cốt đầu, sợ là muốn giao phó ở nơi này trong thiên quân vạn mã. Bất quá có thể cùng ngươi lão tả đầu sóng vai chết trận xa trường, cũng là coi như là không hưởng công cuộc đời này. Hoàng Dược sư Ngọc Tiêu điểm đảo một kẻ người đánh lén, đạn chỉ thần thông tái phát một viên cục đá giết địch, giống vậy khí tức hơi gấp rút, nghe vậy cười dài, hào khí ngút trời. Ha ha ha, có thể cùng Thất Minh đồng sinh cộng tử, cũng là Hoàng Dược sư bình sinh quái sự. 7 người hết sức chém giết, ý đồ hướng Tương Dương thành dựa sát. Vậy mà, kia nhìn như gần trong gang tấc Tương Dương thành cửa, nhưng ở không sợ chết, tầng tầng lớp lớp vọt tới mông cổ thiết kỵ, binh giáp trước mặt, trở nên như thiên ngai vậy xa xôi. Chương 62, ba mũi tên lui địch chương 62, ba mũi tên lui địch đối mặt phe địch thiên quân vạn mã, tuy là quyết tĩnh, Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư cái này tam đại tuyệt đỉnh cao thủ, ở liên tục bổ mấy chục trường sau, cũng đã cảm thấy toàn thân như quán duyên bàn nặng nề, nội lực sắp khô kiệt. Dương Quá vì hộ tiểu long nữ, trên người đã thêm 7-8 đạo sâu đủ thấy xương vết đao, máu tươi thấm ướt áo bào, tiểu long nữ vì giúp Dương Quá, cũng địch quân gây thương tích. Về phần Hách Đại Thông, đã sớm ở trọng thương chỉ có thể chống kiếm tự vệ, lại không giết địch khả năng. Trong 7 người Duy Lộc Thanh Đốc, nhân người mang tiên tiên công trong cơ thể tiên tiên nguyên khí lưu chuyển không ngừng, chưa có lực kiệt cảm giác, nhưng liên tục đón đỡ chém vào, trên người từ lâu phủ đầy mười mấy đạo miệng vết thương, nhất hiểm một đao từ hắn bên gãy xẹt qua, mang bay mấy sợi tóc đen, lưu lại một đạo đỏ sẫm vết máu, rời cổ họng bất quá ba tấc. Mùi chết chóc vấn vít ở mỗi người trong mũi, ở nơi này sơn cùng thủy tận, liền tam đại tông sư đều đã sinh lòng tuyệt vọng lúc. Ô, ô. Mông cổ đại quân hậu doanh chỗ sâu, đột nhiên vang lên một trận bén nhọn rồn rập, cùng chiến trường tiết tấu khác lạ kèn hiệu cảnh báo âm thanh. Phía sau có biến. Bảo vệ vương gia. Địch tấn công. Thất kinh hô hoán giống như ôn dịch vậy ở mông cổ trong trận doanh truyền ra tới, hỗn loạn giống như đầu nhập dầu sôi trong nước lạnh, nhanh chóng lan tràn. Hốt tất liệt kim chướng phụ cận ánh lửa đung đưa, bóng người lung tung, náo động khắp nơi. Tiền tuyến mông cổ binh lính chợt nghe phía sau đại loạn, vốn là mệt mỏi ứng phó 7 vị cao thủ hán dũng, tâm thần càng bị dính dấp, tấn công trận hình bỗng nhiên lộ vẻ tán loạn. Lộc Thanh Đốc trong mắt tinh mang nổ bắn ra, cái này sống chết trước mắt, dù là có một tia khe hở chính là sinh cơ. Hắn đột nhiên bắt lại bên người Quách Tĩnh cánh tay, dùng hết khí lực chợt quát, "Sư Minh, cơ hội không thể mất, đi theo ta." Lộc Thanh Đốc mang theo Quách Tĩnh, buông tha đám người một mình hành động. Hắn cũng không phải là muốn rút lui, là phương pháp trái ngược, ở nơi này địch quân lòng quân phủ động trong nháy mắt, lôi kéo Quách Tĩnh giống như mãnh hổ hạ sơn vậy, hướng địch quân hỗn loạn nòng cốt, hốt tất liệt trùng quân đại kỳ phương hướng, phát khởi quyết tử đánh vào. Dụ ý tìm đường sống trong chỗ chết. Cái này tuyệt cảnh phản xung cử động, hoàn toàn vượt ra khỏi toàn bộ Mông Cổ quân sĩ dự liệu. Ở hỗn loạn cùng trong kinh ngạc, hai cái cả người tắm máu giống như ma thần bóng dáng đã đột phá cuối cùng yếu kém trở cách, một kẻ đến gần Mông Cổ chỉ huy mới vừa hoảng sợ giơ đao lên, liền bị Lộc Thanh Đốc một cước đá bay. Hai người vừa người đụng vào một thất vô chủ ngựa chiến, Lộc Thanh Đốc đem Quách Tĩnh bày lên lưng ngựa, bản thân cũng lật người mà lên, rơi vào Quách Tĩnh sau lưng. Hắn tay trái nhặt lên rất xuống đất một chi dài hơn một trượng mâu, tay phải thì từ một bộ tử thi cạnh đoạt lấy một mặt nặng nề bằng da tấm thuẫn tròn, hô to, "Đi!" "Giá!" Quách Tĩnh thở nhỏ với đại mạc lớn lên, lại được trong giang nam thất quái Hàn Bảo câu truyền thụ, thuật cưỡi ngựa tinh xảo như thần, hai chân mánh kẹp bụng ngựa, kia ngựa chiến hí dài một tiếng, giống như mũi tên rời cùng về phía trước bắn ra. Cản bọn họ lại. Một kẻ bách phu trưởng lạc giọng thét chói tai. "Bắn tên! Bắn ngựa!" Vội vàng mũi tên lưa thà lừa thừa bắn tới. Lộc Thanh Đốc một tay trường mâu hóa thành độc long cuốn vũ, gọi đón đỡ, một tay tấm thuẫn tròn bảo vệ Quách Tĩnh. Len ken không ngừng bên hai bọn họ một kỵ, giống như sắc bén mũi nhọn, cứ là ở hốt hoảng trong bầy địch mở một đường máu. Trường mâu đánh bay địch bình, vó ngựa bước qua thi hải, lao thẳng tới kia cán cao cao tung bay kim lang đại kỳ. Hốt tất liệt chỗ cũng không phải là không có chút nào phòng bị, hộ vệ vương giá thân binh đều là thân trải trong trận, không sợ chết dũng sĩ tính anh. Bọn họ trong nháy mắt lấy thân thể máu thịt kết thành tử sĩ chi trận, từng tầng một giống như sắt thép trong gai, gắt gao ngăn ở Quách Tĩnh trước ngựa. Cung mạnh nỏ cứng dày đặc bắn xong, Lộc Thanh Đốc gắng sức đón đỡ, đầu vai, bắp đùi lại thêm mới thương, mặc hắn hai người như thế nào thần dũng, ngựa chiến rốt cuộc bị cưỡng ép ngăn lại, con nhím vậy mũi tên bắn ngã bật cưỡi, hai người lăn xuống bụi bặm, trong nháy mắt bị mấy trăm trôi lóe hàn quang đao thương vây ở nòng cốt, nước chảy không lọt, phía sau có truy binh vào tới, trước có vách sắt hợp vây. Mắt thấy hai người đã lâm vào tử cục. Sư đệ, bây giờ như thế nào cho phải? Quách Tĩnh mắt hổ phun lửa, cùng Lộc Thanh Đốc lưng tựa lưng mà đứng, thở hổn hển. Vốn cho là có cơ hội trực đảo Hoàng Long, giờ phút này lại độ lâm vào tuyệt cảnh. Lộc Thanh Đốc lại nhìn chằm chằm trong hốt tất liệt quân kia mờ mờ ảo ảo bóng dáng, đột nhiên cười, hắn đã sớm biết, chỉ bằng vào hai người, tuyệt không có khả năng xông đến hốt tất liệt trước người, hắn cũng không có ý định mà vào, dù sao nơi này là Kim Dung võ hiệp, không phải thật. Ba nước vô song hắn Lộc Thanh Đốc không có bản lãnh lớn như vậy. Sư Minh, để cho hắn nếm thử một chút ngươi cái này Mông Cổ thần xạ bản lĩnh thật sự. Lộc Thanh Đốc đem viên ngựa cạnh giành được tấm kia cung cứng kể cả một bầu điêu linh tên đột nhiên nhét vào Quách Tĩnh trong tay. Cùng lúc đó, hai tay đột nhiên nâng Quách Tĩnh, giống như ném đá vậy, đem hùng tráng Quách Tĩnh hướng giữa không trung cao ném ra đi. Lên. Quách Tĩnh mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, thân thể mượn lực bay lên giữa không trung sát na, ánh mắt đã như chim ưng khóa được xa xa hỗn loạn xoáy kỳ hạ cái đó nổi bật mục tiêu. Hắn thân ở không trung, tư thế lại vững như sơn nhạc, dương cung lắp tên. Trong đan điền mấy chục năm khổ tu cửu âm chân kinh nội tức tuôn trào ra, rót vào trong cánh tay dây cung. Bang, bang, bang. Ba tiếng dây cung nổ vang nối thành một chuỗi. Ba đạo quán chú vô cùng nội kình mũi tên, xé rách trường không, mang theo chói tai tử vong tiếng rít, như lưu tinh cản nguyệt vậy bắn về phía trung quân. Theo lý thuyết, giờ phút này hắn cùng với hốt tất liệt khoảng cách quá xa, đã vượt ra khỏi tầm bắn. Nhưng Quách Tĩnh thứ nhất sư thừa chết biệt, bản thân cung thuật cực cao, thứ hai có nội lực gia trì. Cái này ba mũi tên bắn ra, khoảng cách vượt xa bình thường cung tên tầm bắn. Uy thế này vượt xa thường nhân tưởng tượng. Hốt tất liệt nguyên nhân chính là hậu doanh không rõ chi địch bể đầu sức chán, đâu nghe chói hai tiếng rít phá không mà tới, ngẩng đầu một cái, kinh thấy ba điểm đoạt mệnh hàn tinh đã ở trong con ngươi kịch liệt phóng đại. Bên cạnh hắn trung thành hộ vệ gắng sức giờ thuẫn đẩy ngăn cản, lấy thân tương hộ. Vì thứ một tên xuyên thấu một mặt thép dòng tấm thuẫn tròn, hung hăng đâm vào giờ thuẫn hộ vệ lồng ngực. keng. Thứ hai tên bị một cái cầm đao manh tướng liều chết đón đỡ, lao bay mũ giáp, hiểm hiểm lướt qua. Xuy. Thứ ba tên mang theo thế không thể đỡ dư uy, vô cùng tinh chuẩn sọ xuyên qua hốt tất liệt không kịp hoàn toàn tránh né bả vai trái xương. Cực lớn sức công phá đem hắn cả người mang bay, lăn lộn đập ngã trên đất. Máu tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ vàng áo giáp. Thứ bước ra. Bên cạnh Mông quân tướng lãnh, Mạc Liêu, thân vệ không khỏi hồn bay lên trời, hoảng sợ cực kỳ địa nhào tới. Vương gia bị thương nặng. Hộ giá. Nhanh hộ giá. Toàn bộ trong Mông cổ quân trong nháy mắt lâm vào trước giờ chưa từng có hỗn loạn cùng khủng hoảng. Chủ soái trọng thương, sống chết không rõ, nguyên bản áp chế Tương Dương tiền quân thế công lập tức tan rã. Cũng liền ở nơi này hoàn toàn hỗn loạn, quân lệnh không thông cửa khẩu, hốt tất liệt bên người mưu sĩ, hán tên người thần Lưu Bình Trung quyết đoán, lạc giọng hạ lệnh, rút quân. Mau rút lui quân. Bảo vệ vương gia quan trọng hơn. Bây giờ, đương đương đương. Chói hai chiên vàng âm thanh điên cuồng vang lên, truyền khắp khắp nơi. Nguyên bản còn liều mạng bao vây quyết tính, Lộc Thanh đốc Mông cổ quân sĩ, nghe nói rút quân hiệu lệnh, lại nhìn thấy trung quân cờ hiệu tạm nhạc, lòng người bàng hoàng bộ dáng, nơi nào còn có ý chí chiến đấu. Càng không người lại để ý tới kẹt ở nòng cốt hai cái huyết nhân. Quách Tính bắt lại cái này ngàn năm một thở cơ hội thở dốc, đỡ lên đã kiệt lực nửa quỵ dưới đất Lộc Thanh đốc, hét lớn một tiếng, đi. Hai người dắt nhau đỡ, đoạt lấy hai thất ngựa chiến, giống như hai đạo tắm máu tàn ảnh, ở như thủy triều hoảng sợ lui bước Mông cổ trong đại quân, nghịch sóng người, lảo đảo địa gắng sức hướng Tương Dương thành phương hướng phóng tới. Giờ phút này Mông cổ binh lính trong lòng chỉ có đối chủ soái an nguy khủng hoảng cùng đối đầu tường phản kích sợ hãi, lại không chút xíu chiến tâm. Hỗn loạn sóng người không rảnh bận tâm hai cái này nhìn như lảo đảo muốn ngã, lại tản ra hung hãn sát khí mục tiêu, bọn họ dùng hết cuối cùng khí lực, đạp bùn lầy vết máu, bước qua tử thi hải cốt, rốt cuộc ở Mông cổ lui binh thác lũ trong, giết trở lại kia Tương Dương cô thành dưới. Chương 63, thiệp mừng công chương 63, thiệp mừng công làm Mông cổ đại quân như thủy triều tạm thời thối lui, Tương Dương thành kia nghìn cần treo sợi tóc tình hình nguy hiểm hơi hiểu, Hoàng Dung lập tức liền khiến đệ tử cái bang vùng cầu treo xuống, lao ra tiếp ứng Quách Tính đám người. Một trận ngắn ngủi chém giết xé ra Mông cổ đoạn hậu bộ đội trở cách, hội hợp Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, Dương Quá, Tiểu Long Nữ chờ tắm máu khổ chiến hiệp sĩ, cuối cùng tiếp theo giống vậy máu nhuộm Trinh Ý Quách Tính, Lộc Thanh Đốc hai người, đám người dắt dịu nhau rút về thủng lỗ châu vẫn như cũ đứng thẳng Tương Dương cô thành. Nặng nghề Tương Dương thành cửa ầm ầm đóng cửa, treo lên cầu treo ngăn cách bên ngoài thành thi hải bừa bãi chiến trường. Quách Tính trọng thương không lùi, leo lên thành tường, ngưng mắt nhìn bên ngoài thành Mông cổ đại quân rút lui cảnh tượng. Chỉ thấy màu đen kia thác lũ rủ lui, lại đội hình nghiêm chỉnh, tiền đội tiếp ứng trung quân, hậu đội Dương cung đề phòng, rút lui mà không loạn, bại mà không tan tác. Cho dù chủ soái bị thương sinh tử khó liệu, quân ngũ điều độ vẫn vậy pháp độ nghiêm nhiên. Người mở đường không nóng nảy, đoạn hậu người không sợ. Quách Tính thanh âm trầm thấp, mang theo một tia nặng nề thán phục, như vậy quân dùng, như vậy luật sát, khó trách Mông cổ đại quân tung hoành thiên hạ, sở hướng phía Mỹ. Đúng nha. Bên người Lộc Thanh đốc giống vậy sắc mặt nghiêm túc, đầu vai vết thương dỉ ra vết máu cũng hoàn toàn không biết, như thế tinh binh hắn tốt, quả thật ta Hán nhà 300 năm chưa gặp mạnh địch. So với chúng ta. A. Ánh mắt của hắn quét qua đầu tường những thứ kia dù trải qua thao luyện lại vẫn lộ vẻ so le thủ tốt, nửa câu nói sau hóa thành một tiếng tự rêu vậy cười lạnh. Mông cổ đại quân mũi nhọn bị đụng, Tương Dương trên danh nghĩa chủ quan, trấn an khiến Lữ Văn Hoán tất nhiên mừng không kìm nổi. Hắn lập tức sai người ở công sở chỗ phủ đại nguyên soái xếp đặt ăn mừng thực rượu, lần mời trong thành quân chính yêu viên, thân hào nông thôn hào đường, ở mỹ xuất sáng, sáo trúc tiếng như muốn che giấu chưa tan hết khói lửa mùi khét. Một đám giang hồ hào kiệt tất nhiên không muốn cùng những thứ này người trong quan trường lá mặt lá trái. Bọn họ người người mang thương, càng thêm trong lòng chán ghét như vậy đầu đao liếm máu lúc phủ hòa phô trương. Nhưng là Quách Tính làm Tương Dương quân dân trên thực tế lãnh tụ tinh thần cùng chiến sự trụ cột, vì ngày sau có thể thuận lợi điều độ binh mã, điều dụng vật liệu, không thể không ở Hoàng Dung thấp giọng khuyên can hạ cố nén khó chịu tiến về dự tiệc. Mọi người ngoài ý muốn chính là cả người quấn dướm máu vải trắng, sắc mặt vẫn lộ vẻ trắng bệch Lộc Thanh đốc lại cũng kiên trì đồng hành. Sư đệ, ngươi vì giúp ta vai cong trên đùi chỗ đau không ít, chân khí hao tổn cũng cự, sao khổ còn đi chỗ đó làm qua loa thực rượu. Quách Tính mày dầm quá chặt, nhìn bước chân hơi lộ đỉnh trệ Lộc Thanh đốc, trong giọng nói mang theo không hiểu cùng một tia không dễ dàng phát giác trách cứ. Hắn xưa nay ngay thẳng, đối quan trường hùa theo kia một bộ vô cùng không ưa. Lộc Thanh đốc trên mặt kéo ra một cái hơi lộ ra suy yếu lại lộ ra nụ cười quỷ dị, thấp giọng nói: Sư huynh yên tâm, ra thịt tiểu thương, sư đệ chịu được. Huống chi, hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phủ nguyên soái phương hướng, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một tia khó có thể nắm lấy quang. Tiểu đệ từ sau khi xuống núi, đều ở đây giang hồ lan lộn, đối cái này miếu đường trong nhân vật lớn nhóm thế nhưng là tò mò cực kỳ. Hôm nay liền theo sư huynh đi mở rộng tầm mắt, kiến thức một chút những thứ này vận chủ duy ác với màn trường trong, chấp trưởng sinh sát với cười nói giữa quý nhân phong phạm. Lời nói này rơi vào Quách Tính trong tai, không khỏi mang chút leo lên quyền quý ý vị. Hắn chân mày càng nhíu chặt mày, trong lòng không thích, lại ngại vì mặt mũi bất tiện nói rõ sư đệ, chỉ đành phải hừ nhẹ một tiếng, tùy ngươi thôi. Quách Tính xoay người sải bước đi về phía trước, nhưng trong lòng thì thầm than sư đệ mặc dù thân là đạo sĩ, nhưng sơ thiệp chiến trận lập được công lớn, tâm tính tựa hồ cũng bị kia ăn mừng ầm ĩ lay động. Trong phủ Nguyên Soái, tiến tiệc linh đình, hoan hô bốn phía. Quách Tính là lui địch công đầu, Lữ Văn Hoán tự mình đem vị này không phải tướng quân nên trên hết ngồi thủ tịch, chúng quan viên cũng rối rít đứng dậy trí kính. Lời xã giao nói đến ba hoa trích trẻ, mà Lộc Thanh đốc bằng vào những ngày qua ở tân binh thao luyện, võ lâm hiệp điều trong thực tích, cùng với ở hôm nay liều mạng sông trận trong cùng Quách Tính kể vai chiến đấu biểu hiện, cũng bị cô y an bài lần hai tịch hiệp bị. Trong bữa tiệc, Quách Tính như ngồi bàn trông, hắn bản tính đôn hậu cụ lần, càng thêm đối cái này cả sảnh đường hư từ không để ý, đối mặt rời non lấp biển bọt tới mời rượu cùng định đoạn, chẳng qua là miễn cưỡng ứng phó mấy câu, tựa như tượng Phật bằng đá vậy ngồi ngay ngắn, không khí nhất thời có chút cứng ngắc lung túng. Xem xét lại Lộc Thanh Đốc, lại giống như rồng trở về biển rộng, dù sắc mặt tái nhợt mang thương, nhưng tinh thần phấn chấn. Hắn đi lại với gia tịch giữa, ngôn ngữ thú vị mà khéo đưa đẩy, trong miệng đại nhân cao kiến tướng quân uy phong lần này lui địch toàn do đại nhân đứng giữa điều độ, tướng sĩ dùng mệnh tiểu khả bất quá may mắn hiệu một chút mạt lực trở lời nói bên thai không dứt. Cứ việc không lắm quen thuộc tống triều quan trường hành tiểu lệnh phức tạp nhã thú, nhưng trên Lộc Thanh Đốc đời chính là chạy nghiệp vụ, không nói am tường lòng người, nhưng rượu trên sân kia một bộ cũng là rõ ràng, một phen rượu ngữ liên châu xuống, cứ là đem bản tiệc bên trên hơi lộ ra cứng đờ không khí dụ được vô cùng niềm nở. Lữ Văn Hoán bị hắn một trận thổi phồng mặt mày rạng rỡ, liên tiếp nâng ly, chúng quan viên cũng đúng vị này biết ăn nói, võ nghệ cao cường, biết tiến tối thức thời vụ Lộc đạo trưởng nhìn với con mắt khác, nhất phái chủ và khách đều vui vẻ cảnh tượng. Quách Tĩnh ngồi ở thủ tịch, xem sư đệ ở trong đám người như cá gặp nước, chuyện trò vui vẻ dáng vẻ, giữa hai lông mày tích tụ càng ngày càng sâu. Qua ba lần rượu, món ăn qua ngũ vị, hắn thực tại không thể nhịn được nữa, ôn quyền lạnh lùng nói, Lữ đại nhân, chư vị đại nhân, Quách mộ thân thể khó chịu, xin được cáo lui trước. Nói xong, Quách Tĩnh không nhìn mọi người sắc mặt, cũng không đợi Lữ Văn Hoán giữ lại, liền đứng dậy rời chỗ. Đi tới Lộc Thanh Đốc bên người, gặp hắn đang lôi kéo Lữ Văn Hoán tay, miệng đầy hận gặp nhau trễ như gió xuân ấm áp bộ kia tình chân ý thiết dáng vẻ, Quách Tĩnh trong lồng ngực bực bội khí gần như muốn nổ tung, trầm giọng nói, sư đệ, Lữ đại nhân còn có quân quốc đại sự vất vả, há có thể lại quấy rầy, còn không mau theo ta đi. Lộc Thanh Đốc mắt say tỉnh táo, vẫn xít sao lôi kéo Lữ Văn Hoán không thả, thanh âm mang theo khoa trương chân thành, sư minh, nấc, ngươi có chỗ không biết, hôm nay nhìn thấy Lữ đại nhân, đơn giản là như rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Ta xã này ra tiểu đạo, nếu không nhờ vào đó cơ hội tốt, nhiều hướng Lữ đại nhân như vậy tài năng kinh thiên động địa thỉnh giáo trị quốc can bang đạo lý. Ngày sau hành tẩu giang hồ, hẳn là hay là cái hết ngồi đáy giếng. Chẳng phải phụ lòng Lữ đại nhân chỉ bảo hậu vọng. Ngươi, Quách Tĩnh sắc mặt tái xanh, xem sư đệ kia say bí tỉ, ngôn ngữ định hót hình thái, hất một cái ống tay áo, nếu không nguyện nói nhiều nửa chữ, thậm chí không nhìn nữa Lữ Văn Hoán một cái, thẳng xoay người rời đi. Lữ Văn Hoán trên mặt thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác tức giận, nhưng chợt hóa thành một tia hiểu cùng bất đắc dĩ mỉm cười. Hắn biết do Quách Tĩnh chính trực tính tình, năm đó thậm chí dám vì thủ thành chuyện cơ đao đe dọa huynh trưởng của mình Lữ Văn Đức. Loại này kiệt ngạo bất tuần vũ phu, lại lập được đầy trời công lao, hắn cái này trấn an khiến cũng chỉ có thể ẩn nhận bao dung. Quách đại hiệp vì dân vì nước, lao khổ công cao, tính tình thẳng chút cũng là tính tình thật, bản quan sao lại để ở trong lòng. Lữ Văn Hoán nhẹ nhàng vỗ vỗ bị Lộc Thanh Đốc nắm chặt tay lưng, hướng về phía Quách Tĩnh đi xa bóng lưng phương hướng lộ ra một cái cực kỳ tha thứ đại độ nụ cười, ngược lại đạo trưởng, thật đúng là một cái người thú vị a. Thật gọi bản quan thích. Lữ đại nhân lòng dạ như biển, thật là ta đại tống của chủ. Lộc Thanh Đốc trên mặt lập tức chất đầy càng thêm sùng kính vẻ mặt, đại nhân mới vừa kia lần lồng ngực khí độ, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Nói chính là đại nhân ngài a. Ha 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 ha. Lữ Văn Hoán liên tiếp quát tay, đạo trưởng chớ có làm ngại chết bản quan. Chỉ có trấn an khiến, như thế nào nên được tể tướng hai chữ. Gia huynh Văn Đức Minh, cũng bất quá là mông triều đỉnh tín nhiệm giả tướng gia cất nhắc, mới cái su mật phó sứ hư hàm mà thôi. Lữ Văn Hoán lời tuy khiêm tốn, ánh mắt chỗ sâu lại có một tia khó có thể che giấu hướng tới cùng nóng bỏng thoáng qua, Lộc Thanh Đốc bực nào lên lợi, lập tức hạ thấp giọng, làm ra thần bí đoán trạng, đại nhân quá khiêm tốn. Vân đạo sở học dù tạm, nhưng với cái này tướng nhân thuật, lại rất có vài phần tâm đắc. Quan đại nhân gương mặt, ấn đường tử khí vẫn biết, chân núi thẳng tắp có thế. Cái này là có tài, nhưng thành đạt muộn hiện ra. Lệnh tôn huynh bất quá là đi trước một bước mà thôi. Đại nhân tài, ngày sau phong hầu bái tướng, vị cực nhân thần, bị thánh thượng nể trọng, chính là định số. Lữ Văn Hoán bị cái này thông tuệ nhãn biết châu mông ngựa vỗ cả người 36,000 cái lỗ chân lông cũng lộ ra thoải mái, nguyên bản nhân Quách Tĩnh rời sân một chút không thoải mái đã sớm tan thành mây khói. Hắn cười lớn, hoàn toàn thân thiết một thanh nắm ở Lộc Thanh Đốc bà bay, tốt. Hay cho một tuệ nhãn biết anh đạo trưởng. Có ai không? Triệt hồi tiền đường tàn tịch, mau tại nội viện lần nữa chuẩn bị một bản tinh xảo tiểu yến. Bản quan muốn cùng Lộc đạo trưởng dưới ánh trăng đối ẩm, nói chuyện trắng đêm, thật tốt thỉnh giáo một chút này tướng mạo huyền cơ. Vào giờ phút này, ở Lữ Văn Hoán trong lòng, cái này võ công cao cường lại biết thấy thú Lộc Thanh Đốc, đơn giản so với kia cái trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau Quách Tĩnh thuận mắt gấp trăm lần. Là khó được chi âm người. Cái này chi kỷ tiểu yến thẳng uống đến trăng lên giữa trời, canh tư sắp hết. Trong bữa tiệc Lộc Thanh Đốc rượu nữ liên châu, đem Lữ Văn Hoán qua lại một ít hèn kém chiến công khoe khoang được đủ để sánh bằng vệ hoắc, đem hắn dưới mắt cái này chật vật thủ thành đau khổ tuyển nhiễm thành nằm gai nếm mật, vận chủ duy ác. Mỗi một ly rượu xuống bụng, đều có mới hoa mị khen từ dâng lên, thật thật đem Lữ Văn Hoán dụ được lần lần không biết người ở chỗ nào. Thẳng đến cuối cùng, Lữ Văn Hoán đã là say mềm, vẫn tự mình dắt giống vậy bước chân tập tễnh Lộc Thanh Đốc cánh tay, đem hắn một mực đưa tới cửa phủ, trong miệng vẫn không được nói thầm, Lộc đạo trưởng, người ta thật là chi kỳ cũng, ngày khác nhất định phải trở lại, lại mời một lần. Tự lớn đại nhân dừng bước tiểu đệ ngày khác nhất định trở lại quấy rầy. Lộc Thanh Đốc một bước ba đung đưa, vẻ say khả cúc liên tiếp chắp tay, mơ hồ không rõ địa ứng hỏa. Đợi đến kia hai phiến khảm cực lớn đồng đinh phủ nguyên xoáy sơn đỏ cổng ở sau lưng nặng nề khép lại, ngăn cách bên trong cửa ấm áp đèn, mùi rượu cùng xốp nổi ẩm ý Lộc Thanh Đốc dưới chân về điểm kia vẻ say giống như bị gió bắc thổi tan đám xương, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Lão đảo thân hình đột nhiên thẳng tắp như tùng, trên mặt toàn bộ nhún nhường khen tặng, khoa trương nét cười ở trong chớp mắt tơi được không còn một ngống. Bóng đêm hàn khí tập kích người, trăng lạnh vương xuống ánh sáng xanh ở đó thân tiêm nhiễm vết rượu đạo bào bên trên. Lộc Thanh Đốc hơi ngửa đầu, hít sâu một hơi lạnh buốt thấu xương, lại vô cùng chân thật không khí, dùng sức xoa xoa cởi gần như cứng ngắt chết lặng gò má, nụ cười rối trá hoàn toàn bị lạnh băng cùng mệt mỏi thay thế. Hắn nhìn lại một cái kia treo cao lữ phủ hai chữ đèn lồng đóng chặt cổng, khoe miệng im lặng khẽ động một cái, giống như là đang giễu cợt, hoặc như là tháo xuống gánh nặng ngàn cân sau mệt mỏi thở dốc. Chương 64, ta ý lên trời. Chương 64, ta ý lên trời. Bóng đêm sâu nồng, lạnh lẽo xâm xương. Lộc Thanh Đốc kéo mệt mỏi mang thương thân thể trở lại quách phủ, vừa bước vào cửa viện trong bóng tối, Quách Tính kia trầm ngưng như núi bóng dáng liền ngăn ở trước mặt. Ánh trăng buộc vòng quanh hắn khóa chặt chân mày cùng nghiêm túc căng thẳng đường nét. Sư đệ, cuối cùng là trở về chưa? Quách Tính thanh âm trầm thấp mà mang theo một tia không dễ dàng phát giác tức giận. Sư phụ cùng chư vị trưởng bối đều ở đây phòng khách chờ đợi, chỉ danh muốn gặp ngươi. Lộc Thanh Đốc trong lòng rõ ràng, hôm nay ở Lữ Văn Hoán trong bữa tiệc biểu hiện nhất định chọc giận vị này lấy cương trực xưng Quách đại hiệp, vị này Quách sư minh bản thân không thật nhiều nói, vì vậy rất không có phẩm cáo lao sư rồi. Cắt, liền cái mắng chửi người nặng lời chính mình cũng sẽ không nói sao? Khó trách ngươi sẽ không dạy đồ đệ. Lộc Thanh Đốc trong lòng như vậy rủa xả, bất đắc dĩ nhún vai, chỉ đành phải điều chuyển phương hướng, yên lặng đi theo sau Quách Tĩnh, đi về phía kia đèn đuốc sáng trưng phòng khách. Vừa vào phòng khách, kia gần như đọc lại không khí liền đập vào mặt. Hồng Tất Công, Hách Đại Thông, Hoàng Dược Sư ba vị trưởng bối đã sớm chờ đã lâu, Hoàng Dung rất sáng rõ nhô lên bụng bầu, giữa hai lông mày cũng mang theo vẻ buồn rầu cùng rõ xét. Dĩ nhiên, trừ mấy vị này nhân vật trọng yếu, lại không người bên cạnh. Liên Lộc Thanh Đốc trên danh nghĩa sư phụ Triệu Chí Kính cũng thất thời tránh. Có bác cái Hồng Thất Công tôn đại thần này ở chỗ này, hắn như thế nào dám lấy sư phụ tự xưng? Cho nên đại biểu toàn chân giáo tới trước, là cùng Lộc Thanh Đốc sư thúc tổ Quảng Ninh Tử Hách Đại Thông, dù là hắn cũng so bác cái, đông tà thấp đồng lửa, nhưng toàn chân giáo cũng không có bối phận cao hơn người. Dĩ nhiên, Chu Bá Thông kia lão ngon đồng, trừ miệng trong kêu, nhưng thật có chuyện, ai cũng không trông cậy vào coi hắn làm một trưởng bối ra mặt. Ú a, chúng ta Lộc đại quan nhân rốt cuộc chịu cho từ Lữ An phủ cao môn quý phủ trở lại rồi. Hồng Thất Công trước tiên cất tiếng, nghiêng dựa vào trên ghế dựa, chén bể đưa vào một bên, khóe miệng ngậm lấy nồng nặc chế nhạo, trong giọng nói gai, bén nhọn được có thể đâm thủng da trâu, nhìn ngươi cái này hồng quang đầy mặt dáng vẻ, nói vậy đã ở Lữ đại nhân chỗ kiêm nhu cái tiền trình rộng lớn quan thân đi. Là tham tán quân cơ a, hay là chuẩn bị làm cái hoàng thành ti chỉ điểm? Hách Đại Thông cũng sắc mặt không vui, vân vê râu dài trầm giọng nói, Thanh Đốc, ngươi trọng dương tổ sư năm đó lập giáo lúc, liền dạy dỗ bọn ta tu đạo tham huyền người, làm bần tiện không thể rời một lòng đem tại sử cường phụ nhượng, khuôn phò chính đạo. Ta nghe nói hôm nay ngươi trong bữa tiệc bộ kia, uốn mình theo người thái độ, thật là làm sư môn xấu hổ. Ta toàn chân giáo thanh tu nơi, nhưng chưa hề ra khỏi như vậy ưa chuộng luồn túi quan trường người. Hoàng Dược Sư dù chưa trực tiếp lên tiếng, thế nhưng ánh mắt thâm thúy như lạnh bằng kim thăm dò, lặng lặng đâm vào Lộc Thanh Đốc trên mặt, dường như muốn nhìn thấu trong hắn tâm chân thực ý tưởng. Hoàng Dung thì lại lấy nhẹ tay phủ bụng, đôi mi thanh tú khẽ đau, trong ánh mắt mang theo thăm dò cùng dầu dĩ. Quách Tính càng là giống như cột điện sử ở bên cạnh cửa, trên mặt mây đen răng đầy, hiển nhiên đầy bụng tức giận còn không có tiêu. Mấy vị này võ lâm ngôi sao sáng cùng danh môn chính phái đại biểu, trong xương chảy xuôi đều là miệt thị quyền quý, cao ngạo thanh ngạo giang hồ nhiệt huyết. Ở trong mắt bọn họ, Lộc Thanh Đốc hôm nay cử động, không khác nào phản bội phần này hiệp nghĩa phong cốt, là đáng xấu hổ leo lên luồn túi. Lộc Thanh Đốc hít sâu một hơi, cũng không nóng lòng giải thích. Hắn trước yên lặng vận chuyển trong cơ thể tiên tiên công một cô ôn nhuận bình thản nội lực với trong kinh mạch đi lại một vòng, trên người nồng nặc mùi rượu tùy theo bốc hơi lên tiêu tán, ánh mắt khôi phục hoàn toàn thanh minh. Hắn đi tới trong sảnh đường, ánh mắt trầm ổn địa quét qua tại chỗ mỗi một vị tiền bối mặt, cuối cùng dừng ở sư phụ Hồng Thất Công trên người. Đợi trong sảnh nhân say rượu mà hơi lộ ra sốt xít hô hấp từ từ lắng lại, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm trong trẻo mà kiên định, phá vỡ đè nén yên tĩnh, "Chư vị sư trưởng, Lộc Thanh Đốc đầu tiên là lễ phép chu toàn thi lễ một cái, mang trên mặt lạnh nhạt cùng thẳng thắn, Thanh Đốc tự nhiên thường ngày lời nói coi như thủ giới tôi nói." Chẳng lẽ ở chư vị sư trưởng trong lòng, ta là kia tham mộ quyền thế, vây đuôi định nọ hàng người. Không dối gạt chư vị sư trưởng, bần đạo hôm nay lời nói, phi ta mong muốn, tuy nhiên phi ta nhất thời ý khí cử chỉ. Ta toan tính như người, quả thật chỗ ngồi này tương dương thành, quả thật cái này đại tống kháng mông chi đại nghiệp. Lộc Thanh Đốc ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc như sao, mang theo một loại xuyên thấu xương mù lực đạo, đệ tử trong lòng, một mực có cái không hiểu chi nghi ngờ. Xin hỏi các vị sư trưởng, sư minh, thanh âm của hắn hơi đề cao, mang theo chút tham cứu, chúng ta đối mặt kẻ địch, là mã phỉ sơ tặc, là tà giáo ma đầu sao? Không, chúng ta đối kháng là một quốc gia, một cái có dù sao cũng thiết kỵ, người người có thể cầm cung giết địch, quét ngang thiên hạ như cuốn qua lá thu nông cổ đế quốc. Cho dù bọn ta đều mang tuyệt thế thần công, liều mạng có thể thủ được tương dương nhất thời, nhưng lại có thể bảo vệ bao lâu? Dựa vào thân thể máu thịt lấp đi ra thành phòng, lại có thể chịu đựng được mấy vòng nông cổ bó sắt đạp nát núi sông? Vẻ mặt mọi người hơi rét, lời nói này giống như hàn thiết rơi băng, trực kích trong lòng. Mạnh như Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, sắc mặt cũng ngưng trọng mấy phần. Lộc Thanh Đốc ngữ tốc tăng nhanh, lộ ra cấp bách. Dựa hết vào chúng ta liếm máu trên lưới đao giang hồ con cái, hơn nữa chỗ ngồi này đầy người vết thương cô thành, liền muốn ngăn trở kia che khuất bầu trời mông cổ thắt lũ. Chư vị sư trưởng, chẳng lẽ không cảm thấy được cái ý nghĩ này quá mức ngây thơ chút? Hắn bước lên trước, ánh mắt khẩn thiết địa rơi vào Hồng Thất Công trên mặt. Sư phụ, ngay cả đời hành hiệp trưởng nghĩa, diệt trừ tham quan ô lại còn thiếu sao? Nhưng ngài suy nghĩ kỹ một chút, giết một cái Lưu chi phủ không lâu sẽ gặp có Vương chi phủ, Lý chi phủ lớp sau tiếp lớp trước, chém đứt một cái Trịnh chủ bộ triều đình tự có liên tục không ngừng quan lại điền vào chỗ trống. Hôm nay giết hắn 10, ngày mai toát ra 100. Chúng ta ở trên giang hồ khoái y ân cửu, chém giết mấy cái cầu quan dù rằng thông khoái, nhưng chân chính dung chuyển được viên này chiếm cứ giang sơn, tư dưỡng tham nhũng độc tây sao? Giao động được toàn bộ bệnh tình nguy cấp vương triều căn cơ sao? Triều đình thay đổi tốt hơn sao? Không có. Mỗi một lần cái này triệu tống triều đình quan mới nhậm chức, thường thường đại biểu một vòng mới vơ vét, trăm họ sở thụ nỗi khổ chỉ biết sâu hơn. Lời nói này, chữ chữ như lao, xé ra giang hồ hào hiệp nhóm dùng võ dương ác một mặt tính hạn chế, hồng thất công trên mặt chế nhạo biến mất, thay vào đó chính là khắc sâu trầm tư. Hách đại thông vê dâu tay dừng tại giữ không trung. Quách tính trong lồng ngực phiền muộn tựa hồ cũng bị xúc động một cái, khóa chặt chân mày hơi bông ra. Lộc Thanh Đốc hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén như kiếm, nói: "Bắc Tống năm cuối, Huy Tông mê muội, Sủ Tín yêu đạo quyết kinh, hát vừa ra lục giáp thần binh phá kim binh hiểm nguy lớn lão. Kết quả đây, thần binh chưa đến, cửa thành mở ra, nhượng xuống thiên cổ kỳ hổ thẹn nạn tinh khang. Lúc đó bất quá một đạo yêu tà yêu đạo, là được bằng sàng luôn nghi ngờ quân, hỏa loạn quốc bản, đánh mất nửa giang sơn. Có thể thấy được đạo sĩ, bất kể lúc tốt lúc xấu, có lúc có thể làm được chuyện, vẫn là rất nhiều." Lộc Thanh Đốc cười run lên trên người mình đã bảo, thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo một cố điên cuồng, vừa cười vừa nói: "Vậy hôm nay, vì sao lại không thể có một vị khác đạo sĩ cũng đi làm những gì? Nếu như có một vị tâm vì dân chân đạo sĩ đi dẫn dắt, đi ảnh hưởng kia trên Long ỷ đại tống hoàng đế, đi thay đổi đại tống triều đình, trọng chỉnh núi sông, chẳng lẽ không được sao? Vì sao kia họa nước loạn chính có thể là yêu đạo, Hưng Quốc An Bang liền không thể là chân đạo? Ta thân cận Lữ Văn Hoán, là đang mượn hắn đường dây này, mượn hắn sau lưng cái đó nắm giữ quân quốc su mật, sâu giả tự đạo tin tưởng coi trọng minh trưởng Lữ Văn Đức, thậm chí còn cái đó gian tướng giả tự đạo. Ta là ở mưu đồ một cái thẳng tới thiên tính cơ hội, một cái có thể để cho ta đứng ở trong triều đình, đi nếm thử ảnh hưởng, đi cố gắng thay đổi toàn bộ đại tống cơ hội. Bần đạo ý ở lên trời, đứng ở đại tống điểm cao nhất, tìm một cái từ trên căn bản hội tụ đại tống còn sót lại quốc lực, cả nước ngăn địch, chống lại Mông Cổ cơ hội." Lộc Thanh Đốc nói tới chỗ này, đảo mắt trong sảnh đám người, ánh mắt đều là thản nhiên chi sắc, không sai, hôm nay ta lời nói hành động, sắc cùng chư vị sư trưởng trô nắm giữ giang hồ phong cốt trái ngược, hoặc giả chọc người trầm biếm, đưa tới không hiểu. Nhưng ta Lộc Thanh Đốc không thẹn với lòng. Ta suy nghĩ, gây nên, không bị kim điện áo mãng bảo chi hiền hách, không vì danh lợi phú quý chi hơn tâm, chỉ vì cái này đại tống tàn phá núi sông, chỉ vì cái này trong tương dương thành ngoài triệu lê dân. Giang hồ hiểm nghĩa, há là chỉ khoe một thân vũ dũng, giết mấy cái yêu ma quỷ quái liền đủ. Nếu không thể nhìn xa trông rộng, nếu không thể nhập hang cọp đi xúc động bậy chân chính có thể chi phối cản khôn đầu mối, cái gọi là hiểm nghĩa, chính là đem chúng ta mệnh cũng bỏ ở nơi này tương dương thành, thật chẳng lẽ có thể vĩnh bảo đại tống giang sơn sao? Kỳ thực, bất quá là uống thuốc độc giải khát, biện pháp không triệt để mà thôi. Chương 65, đạo gia điên cuồng chương 65, đạo gia điên cuồng phòng khách bên trong, ngọn đèn dầu ngọn lửa chập chờn bất định, yên tĩnh như chết trong, chỉ có tim đèn thiêu đốt tỉnh cờ phát ra rất nhỏ đôm đốt âm thanh, càng nổi bật lên nơi này tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hồng Thất Công dài ra một ngụm trọc khí, nhìn trước mắt mặt mũi trẻ tuổi, ánh mắt thâm thúy đồ đệ, chậm rãi nói: "Thanh Đốc tiểu tử, ngươi lần này tâm tư, phần này tầm mắt, vi sư hiểu. Chẳng qua là kia quan trường, không phải trên đỉnh Hoa Sơn bên trên tỷ võ luật kiếm, ở trong đó hung hiểm quỷ quyệt, so với trên giang hồ ánh đao bóng kiếm, không biết muốn hiểm ác gấp trăm lần nghìn lần. Thật là từng bước sắc cơ, khắp nơi la lưới. Hơi không cẩn thận, bước sai một bước, chính là vạn kiếp bất phục vực sâu. Tan xương nát thịt cũng nhẹ. Ngươi thật cân nhắc rõ ràng trong này phân lượng sao?" Hách Đại Thông cũng hít một hơi thật sâu, vân vê trắng như tuyết dâu dài cùng ngự trọng tâm trường nói: "Thanh Đốc, ngươi lòng mang ra quốc lê dân, trí tồn cao xa. Nhưng là giống như Hồng Lão tiền bối nói, kia miếu đường độ cao, giống như vực sâu vạn trượng dưới đáy dòng nước ngầm, phi thân ở trong đó, tuyệt khó dòm này bằng nhất. Ngươi muốn chấp cờ thiên hạ, lấy thân là tử, cần phải cẩn thận hết mức a." Lộc Thanh Đốc vẻ mặt nghiêm nghị, hướng về phía hai vị tận tình khuyên bảo trưởng giả, sâu sắc vái chào tới đất, chư vị sư trưởng khẩn thiết yêu mến tim, lời vàng ý ngọc, chữ chữ châu ngọc, Thanh Đốc đều đã khắc trong tâm khảm. Vậy mà, phần này ngưng trọng ân cần trong, lại cắm vào một tiếng lạnh băng mà rõ ràng cười khẽ, Hoàng Dược Sư đứng chắc tay, mang trên mặt không thèm, nói: "Lộc tiểu tử, ngươi hoành đồ đại trí, có thể so với Nhật Nguyệt, nhưng là trùng quy tính thiếu căn cơ." Hắn khỏe môi vểnh lên lau một cái mấy không thể xét rêu cợt độ cong, đó là đối mục nát hoàng quyền cực hạn kinh miệt, kia trên ghế rồng ngồi triệu ra thiết tử, nếu là giống như kia chôn vùi nửa giang sơn Tống Huy Tông bình thường, là đống rán không lên tường bùn nát, ngươi dù có trương tử phòng vận chủ duy ác chi trí, ra cắt lỗ minh tài năng kinh thiên động địa, lại có thể ở một cái đã sớm dơ bẩn khắp nơi bùn nát ao trong, chống rông trồng ra thanh sen. Người xin nói mộng. Lộc Thanh Đốc nghe vậy, trên mặt kia cuối cùng một tia thói quen ôn hòa khiêm nhường đột nhiên biến mất, lau một cái lạnh lùng cực kỳ độ cong ở khóe miệng ngưng kết. Hoàng đảo chủ lời ấy, thẳng vào chỗ yếu hại. Đệ tử cũng không phải ngây thơ trẻ nít, tuyệt sẽ không đem kia quốc chi tồn tại tiếp, vạn dân chi vọng, khinh suất địa áp ở một cái gọi là thiên tử hoàn toàn tỉnh ngộ trên. Lộc Thanh Đốc nói tới chỗ này, hơi dừng lại, ánh mắt như thực chất vậy quét qua mọi người tại đây mặt, nhìn như tùy ý nói ra làm người ta khiếp sợ không gì sánh nổi vậy. Nếu kia hoàng đế bản chất vẫn còn tồn tại một tia thanh quang, nhưng đánh thức, nhưng mài giũa, đó là thế hệ chúng ta tự nhiên tận tâm phụ tá. Nếu bản thân hắn chính là một khối ngoan thạch gỗ mục, không chịu nổi mài giũa, trẻ con không thể dạy. Lộc Thanh Đốc khỏe miệng kia cười lạnh càng thêm rõ ràng, mang theo một cố làm người ta sợ hãi sắc khí, cười lạnh một tiếng, hắc hắc. Cái này 10,000 giảm giang sơn, triệu triệu sinh dân, thật chẳng lẽ chính là hắn hoàng đế lao nhi trì tư sản? Cái này đại tống trong tông thất, triệu thị huyết mạch giống như ngày xuân trong không bao nhiêu tiền cỏ dại vậy u tùm. Chọn hiên mà đứng, khác đổi một người tốt ngồi kia long y, có cái gì không được? Có gì không thể? T. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng khách bên trong hít hơi tiếng như cùng gió rét qua khe hở, bén nhọn mà đè nén. Quách Tĩnh hai mắt trợn tròn như trung đồng, con ngươi kịch co lại, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Hồng Thất Công trong tay chưa bao giờ rời khỏi người hồ lô rượu, bịch một tiếng rời tay rơi xuống đất, nước rượu ở gạch xanh bên trên chậm rãi trôi qua, hắn lại hoàn toàn không biết. Hách Đại Thông như bị sét đánh, vây râu ngón tay dừng tại giữa không trung, chấm như tuyết đạo kế khẽ run, trong miệng vô ý thức lật đi lật lại mặc niệm phúc sinh vô lượng thiên tôn, nhưng ngay cả tĩnh tâm chú văn thứ nhất câu cũng không nhớ nổi. Hoàng Dung càng là theo bản năng bảo vệ bụng, sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Cho dù bọn họ hành hiệp trượng nghĩa, miệt thị quyền quý, âm thầm đã từng giận dữ mắng mỏ quân vương mê muội, nhưng như vậy trần truồng, mang theo ngút trời sát khí phế lập chi luận, như vậy hời hợt coi hoàng gia huyết mạch như có thể thay đổi khí vật vậy nói ra miệng. Đây cũng không phải là đơn giản cách kinh phản đạo, đây là lật nghiêng càn khôn, là giết cựu tộc đẩy trời nghịch luận. Này rung động trình độ, vượt xa bọn họ đối giang hồ hiệp nghĩa nhận biết cực hạn, chấn động đến bọn họ hồn linh đều đang run rẩy. Hoàng dược sư vị này cả đời lấy tà kiêu ngạo, coi thiên hạ lễ phép như không đông tà, giờ phút này trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn càng cao hơn người khác. Hắn xem Lộc Thanh Đốc tấm kia trẻ tuổi, lại long lánh lạnh băng mà kiên định thần quang gương mặt, một cỗ trước giờ chưa từng có lạnh lẽo hoàn toàn không bị khống chế từ cổ sống bay lên, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Hắn cả đời theo đuổi tiêu sái bất ham, tự nhận đã nhảy ra nho dạy trói buộc, thậm chí đối trung quân chi đạo xỉ mũi khinh thường. Vậy mà đối mặt Lộc Thanh Đốc cái này quang minh chính đại trong thai nghén tà cùng với kia tà dị ngoan tuyệt trong cái bọc tâm hệ thương sinh xã tắc đang phần này quỷ dị chính tà đồng thể, để cho đông tà lần đầu tiên trong đời cảm nhận được bản thân tà chính là giường nào nhỏ bé cùng ôn hòa. Người này, này tâm. Trong Hoàng Dược Sư tâm như lốc xoáy biển gầm, trong lòng thầm nghĩ, người này ý chí đã không phải người ngoài có thể so sánh, lão phu tự nhận không thèm cùng Tam Cương Ngũ Thường, nhưng hắn làm việc lại trực tiếp đem Tam Cương Ngũ Thường, quân quân thần thần dẫm đến vỡ nát. Lão phu điểm này tự nhận tiêu sái bất kham tà ở hắn cái này uy hoàng nhưng muốn hành thiên đạo thay đổi chính tà trước mặt, lại như mới học tranh sơn tưởng tiểu nhi vậy không đáng giá nhắc tới. Hoàng Dược Sư âm thầm cảm khái, hắn nơi nào biết được, Lộc Thanh Đốc sâu trong linh hồn là ấn, há là tầm thường nho nhà trung quân chi đạo. Cùng đọc tứ thư ngũ kinh lớn lên Hoàng Dược Sư bất động, Lộc Thanh Đốc học, trừ toán ly hoa ngữ đến ngoài, còn có từ vô số huyết lệ kháng tranh trong rèn luyện mà ra, chân chính ẩn chứa cải thiên hoán địa vĩ lực đấu tranh nghệ thuật. Mặc dù biết bây giờ cái thời đại này, lấy bây giờ khoa học kỹ thuật, tổ chức lực độ, cùng với tư tưởng của dân chúng nhận biết, cũng không cho phép Lộc Thanh Đốc dập theo màu đỏ bảo điện. Nhưng nếu cái này đương kim đại tống hoàng đế thật sự là không thể thuốc chữa hút bần, tùy tiện thay cái thành viên hoàng thất ngồi long ý đi, đối với Lộc Thanh Đốc mà nói, cũng không phải đại sự gì. Dám dạy nhật nguyệt thay mới ngày quyết tuyệt ý chí, giữa bất chi bất giác, đối với mỗi một cái người Trung Quốc mà nói, đã sớm khắc cốt minh tâm. Quách Tĩnh hai tay nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay bóp khanh khách vang rội, đôi môi mấp máy, gò má bắp thịt lay động, trong lồng ngực trung quân báo quốc bản năng tư tưởng giống như lửa rực đốt cháy, gần như phải phá vỡ cổ họng giống giận đi ra. Vậy mà, đang ở hắn sắp mở miệng sát na, Lộc Thanh Đốc kia sáng các ánh mắt bắn ra tới, cũng không phải là kiêu căng, mà là sâu bao hàm vô cùng kiên định cùng vì thương sinh quyết tuyệt. Cái này ánh mắt giống như lạnh băng suối nước, trong nháy mắt tới tắt Quách Tĩnh trong lòng trung quân lửa giận. Trong đầu hắn đột nhiên thoáng qua Lâm An thành hàng đêm sinh ca, Chu Môn rượu thịt thối cảnh tượng, cùng Tương Dương thành đầu tắm máu chém giết, chồng chất thi hải cảnh tượng kịch liệt va chạm. Thoáng qua vị kia ở xa Lâm An thâm cung, quyết định tiền tuyến tướng sĩ sinh tử quan gia ở văn rốt võ rắt trong tuy sinh mộng tử tin đồn. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được bi phẫn cùng tỉnh táo mãnh liệt đánh thẳng vào Quách Tĩnh linh hồn. Hắn cổ họng kịch liệt đống nhúc nhích qua một cái, kia lần trách cứ đại nghịch bất đạo ngôn ngữ, cuối cùng hóa thành một tiếng nặng nề đến gần như làm người ta nghẹt thở thở dốc, tiêu tán ở lạnh băng trong không khí. Hắn Quách Tĩnh trung chính là cái gì? Là quân vương sao? Không. Một cái vô cùng rõ ràng câu trả lời ở đáy lòng nổ vang. Nếu chỉ vì trung quân, hắn thở nhỏ lớn ở mặt bắc, bị thiết một chân như cha con vậy ân uôi. Phong kim đao phò mã, thủ hữu quân nguyên soái tôn sư, cần gì phải phản bội đại mạc, phản bội rời chủ cũ, ngàn dặm xa xăm trở lại cơn mưa gió này phiêu diêu nam tống, làm một cái triều đình trong mắt giống như cỏ rác áo vải thủ thành người. Hắn Quách Tĩnh cả đời, trung chính là dưới chân mảnh này trải đầy trà đạp hắn đất. Trung chính là trong Tương Dương thành ngoài, những thứ kia phó thác tính mạng vô số quân dân trăm họ. Trung chính là mẫu thân Lâm Trung dặn dò, không phụ hắn nhà y quan. Kia trên ghế rồng người họ gì tên gì, là Triệu Tiền Tôn Lý hay là Hoàn Nhan, bột nhi chỉ cần có thể vì cái này lê dân thương sinh mang đến ác hàng. Hộ đến cái này hắn nhà núi sông không bị võ sắt đập nát, liền đáng ra hắn liều mạng, rút kiếm tương hướng. Hiểu lầm dù đã trong vắt, thế nhưng đủ để đánh rách trời cao dễ đỉnh hành đồ đã trần chuồng địa sẻ hiện lên với trước mặt mọi người. Chỗ ngồi mọi người, bất kể tâm tính bền bỉ như Hồng Thất Công, hay là cuồng ngạo bất kham như Hoàng Dược Sư, cũng cảm nhận được trên tinh thần cực lớn đánh vào cùng một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mệt mỏi, phản phất đã trải qua một trận thần hồn tầng diện chém giết. Hồng Thất Công phất phất tay, phản phất phủi nhẹ gánh nặng ngàn cân, mặt mệt mỏi mà nói, giải tán, tất cả giải tán. Lao khiếu hoa sương giòn, đầu cũng khuấy thành tương hồ. Không qua nổi giày vò, nên cút về rất là ngồi điều tức, dưỡng tốt nguyên khí tinh thần, mới tốt tiếp mông cổ man tử tiếp theo đao. Đám người như ở trong ngộng mới tỉnh, mang theo khác nhau vẻ mặt chậm rãi đứng dậy rời đi. Tiếng bước chân nặng nề vang vọng tại trống trải trong nhà, giống như gõ đánh trong lòng trên cửa nhịp trống, từ từ tiêu hóa Lộc Thanh Đốc tối nay hát ra, đủ để lật nghiêng bọn họ chọn đời nhận biết kinh thiên chi luận. Hoàng Dược Sư đi ở cuối cùng, thật sâu đưa mắt nhìn Lộc Thanh Đốc một cái. Giờ phút này tiểu đạo sĩ bóng dáng, không còn chỉ là cái đó võ công chắc tuyệt trẻ tuổi đạo sĩ, mà phảng phất là một thanh đang chế tạo thành hình. Kỳ phong dấu giếm có thể dung chuyển cựu đỉnh cự kiếm. Bước ra trước cửa phòng một cái chớp mắt, vị này học cứu thiên nhân, hiểu rõ sử sách Đông Tà, trong lòng không tự chủ được lướt qua ngàn năm mây khói. Hoàng Dược Sư mặc dù không biết cái gì là màu đỏ ý chí, nhưng đối các đời chuyện cũ vẫn có hiểu. Khăn vàng luận hán, Trương Giác một đạo thái bình phụ, quay đến Thần Châu hỗn loạn, tấn mặt yêu phân lên, năm đấu gạo đạo tôn ân, Lư Tuần Chu sư ngang dọc giang hải, nát đất xưng tôn, Bắc triều thác bạn mỹ lúc, còn có đạo sĩ Lưu Cử gạt xương thần người, tụ chúng khởi sự, áp sát Lạc Dương. Chậm rãi nhắm mắt lại, một cái lạnh băng mà rõ ràng được gần như tàn khốc nhận biết hiện lên ở Hoàng Dược Sư trong lòng, đạo này nhà, quả nhiên không hổ kế tục thượng cổ vũ trúc thẳng hỏi ông trời địa giá tính huyết mạch. Thường ngày nói chính là thanh tĩnh vô vi, một khi quyết tâm nhúng tay phàm trần tục vụ, này thủ đoạn chi quả quyết tác liệt, tâm tư chi to và rộng sâu xa, làm việc chi không chịu câu thúc, so với những thứ kia chỉ biết nói xuông nhân nghĩa, cùng ngồi đàm đạo hủ nho, nhưng điên cuồng đếm không hết. Chương 66, Lão Ngoan Đồng chương 66, Lão Ngoan Đồng Tương Dương thành đầu khói lửa tạm nghỉ. Từ ngày đó Quách Tĩnh kinh thiên một mũi tên bắn bị thương hốt tất liệt, Mông Cổ đại quân đã như ngủ đồng cự thú, yên lặng mấy ngày. Tiên tính khó được sáng sớm, đám xương chưa tan hết, Lộc Thanh đốc quanh chân với trong sân cổ ngoài dưới, thầm vận tiên thiên công thổ nạp thiên địa thanh khí, chưa chỉ mấy ngày liên tiếp ác chiến lưu lại nội phủ trường kha. Lượn lờ dáng mây theo hô hấp ở quanh người hắn ẩn hiện lưu chuyển, đang khế hợp đạo gia bão nguyên thủ nhất cảnh. Vậy mà phần này khó được thanh tĩnh, bị một trận tiếng bước chân dồn dập đập nát. Lộc đạo trưởng, Lộc đạo trưởng. Một kẻ Quách phủ gia đinh thở hổn hển chạy tới, vẻ mặt hoảng lên, Quách gia mời ngài nhanh đi chính đường nghị sự. Như có to như trời việc gấp. Lộc Thanh đốc mí mắt bén lên, trong mắt tinh quang nội ẩn. Trong lòng biết Quách Tĩnh giờ phút này cho gọi, tuyệt không phải tầm thường, đội vàng thu công đứng dậy, đạo bào rung lên, bước chân như gió điệu theo gia đình kia đi nhanh mà đi. Làm Lộc Thanh đốc đi tới chính đường, một cô ảm đạm lo âu khí liền đập vào mặt. Hoàng Dược Sư sắc mặt âm trầm như đầm nước lạnh nước, áo bào xanh không gió mà bay, chắp tay đứng ở trước cửa sổ, ánh mắt sắc bén dường như muốn xuyên thấu giấy rắn cửa sổ bắn về phía Mông Cổ đại doanh. Hồng Thất Công hiếm thấy không có lấy đồ ăn, mà là nóng nảy địa dùng ngón tay gõ bàn, cốc cốc tiếng cho thấy trong lòng hắn không yên. Quách Tĩnh càng là giống như trong lồng cuốn hổ, ở bên trong phòng khách đi qua đi lại, mỗi một bước cũng nặng nề phải nhường sàn nhà phát ra than nhẹ. Hách Đại Thông cùng Tôn Bất Nhị hai vị toàn chân cao nhân, giờ phút này trên mặt lại không tiên phong đạo cốt, chỉ có gấp đến độ sắp nhỏ xuống mồ hôi lạnh, đứng ngồi không yên, ánh mắt gắt gao nhìn về cửa. An mặc chiều rộng thân thường phục Hoàng Dung ngồi ở ghế dựa, dung mạo dù lộ vẻ tiểu thụy, bụng nô lên cũng càng sáng rõ, lại còn đang cố gắng an ủi phụ thân của mình cùng sư phụ. Phụ thân, sư phụ, Lao Ngoan Đồng hắn phúc duyên thâm hậu, càng thêm một thân thông thiên triệt địa bản lĩnh, nhất định có thể gặp dự hóa lành. Vừa thấy Lộc Thanh Đốc đi vào, Quách Tĩnh đột nhiên dừng chân lại, mắt hổ phong tỏa hắn, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn, "Lộc sư đệ, ngươi cũng đã biết, ngày đó bọn ta xa vào vạn quân bao vây, mắt thấy kiệt lực không địch lại lúc, kia trong Mông Cổ quân đại doanh vì sao đại loạn?" Lộc Thanh Đốc nghe được Hoàng Dung nói Lao Ngoan Đồng ba chữ, trong lòng sớm có suy đoán, nhưng không khỏi đoán sai, vẫn lắc đầu nói, "Ngày đó tình thế hỗn loạn, Thanh Đốc bệ bội nhiều việc đánh giết, không thể xem kỹ. Sau đó dù phái người dò xét, nhưng đến nay tin tức hoàn toàn không có." Quách Tĩnh không cần phải nhiều lời nữa, từ trong ngực lấy ra một phần vết mực chưa khô, thậm chí mang theo một tia mùi máu tanh giấy mỏng, thanh âm nặng nề, "Đây là chúng ta phí hết tâm huyết, hao tổn ba vị huynh đệ tốt, mới từ thát tử trinh sát trong miệng nảy ra tới tình báo tuyệt mật. Chính ngươi nhìn." Lộc Thanh Đốc trong lòng run lên, hai tay nhận lấy, ánh mắt nhanh chóng quét qua trên giấy tí ti chữ nhỏ, dù hắn xưa nay trầm tĩnh, cũng không khỏi được con người hơi co lại. Chân tướng cùng suy đoán của hắn rất đến gần, nhưng lại ít nhiều có chút bất đồng. Cái đó như thần binh trên trời hạ xuống vậy quấy rối trại địch, cho hắn cùng Quách Tĩnh sáng tạo ra một chút hy vọng sống kỳ binh đích thật là Lao Ngoan Đồng Chu Bá Thông. Vị này không đứng đắn toàn chân tổ sư gia, mặc dù bị Quách Tĩnh mời tham gia anh hùng đại hội, nhưng lúc trước ham chơi lỡ anh hùng đại hội nhật kỳ, khi nhìn đến Quách Tĩnh để lại thư sau, lại vui vẻ chạy đến Tương Dương. Hắn xưa nay lấy bỡn cợt làm thú vui, đến rồi Tương Dương cũng không tìm Quách Tĩnh hội hợp, hoàn toàn nằm vùng ở Mông Cổ đại doanh nhiều ngày, đem trại địch trở thành nhà mình vườn sau một mình ở nơi nào chơi bừa. Hôm đó dưới thành huyết chiến, mắt thấy nghĩa đệ Quách Tĩnh cùng đám người xa vào tử địa, Lão Ngoan Đồng chơi tính biến mất, nóng mắt dưới, ngang nhiên ra tay. Hắn như cùng một cái bất hảo nhưng lại hùng mạnh kẻ quấy rối, ở hốt tất liệt xoáy trướng phụ cận đông đánh một quyền tây đạp một cước, phóng hỏa phá hủy xe lương, kêu la om sòm nhiễu được toàn quân gà chó không yên, càng đem Kim Luân Pháp Vương, Doãn Khắc Tây chờ cao thủ hàng đầu tất tật dẫn đi. Chính là cái này vừa đúng, thời cơ vừa lúc quấy rối, tạo thành Mông Cổ chỉ huy nòng cốt trong nháy mắt chống không cùng hỗn loạn. Đáng tiếc, trại địch cuối cùng là đồng rồng hang hổ. Chu Ba Thông lại thần dũng, cuối cùng là địch nhiều ta ít hãm sâu địch trận. Cuối cùng, hắn lâm vào Kim Luân Pháp Vương chờ các cao thủ chúng đây, có bị người Mông Cổ lấy mũi tên bắn bị thương, lực chiến bị bắt, bây giờ đang khoa ở Mông Cổ đại doanh thủ phủ, nạn sinh tử bốc. Thanh Đốc, Hách Đại Thông cũng không kiềm chế được nữa, đột nhiên xông lên trước một bước, gắt gao bắt lại Lộc Thanh Đốc cánh tay, lão trong mắt chứa nước mắt, thanh âm phát run, đây chính là ta toàn chân giáo bối phận nhất tôn sư thúc. Lão nhân gia ông ta tất cả đều là vì cứu bọn ta mới thân hãm ngục tù. Ngươi cần phải tìm cách cứu hắn đi ra. Tôn Bất Nhị cũng nước mắt lã chã, cũng nỉ non than thở, đáng thương Chu sư thúc ở Mông Cổ đại doanh, không biết phải bị bực nào khốc hình. Thanh Đốc, ngươi thường ngày biện pháp nhiều, nhưng có biện pháp cứu được sư thúc. Lộc Thanh Đốc đỡ Hách Đại Thông khẽ run hai cánh tay, ánh mắt sắc bén như lao, hai vị sư thúc tổ lại yên tâm. Chu tổ sư với Thanh Đốc, với Quách sư minh, với chư vị đang ngồi, đều có tái tạo tri ân. Càng là trong ta Nguyên Võ Lâm ngồi sao sáng. Lộc Thanh Đốc ở chỗ này thề, cho dù liều mạng, cũng phải đem tổ sư bình an cứu về. Lộc Thanh Đốc hít sâu một hơi, cố đè xuống trong lòng cuộn trào nóng nảy cùng lửa giận, cưỡng bách bản thân tỉnh táo lại. Xông vào, ý niệm mới vừa nhuốm, trong nháy mắt bị hắn bắt bỏ. Mông Cổ đại doanh trải qua Chu Bá Thông náo trò, nhất định để phòng thâm nghiêm càng hơn xưa kia mấy chục lần. Kim Luân Pháp Vương mấy người cũng phi bình thường. Cho dù tập hợp trong sảnh toàn bộ cao thủ hàng đầu lực đi xung doanh, cũng bất quá nên thân tự hổ, càng thêm hy sinh. Đây là thần điêu thực tế chiến trường, không phải thật ba nước vô song thế giới trò chơi. Trao đổi con tin. Sư Minh. Lộc Thanh Đốc chuyển hướng Quách Tĩnh, ôm một tia hy vọng, mấy ngày liên tiếp huyết chiến, quân ta có từng bắt thủ lĩnh quân địch hoặc quý trụ. Quách Tĩnh im lặng, trầm trọng lắc đầu, thanh âm cay đắng, thát tử hung hãn, dẫu có chết không hàng, cho dù trọng thương của tay, cũng nhiều dơ đao tự sát, tuyệt không cho phép bản thân bị bắt, trong quân sắc không thể từ trao đổi muốn bắt được. Duy nhất thường quy đường sống, đoạn tuyệt. Sách. Dù là Lộc Thanh Đốc tâm thần bền bỉ, giờ phút này cũng cảm thấy một trận phiền muộn. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng đọc thầm toàn chân căn bản thanh tĩnh kinh cố gắng trấn an sao động suy nghĩ, đại đạo vô hình, sinh nợ thiên địa. Người có thể thường thanh tĩnh, thiên địa tất đều thuộc về. Đạo môn thanh âm trong lòng hồ chảy xuôi, kia ẩn sâu huyền môn trí tuệ như cam tuyển thấm bảo. Mà từ thanh tĩnh kinh vì màn dạo đầu, một thiên càng cổ áo kinh văn đột nhiên hiện lên ở Lộc Thanh Đốc trong lòng, đem muốn hấp trì, tất cố chương trì, đem muốn yêu trì, tất cố mạnh trì, đem muốn phê trì, tất cố hưng trì, đem muốn lấy trì, tất cố cùng với. Đạo đức kinh trầm luôn, dường như sấm sét ở Lộc Thanh Đốc trong đầu nổ vang. Thiên địa văn vật, âm dương tương tế, phúc họa tương y y. Có lúc muốn cho đối phương thu liễm, ngược lại muốn cho hắn quyết trường, muốn cho này suy yếu, không ngại trước giúp đỡ hùng mạnh. Cần phải cướp lấy, không ngại đi trước cho. Nguy cơ, cái này nguy cơ bản thân, hoặc giả chính là nảy ra chuyển cơ điểm tượng. Hắn nghĩ thông suốt đạo lý này, Lộc Thanh Đốc đột nhiên mở mắt ra, trong con ngươi tinh quang nổ bắn ra, bắt lại một cái cản quấy phong điên lao đầu, đối hốt tất liệt mà nói tính là gì? Nhiều lắm là cái bệnh ngoài da, chọc người sinh chán ghét. Nhưng nếu như để cho hốt tất liệt biết, cái này bị hắn coi là tiện lẻ lao đầu, thật ra là bị kháng mông lãnh tụ Quách Tĩnh gọi là đại ca người, là ở toàn chân giáo bối phận cao nhất tổ sư cấp nhân vật, là Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư trở võ lâm danh túc bạn thân chí có đâu? Lấy hốt tất liệt ra tâm, quyến nhu, đối với thế cục nắm giữ muốn, biết lão ngoan đồng thần phận sau, biết sai khiến hắn làm gì. Hắn tuyệt sẽ không lại coi thường người này. Hắn sẽ coi Chu Bá Thông vì một chương cực kỳ có giá trị bài. Một chương khả lấy dùng để uy hiếp, kiềm chế, thậm chí đổi lấy cực lớn lợi ích gát chủ bài. Hắn tuyệt không dám tùy tiện hư mất chương này bài. Hắn thậm chí sẽ nghĩ phương tìm cách lợi dụng chương này bài. Mà lưu lại lão ngoan đồng cái mạng này, đúng là hốt tất liệt lợi dụng tiền đề. Đây chính là đem muốn yếu chi, tất cố mạnh chi. Thông qua chủ động bại lộ Chu Bá Thông tầm quan trọng, ngược lại cường hóa hắn ở trong mắt hốt tất liệt giá trị tiến tới khiến hốt tất liệt không dám vọng động sát tâm, bảo đảm này an toàn. Sau đó, mới có thể chân chính tìm cứu viện cơ hội. Kế này dù hiểm, lại có thể với trong tuyệt cảnh trừ ra đường sống. Sư Minh, sư tỷ, Hoàng đạo chủ, sư phụ. Lộc Thanh Đốc ánh mắt như điện, quét qua đám người, thanh âm trầm ổn mà rõ ràng, ta có một cái kế hoạch, phải như vậy như vậy.